Chương 1, mê vụ sơn lâm. Chương 1, mê vụ sơn lâm. Thiên Nguyên vực. Nơi này rộng lớn vô cùng, đại tông môn cùng tu tiên gia tộc nhiều vô số kể, mọc lên như nấm, trong đó có 7 đại thế lực mạnh mẽ nhất, chia ra thống trị 2/3 Thiên Nguyên vực. Bao gồm Thái Thanh Tông, Bạch Vân Môn, Thanh Hà Tông, Chiêu Nguyệt Các, 4 thế lực này đều là chính đạo thế lực, thống trị 1/3 Thiên Nguyên vực. Còn lại là Huyết Hà Tông, Huyền Minh Điện, Âm Thi Tông, là ma đạo thế lực, cũng thống trị 1/3 diện tích Thiên Nguyên vực, 1/3 diện tích còn lại là thuộc về Trường Phong Sơn Lâm, nơi này toàn bộ đều là yêu thú, nhị giai đại yêu nhiều vô số, thậm chí nếu đi sâu vào bên trong tam giai yêu vương cũng không thiếu. Thậm chí vì quá nhiều yêu thú cùng đại yêu, lên cứ trăm năm một lần đều xuất hiện thú triều. Trong một góc nhỏ ở phía tây, thuộc Thanh Hà Tông quản hạt, nơi này có một khu rừng rộng hơn 2 dặm, ở giữa có những dãy núi đan xen vào nhau. Trong đó ở trên ngọn núi cao nhất có một cái hồ chảy xuống dưới chân núi, tạo thành một thác nước, nhìn ở xa như tiên gia phúc địa. Đáng tiếc nơi này quanh năm có sương mù bao phủ, phàm nhân đi vào sẽ lạc mất phương hướng, cho nên nơi này cũng được gọi là mê vụ sơn lâm. Vì là ở một nơi hẻo lánh, kèm theo linh khí mỏng manh, gần như sẽ không có tu sĩ đi ngang qua đây, nhưng 20 năm trước đây, nơi này đi ngang qua một tên tán tu. Người này tu vi luyện khí viên mãn, đột phá trúc cơ thất bại, tiên độ vô vọng, cho nên tính về phàm gian an hưởng tuổi già. Người này tên là Thanh Minh, đi ngang qua, thấy nơi này khá thần kỳ cho nên đi vào xem thử, cũng may, nơi này sương mù chỉ có thể ảnh hưởng đến phàm nhân không có tu vi. Tu sĩ chỉ cần dùng linh lực bọc vào hai mắt là có thể nhìn thấy 50 mét xung quanh bản thân. Thanh Minh đi vào nơi này tìm tòi, tới đỉnh núi cao nhất thì phát hiện ra có một cái nhất giai thượng phẩm linh mạch, đáng tiếc hắn đã không còn đủ thời gian để làm lại. Thanh Minh tuổi lúc đầu đã 59, sau khi xung kích qua trúc cơ thất bại, tuổi thọ thụt giảm. Vốn luyện khí viên mãn có thể sống đến 120 tuổi, nhưng xung kích trúc cơ thất bại, giờ tuổi thọ của hắn chỉ còn 2-30 năm. Hắn cũng không về lại tu tiên giới sông sáo, mà vẫn về phàm gian vương triều, nhưng lần này là nhận truyền nhân, hắn không thể tiến vào trúc cơ, vậy có thể để đệ tử hắn đến làm thay. Dòng chơi ở phàm gian vương triều hơn 2 năm, trong một lần đi đường hắn nhặt được một tên hài nhi, bị người ta vứt bỏ ở gần một gốc cây. Thanh Minh hơi thăm dò, hắn phát hiện người đứa nhỏ này mang linh căn, cho nên đem về mê vụ sơn lâm nuôi dưỡng, cũng đặt tên hắn là Trần Nguyên. Trong tĩnh thất, Trần Nguyên thở ra một cái, cuối cùng đột phá luyện khí 4 tầng. Nghĩ tới sư phụ hắn từng nói qua, muốn luyện khí hay luyện đan đều cần đến linh thức ngoại phóng, mà luyện khí tầng 4 đã có thể sinh ra linh thức. Lúc này Trần Nguyên dùng thử linh thức ngoại phóng, hắn có thể cảm nhận được hết tất cả những gì xảy ra trong vòng 3 mét xung quanh bản thân. Dùng linh thức quét qua cảm nhận thấy khá hay ho. Nó giống như một góc nhìn thứ ba vậy. Lúc này Trần Nguyên lại nghĩ tới sư phụ hắn nói qua, linh thức còn có một tác dụng nữa là nội thị bản thân. Trần Nguyên dùng linh thức thăm dò vào cơ thể của mình, ở trong đan điền, hắn thấy có một đám linh khí được tích trữ trong đó. Tuy lần đầu thấy, nhưng Trần Nguyên biết cái này là linh lực, sau khi đạt đến luyện khí viên mãn, linh lực đã áp xúc tràn đầy, sau đó hóa lỏng chính là trúc cơ. Sư phụ hắn chính là không thể làm linh lực hóa lỏng cho lên đột phá trúc cơ mới thất bại, nghĩ tới đây Trần Nguyên lại hơi trầm mặc. Hơi lắc đầu một cái, không suy nghĩ linh tinh nữa, tiếp tục quan sát bản thân kinh mạch bên trong. Sau đó dùng linh thức quét tới thức hải, lúc này Trần Nguyên hơi giật mình. Hắn hiện đang thấy trong thức hải của bản thân có một tấm thạch bia đang trấn giữ ở đó. Chẳng lẽ tấm này thạch bia là nguyên nhân khiến ta có thể trọng sinh tới này tu tiên thế giới? Đúng vậy, Trần Nguyên cũng là người xuyên việt, nói chính xác hơn là trọng sinh. Kiếp trước Trần Nguyên là thanh niên 25 tuổi, bị ung thư giai đoạn cuối, sau khi chết trọng sinh tới thế giới này. Từ nhỏ được sư phụ hắn là Thanh Minh phát hiện người mang linh căn lên đem về nuôi dưỡng, đến 10 tuổi dẫn khí nhập thể mới thức tỉnh ký ức kiếp trước. Dùng linh thức thử thăm dò vào thạch bia, ngay lúc này, Trần Nguyên cảm giác mắt tối sầm lại, thần hồn mất đi khống chế, bị hút vào trong. Một giây sau, Trần Nguyên thấy mình đang ở trong một nơi khá kỳ quái, nơi này diện tích có tầm 20 mét vuông, không có lối ra. Trần Nguyên nhìn lại bản thân thấy hơi thất kinh, thân thể của hắn giờ giống như một thú hồn vậy. Chẳng lẽ đây là ta thần hồn? Đi vào nơi này cũng không phải ta chân chính bản thể, mà chỉ là thần hồn đi vào được. Trần Nguyên cũng cảm nhận được thần hồn của mình ở trong đây sẽ khá thoải mái, cảm giác như đang được ôn dưỡng vậy. Cũng ngay lúc này hắn nhận được một tin tức, tấm này thạch bia công năng. Tấm này thạch bia công năng chính duy nhất là giúp hắn trong luyện khí cảnh giới có thể ngộ đạo một lần, kéo dài 24 giờ. Còn công năng phụ kèm thêm thì là đại khái có thể ôn dưỡng một chút thần hồn của hắn cùng nội tính. Ở lại một lúc lâu Trần Nguyên vẫn không nhận được thêm tin tức gì khác, Trần Nguyên cũng hơi cảm thấy chút thất vọng. Thật sự mà nói lúc đầu hắn tưởng sẽ là loại giống như tiên phụ không gian, có công năng gia tăng linh dược tuổi thọ cơ. Ngay sau đó Trần Nguyên lại tỉnh táo lại. Đúng là không biết đủ à, ta có thể sống lại một đời đã rất tốt, giờ còn có thể tu tiên, thậm chí thạch bia không có gì công năng đi nữa ta vẫn là kiếm lợi lớn, việc gì phải thất vọng. Nghĩ đến đây Trần Nguyên hiểu ra một vài thứ, tâm cảnh của hắn cũng vững chắc thêm một phần. Trần Nguyên tới đây hắn lại nghĩ tới, liệu nơi này có thể chứa đồ được không nhỉ? Nói xong Trần Nguyên hơi ngưng, giờ hắn còn không biết đi ra kiểu gì, nghĩ tới đây hắn thử hô lên vài tiếng. Đi ra, đi ra. Nhưng không có tác dụng gì, sau đó hắn lại dùng linh thức tiếp xúc ra ngoài, lúc này Trần Nguyên lại cảm nhận được linh thức cùng thần hồn không tự chủ được bị hút ra ngoài. Trong một mấy mắt, Trần Nguyên lại cảm nhận được tiếp xúc ra thịt, cũng không còn là một cái trong suốt thần hồn nữa. Lúc này hắn thử lấy trong túi chứa vật ra một cái linh thạch, sau đó cầm lên tay rồi thử dùng linh thức bao bọc xung quanh linh thạch, tiếp sau đó là dùng linh thức tiến vào bên trong thạch địa. Lại mất cảm giác chuyển tới, Trần Nguyên lấy lại tinh thần đã lại xuất hiện trong không gian của thạch địa, lúc này trên tay Trần Nguyên vẫn đang cầm linh thạch, Trần Nguyên hơi cười. Đúng là có thể cất chứa đồ vật. Sau một lúc thử nghiệm thì Trần Nguyên phát hiện, trong thạch địa không gian không thể tu luyện. Hắn có suy đoán, đó là do cơ thể cùng thần hồn của hắn không cùng một không gian, cho nên không thể tu luyện, cũng không thể mang vật còn sống vào bên trong. Hắn bắt một chút côn trùng, thử đem vào trong thạch bia không gian, nhưng thất bại. Nhưng túi chứa vật thì có thể mang vào trong, cái này rất thần kỳ. Phải biết trong túi chứa vật là có không gian riêng biệt, cũng không thể cất vào không gian pháp khí hay cái khác chứa vật công cụ. Hết chương. Chương 2, thủy mộc dưỡng linh công. Chương 2, thủy mộc dưỡng linh công. Sáng ngày hôm sau, tại phía sau núi, Trần Nguyên đang ngồi quanh chân trước một ngôi mộ, trên bia đá của ngôi mộ có khắc bốn chữ: Thanh Minh thượng nhân. Sư phụ hắn 2 năm trước thọ nguyên hết mà tọa hóa, Trần Nguyên cũng không phải xuyên qua đoạn xá hay gì khác, mà là chân chính trọng sinh tới. Nếu lúc đó không được sư phụ hắn đem về nuôi dưỡng, có lẽ cũng không thể còn sống, cho dù còn sống cũng rất khó bước vào được con đường tu tiên. Sư phụ, Đồ Nhi hiện tại đã luyện khí trung kỳ, nếu người còn tại, có lẽ giờ cũng đang dạy Đồ Nhi cách luyện khí đi. Nói xong câu này, Trần Nguyên cũng hơi trầm mặt xuống. Một lúc sau hắn lại lên tiếng: "Sư phụ yên tâm, phong cảnh phía trên trúc cơ, con sẽ thay sư phụ đi xem thử." Nói xong Trần Nguyên rót ra 2 ly rượu, hắn cầm lên 1 ly uống cạn, sau đó quay người rời đi, còn 1 ly vẫn ở trước ngôi mộ, như đang có một hư ảnh lão giả cầm lên mỉm cười nhìn Trần Nguyên đi xa. 2 ngày sau trong tĩnh thất, trước mặt Trần Nguyên là một tấm lá bùa đã vẽ được một nửa, lúc này Trần Nguyên vẽ hơi lệch đi một điểm. Suy một tiếng, có từng tia khói đen từ trong thoát ra, lá bùa không nửa tự cháy, cuối cùng tan thành tro bụi. Trần Nguyên hơi than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là thất bại a. Nói xong Trần Nguyên đi tới một bên bồ đoàn ngồi xuống, tiến vào không gian thạch địa khôi phục linh thức. 10 tuổi sau khi tu hành, Trần Nguyên cũng được sư phụ hắn dẫn dắt kiêm tu phụ lục kỹ nghệ, phụ sư không cần giống luyện đan hay luyện khí, phải dùng đến linh thức, lúc Trần Nguyên 14 tuổi đã có thể vẽ nhất giai trung phẩm linh phù. Đến nay Trần Nguyên đã vẽ được 6 loại phù lục là: sạch sẽ phù, hạ phẩm phù lục, có tác dụng làm sạch sẽ một khu vực xung quanh; khinh thân phù, hạ phẩm phù lục, sau khi dán lên thân sẽ có tác dụng làm cơ thể nhẹ nhàng hơn, di chuyển cũng sẽ linh hoạt hơn; hỏa cầu phù, hạ phẩm phù lục, có tác dụng phóng ra một đám hỏa cầu tấn công địch nhân, uy lực ngang luyện khí 3 tầng một kích. Hỏa cầu phù có nhiều phẩm chất, từ nhất giai hạ phẩm cho đến nhị giai đều có. Cùng hạ phẩm phòng ngự phù, có khả năng tạo ra một lá chắn, chỉ có thể chống lại công kích của luyện khí 2 tầng 3 đòn công kích. Còn lại là ẩn hình phù, có công hiệu ẩn hình, phi hành phù, là bản tiến hóa của khinh thân phù, tác dụng mạnh hơn chút, nhưng cũng không thể phi hành, đều là nhất giai trung phẩm. Tiến vào bên trong thạch địa không gian, Trần Nguyên cảm thấy thần hồn của bản thân cực kỳ thoải mái. Trước kia lúc hắn còn là luyện khí sơ kỳ, một ngày chỉ có thể vẽ liên tục được 10 tấm phù, là sẽ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, phải ngồi khôi phục lại 2 giờ mới có thể tiếp tục vẽ phù. Trần Nguyên cũng từng hỏi qua sư phụ hắn là tại sao như vậy. Sư phụ hắn trả lời là do linh thức bị tiêu hao quá nhiều sẽ dẫn đến mệt mỏi, dẫn khí nhập thể là đã sinh ra được linh thức, nhưng lúc này linh thức còn chưa hoàn toàn thai nghén thành công, còn rất yếu ớt cùng mỏng manh, cho nên không thể dùng nội thị hay phóng ra ngoài được. Chỉ đến khi đột phá luyện khí trung kỳ, lúc này toàn thân sẽ được linh khí tẩm bổ một lần, linh thức lúc này cũng sẽ được thai nghén thành công, có thể phóng ra ngoài cùng nội thị bên trong bản thân. Luyện khí sơ kỳ, linh thức chỉ có thể duy trì bản thân vẽ 10 tấm phù, nhưng luyện khí trung kỳ có thể vẽ liên tục 30 tấm phù lục, có sự chênh lệch rõ ràng. 2 giờ sau, Trần Nguyên khôi phục hoàn toàn được linh thức, lúc này hắn cũng cảm thấy linh thức của mình hơi tăng lên thêm một chút, tuy không rõ ràng, nhưng hàng thật giá thật là có tăng lên. Nước chảy đá mòn cứ duy trì như vậy, linh thức của hắn hoàn toàn có thể siêu việt tu sĩ cùng cảnh giới. Lúc này hắn điều khiển thần hồn quay về bản thể, sau đó bắt đầu tu luyện lên thủy mộc dưỡng linh công. Thủy mộc dưỡng linh công lấy một thuộc tính làm chủ, thủy thuộc tính làm phụ trợ, là một môn công pháp có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Cần tu sĩ có một linh căn, cùng thủy linh căn mới có thể tu luyện, hắn là ngũ hành tạp linh căn cho lên trong ngũ hành công pháp Trần Nguyên đều có thể tu luyện. Đương nhiên, những công pháp khác hắn cũng có thể luyện tập, nhưng tốc độ chậm không nói, còn uy lực yếu ớt, có lẽ còn không phát huy được 3 phần 10 uy lực của nguyên bản công pháp. Môn này công pháp là do sư phụ hắn lấy được trong một lần trao đổi hội, người bán nói môn này công pháp là do hắn ở tiền nhân động phủ đoạt được, đến từ đâu cũng không rõ lai lịch. Sau khi Trần Nguyên tu luyện thủy mộc dưỡng linh công, cảm thấy môn này công pháp là một loại phụ trợ là chủ, tốc độ tu luyện khá chậm chạp, không tiện tranh đấu. Nhưng bù lại căn cơ vững chắc, linh lực hùng hậu, có công hiệu suy yếu bình cảnh, tuổi thọ cũng hơi cao hơn một chút so với tu sĩ cùng cảnh giới. Cũng may, tuy rằng Trần Nguyên là ngũ hành tạp linh căn, nhưng hắn hiện tại cũng không thiếu tài nguyên. Nếu không ngũ hành tạp linh căn này của hắn, tu luyện thêm loại này công pháp, chắc phải 80 tuổi mới có thể đến luyện khí viên mãn, lúc đó khí huyết suy kiệt, muốn đột phá trúc cơ là không thể nào. Tu tiên giới có một cái chung nhận thức, đó là chỉ có tu sĩ trước 60 tuổi mới có cơ hội đột phá trúc cơ. Đương nhiên, nếu ngươi đạt được cơ duyên, hoặc có đại tu sĩ tìm cho ngươi duyên thọ linh vật, hoặc khôi phục thân thể công năng cùng khí huyết, vậy vẫn có thể đột phá như thường. 3 ngày sau tại linh điền dưới chân núi, Trần Nguyên đang làm mưa cho 3 mẫu bạch vân thảo. Bạch vân thảo, một loại nhất giai trung phẩm linh thảo, trung bình 10 năm thành thụ. Đương nhiên nếu sinh trưởng ở chỗ có linh khí dư giả, hoặc có linh thực sư chăm sóc, vậy hoàn toàn có thể rút ngắn 1 đến 2 năm thời gian thành thụ. Trần Nguyên làm mưa xong cho mẫu này linh điền, tiếp tục đi tới tiếp theo mẫu làm mưa. Trần Nguyên môn này làm mưa pháp thuật cũng không phải loại thông thường bán tràn lan ở phường thị, mà là một trong 2 bộ pháp thuật mà thủy mộc dưỡng linh công kèm theo. Một loại là dùng để chiến đấu, là dây leo thuật, có thể triệu hồi dây leo trong phạm vi 10 mét xung quanh bản thân để công kích kẻ địch. Dây leo bền dẻo, hoặc có thể thi triển dài ngắn, đều chủ yếu dựa vào linh lực trong cơ thể, cùng độ tinh thông mà người tu luyện đạt tới. Các loại công pháp cùng pháp thuật đại khái đều chia làm 3 cái cấp bậc: nhập môn, tiểu thành, cùng đại thành, tùy vào người tu luyện đạt đến nào cấp bậc mà phát ra uy lực không giống nhau. Môn pháp thuật tiếp theo là thủy mộc dưỡng linh công, công dụng chủ yếu là làm mưa cho các loại linh dược, có công hiệu duy trì sinh cơ, cùng có thể tăng tốc linh dược thành thục thời gian. Nhập môn thì chỉ có thể dùng để duy trì sinh cơ là chủ yếu, Trần Nguyên đang ở cấp độ tiểu thành, có thể giúp linh dược tăng thêm 2 phần 10 tốc độ sinh trưởng của Bạch Vân Thảo. Đương nhiên nếu là các loại linh dược cao cấp hơn thì tác dụng sẽ yếu đi chút ít, còn đại thành cấp bậc thì hắn cũng không biết rõ. Bạch Vân Thảo này được gieo hạt vào 3 năm trước, Trần Nguyên hơi tính ra nếu có thể duy trì tốc độ như này thì chỉ cần 5 năm nữa là có thể thành thục. 7 mẫu trung phẩm linh điền, 3 mẫu trồng Bạch Vân Thảo, tác dụng dùng để luyện thanh linh đan, một loại dùng cho luyện khí trung kỳ tu luyện. 2 mẫu trồng trung phẩm huyết linh mễ, tác dụng ăn vào có thể tăng cao khí huyết cùng tốc độ thu nhập linh khí. 2 mẫu khác nữa tại vách đá gần thác nước, trồng thanh linh trúc, một loại linh trúc có thể dùng để chế tác làm chống không lá bùa, dựa vào số năm sinh trưởng mà tính giá trị. 2 năm có thể đạt đến nhất giai hạ phẩm, 10 năm có thể đến nhất giai trung phẩm, còn 30 năm có thể đến nhất giai thượng phẩm. Còn 3 mẫu thượng phẩm linh điền được mở ở giữa sơn núi, đều được trồng thanh hoàng thảo, dùng để luyện chế hoàng linh đan. Một loại nhất giai thượng phẩm đan dược, chủ yếu dùng cho tu sĩ luyện khí hậu kỳ phục dụng tăng cao tu vi, 30 năm mới có thể thành thục. Nửa ngày sau, làm mưa cho toàn bộ 10 mẫu linh điền xong, Trần Nguyên huýt sáo một cái, ở một góc chạy ùn ùn ra một đạo thân ảnh, nhìn kỹ là một con đại hắc ưu, trên khí thế đã là nhất giai sơ kỳ đỉnh phong yêu thú. Chạy đến gần Trần Nguyên, sau đó liên tục ủi Trần Nguyên, trong miệng liên tục kêu bò bò. Trần Nguyên hơi mỉm cười lên tiếng: "Đại hắc, tiểu tử ngươi lại xuống dưới núi khi dễ đám dã thú đi." Đại hắc nghe được vậy ngẩng đầu lên nhìn Trần Nguyên, ánh mắt tỏ vẻ đắc ý, ra vẻ uy phong, sau đó lại tiếp tục ủi hắn. Trần Nguyên leo lên thân đại hắc sau đó lên tiếng: "Về thôi." Đại hắc là 5 năm trước xuất hiện trong mê vụ sơn lâm, đang cùng một con hổ yêu rằng co lẫn nhau, cả hai đều là nhất giai sơ kỳ yêu thú. Ở phía bên cạnh có một cây linh thụ, phía trên có 5 trái cây đỏ rực có xen lẫn một chút màu vàng, là huyết kim quả, phục dụng có thể tăng cao khí huyết, có hấp dẫn cực lớn dành cho yêu thú. Mê vụ sơn lâm có một tòa nhất giai thượng phẩm linh mạch, tuy rằng bị trận pháp phong tỏa lại linh khí không cho tiết ra ngoài, nhưng chỉ là chuẩn nhị giai trận pháp, không làm được thập toàn thập mỹ, vẫn có một chút linh khí thỉnh thoảng phát ra, sau đó được dã thú hoặc thảo dược hay cỏ cây xung quanh hấp thu. Cho nên nếu không thanh lý, thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện một chút dã thú có chút bất phàm, sau khi hấp thu được linh khí tiết ra sau đó lột xác thành yêu thú, đương nhiên chủ yếu vẫn là bất nhập giai làm chủ. Không có gì ngạc nhiên xảy ra, hổ yêu bị sư phụ hắn một kiếm giết đi, còn đại hắc thì được hắn đem về trở thành linh thú. Mục đích hắn lúc đầu mong muốn là đại hắc có thể giúp bận bịu phụ trợ làm ruộng. Nhưng con hàng này không phá hoại đã là niềm vui lớn, hết ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng sẽ chạy xuống dưới núi, khi dễ một đám dã thú chưa nhập giai hảo hảo bị phong. Hết chương. Chương 3, Thanh Huyền Phường Thị. Chương 3, Thanh Huyền Phường Thị. Vài ngày sau, tại một khoảng đất trống dưới chân núi, Trần Nguyên bấm pháp quyết triệu hồi ra 5 cây dây leo, dài hơn 10 mét, dây leo thân như một xà, uốn lượn khúc chiết. Trần Nguyên điều khiển dây leo tấn công một tảng cự thạch bên cạnh, viên cự thạch to hơn 30 mét, nhưng vẫn bị dây leo dễ dàng đánh tan. Lúc này Trần Nguyên tế ra một thanh trung phẩm phi kiếm, điều khiển phi kiếm tấn công một cây dây leo. Ken một tiếng, phi kiếm bị bắn ngược trở lại, còn dây leo mặt ngoài chỉ hơi bị sức một chút. Ân, chịu một kích của luyện khí 4 tầng, nhưng chỉ bị sức nhẹ. Lúc này, Trần Nguyên dùng toàn lực tấn công, sau khi chịu 4 đòn công kích toàn lực của Trần Nguyên, thì dây leo đã bị chém đứt lìa, Trần Nguyên hơi hài lòng gật đầu, sau khi dây leo thuật đột phá tiểu thành, uy lực tăng nhiều. Trần Nguyên hơi nghĩ một chút, hiện giờ ta dùng dây leo thuật đánh với luyện khí 5 tầng không thành vấn đề, còn luyện khí 6 tầng vậy phải dùng đến thượng phẩm phòng ngự pháp khí mới có thể. Còn luyện khí hậu kỳ, vậy thì chỉ có cách dùng át chủ bài của sư phụ để lại cho hắn. Sư phụ Trần Nguyên trước kia chính là phù khí đại sư, cả hai môn phù lục cùng luyện khí đều đã là thượng phẩm, trước khi tọa hóa có để lại cho hắn một ít thủ đoạn hộ đạo. Đầu tiên là một cái thượng phẩm phòng ngự pháp khí, đối đầu luyện khí 7 tầng không có thượng phẩm pháp khí, hoàn toàn có thể thông dòng thoát đi. Phải biết, bình thường luyện khí hậu kỳ tán tu, rất ít người có thượng phẩm pháp khí. Trong đó, phòng ngự pháp khí là đắt nhất, giá trị bình thường đều trên 1000 linh thạch, cao hơn 2 thành so với công kích pháp khí. Cái thứ hai hộ đạo thủ đoạn sư phụ hắn để lại, là hơn 100 tấm thượng phẩm phù lục, trong đó có 30 tấm thượng phẩm hỏa cầu phù, 50 tấm thượng phẩm kim kiếm phù, kèm theo 30 tấm thượng phẩm kim quang phù là một loại phòng ngự phù lục. Giá trị một tấm thượng phẩm phù lục đều rơi vào trên dưới 30 linh thạch một tấm, 110 tấm hơn 3000 linh thạch, gần đủ mua một kiện trúc cơ linh vật. Giờ tài nguyên tu luyện cũng không còn nhiều, Trần Nguyên hơi tính một chút, chỉ còn đủ để duy trì một tháng sau hắn cần đi phường thị một chuyến. Thứ nhất là bán ra các loại phù lục, thứ hai là mua sắm luyện khí tài liệu. Đúng vậy, Trần Nguyên muốn thử luyện khí, dù sao trước kia sư phụ hắn cũng là một tên thượng phẩm luyện khí sư. Cho nên từ nhỏ Trần Nguyên đã được học cơ sở về cách luyện khí, để đánh chắc căn cơ, sau này đột phá luyện khí 4 tầng có thể dễ dàng hơn nhập môn. Trần Nguyên đi tới 2 mẫu linh điền trồng thanh linh trúc, nhìn linh trúc trung bình đều mọc cao có hơn 5 mét, có vài cây đã dài ra hơn 7 mét, Trần Nguyên hơi hài lòng gật đầu. Thanh linh trúc cứ mỗi 1 năm trôi qua sẽ cao thêm 2 mét, ưu điểm lớn nhất của thanh linh trúc là không cần phải gieo hạt hay cấy ghép như linh thảo, linh mễ, chỉ cần chặt ngang qua giữ lại gốc, 1 đến 2 năm sau sẽ tự mọc lên bút măng. Đến đây, Trần Nguyên cũng không chần chừ nữa, trực tiếp động thủ thu hoạch linh trúc. Một cây cao 5 mét có thể chế tác được 30 đến 40 tấm lá bùa trống không, tùy vào khả năng của thợ chế tác, Trần Nguyên chế tác cũng không chuyên nghiệp, cho nên bình thường chỉ có thể chế ra được 30 tấm. Trần Nguyên thu hoạch 20 cây sau đó ngừng lại, như này là đủ rồi, 20 cây có thể chế tác làm 600 tấm lá bùa trống không. Với tỷ lệ vẽ trung phẩm phụ lục của ta hiện tại là 5 phần 10, như vậy có thể ra được trên dưới 300 lá phụ lục, cộng thêm hiện tại Trần Nguyên đang có 200 tấm nữa là 500 tấm phụ lục. Trung phẩm phụ lục, giá bình thường cửa hàng bán ra là 5 linh thạch một tấm, bày quầy bán hàng có thể thấp hơn một thành giá cả. nếu bán cho phụ lục cửa hàng, giá còn có thể xuống thêm một lần nữa, rất có thể chỉ còn 7 thành giá cả. Như vậy cộng lại cũng có hơn 1700 linh thạch, kèm theo 400 linh thạch dự phòng trong túi chứa vật nữa là hơn 2000 linh thạch. Trần Nguyên hơi giật mình. Ta đúng là thật giàu à, nếu để lộ ra ngoài bản thân chỉ có luyện khí 4 tầng con tốt nhỏ, người mang 2000 linh thạch khoản tiền lớn, không cấp ngươi thì cấp ai? Không nghĩ nữa, Trần Nguyên thu linh trúc vào túi chứa vật, sau đó quay về tính thất bế quan chế tác lá bùa. Một tháng sau, có một chiếc phi thuyền đang phi hành cách mặt đất 300m, trên phi thuyền đang ngồi đó một tên tu sĩ, người này chính là Trần Nguyên. Sau một tháng tu luyện cùng bé phủ, cuối cùng Trần Nguyên cũng đã rời đi Mê Vụ Sơn Lâm. Trần Nguyên mục đích của chuyến này là Thanh Huyền Phương Thị, cách nơi này hơn 2 vạn dặm, được xây trên linh mạch cấp 2, thuộc về Thanh Hà Tông quản hạt, quanh năm luôn có trúc cơ trấn giữ ở đó nên khá an toàn. Đối diện cách Phường Thị hơn 300 dặm về phía bắc là Xích Viêm Sơn Mạch. Bên trong có vài con nhị giai đại yêu, nhưng cùng Thanh Hà Tông ước định, nhị giai đại yêu không được phép đi ra phía ngoài dãy núi. Nhìn như vậy thấy trong dãy núi đại yêu rất thua thiệt đi, nhưng Thanh Hà Tông là có Kim Đan chân nhân trấn giữ, nếu không phải có ước định với mấy tên yêu vương, vậy thì Thanh Hà Tông đã cường thế xâm nhập dãy núi chém giết đại yêu rồi. Tuy là nhị giai đại yêu không thể đi ra ngoài phạm vi, nhưng nhất giai đỉnh phong yêu thú cũng không thiếu, vì vậy, cho dù là luyện khí 9 tầng, khi tiến vào dãy núi chém yêu cũng có phong hiểm ngã xuống. Xưa nay không thiếu liệp yêu đội một đi không trở lại, nhưng như vậy vẫn có không ngừng tu sĩ tiến vào trong săn giết yêu thú, chỉ bởi vì yêu thú toàn thân là bảo. Chưa kể đến bên trong dãy núi, thiên tài địa bảo cũng nhiều vô số, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ có tu sĩ không thông thạo tu hành bách nghệ, lập đội tiến vào trong dãy núi săn bắt. Trần Nguyên nếu muốn tới được Thành Huyền Phương Thị, vậy thì cần phi hành hơn một tháng mới tới được, tuy hơi lâu, nhưng cũng không còn cách nào khác. Gần hơn cũng không phải không có phường thị, trên tuyến đường này cũng có hai cái trúc cơ gia tộc mở phường thị, nhưng đều chỉ được xây dựng trên nhất giai thượng phẩm linh mạch. Cho nên tài nguyên tu luyện cũng chẳng có gì, chủ yếu chỉ dành cho tu sĩ cấp thấp, chưa đủ năng lực đi xa. Đừng nhìn Trần Nguyên chỉ cần phi hành hơn tháng là đã đi được hơn 2 vạn dặm, đó là do Trần Nguyên có thượng phẩm phi thuyền, chỉ cần có linh thạch duy trì như vậy có thể một đường bay thẳng tới phường thị, với tốc độ phi hành của luyện khí 9 tầng. Một tháng sau, cách 20 dặm ngoài phường thị, Trần Nguyên dừng lại phi thuyền đi tới, thu lại phi thuyền vào túi trữ vật, sau đó làm một chút dịch dung thay đổi thân hình cùng dung mạo. Tiếp sau đó là dán lên thân một tấm ẩn hình phù, cùng phi hành phù, sau đó trực tiếp chạy tới phường thị. Luyện khí 4 tầng dùng thượng phẩm phi hành quá chói mắt, Trần Nguyên cũng không muốn làm dê béo trong mắt người khác, cách 20 dặm, chạy một lúc cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hết chương. Chương 4, Triệu gia. Chương 4, Triệu gia. Đi liên tục được hơn 5 dặm về phía trước, Trần Nguyên thấy trước mặt có 6 tên tu sĩ, chia làm 2 đội tu sĩ đang giằng co lẫn nhau. Một bên là 3 tên tu sĩ mặc màu xanh đạo bào, trên ống tay áo có in hình chiếc lá, có một tên là luyện khí tầng 6 nam tu, dung mạo anh tuấn tầm hơn 20 tuổi. Cùng một tên luyện khí tầng 6 nữ tu, dung mạo như hoa tuổi tầm 18. Đứng đầu là một tên trung niên nam tu, luyện khí 8 tầng. Nhìn sơ qua là biết 3 người đi ra cùng một thế lực, đang thế ra pháp khí trận địa sẵn sàng đón địch, nhìn về trước mặt 3 tên tu sĩ. Bên còn lại có 2 tên tu sĩ luyện khí 7 tầng, tên còn lại tu vi luyện khí 9 tầng, có vẻ là người dẫn đầu, cả 3 đều khoác lên thân màu đen áo choàng, dung mạo cũng đều được che phủ, nhìn không rõ. Khi Trần Nguyên ở xa xa nhìn thấy 6 người, 6 người cũng đồng thời nhìn thấy Trần Nguyên. Trong đó 3 người mặc màu xanh đạo bào vẻ mặt kinh hỉ. Tuy Trần Nguyên chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi, nhưng tăng thêm một người ra tăng thêm một thành phần thắng. Trong đó tên kia luyện khí 6 tầng nam tu to giọng lên tiếng: "Đạo hữu, tại hạ Triệu Thư Minh, chúng ta là Triệu gia người, trên đường tới phường thị gặp cấp tu, nếu đạo hữu có thể ra tay tương trợ, Triệu gia nhất định có hậu tạ." 3 tên người mặc áo choàng màu đen hơi nhíu mày, một tên trong đó lên tiếng: "Tiểu tử không muốn chết thì bớt xen vào chuyện người khác, nếu không chết sẽ rất khó coi đấy." Tuy rằng cảm thấy Trần Nguyên chỉ là một tên luyện khí 4 tầng, cho dù có cùng lên cũng không vấn đề gì, nhưng để cho ổn thỏa hắn cũng không muốn nhiều thêm phiền phức. Vẫn là đe dọa một trận có thể rời đi là tốt nhất, nếu không rời đi thì cùng một chỗ giết luôn cũng không sao. Trần Nguyên thấy vậy cũng liền dừng lại, hắn cũng không muốn tự nhiên nhúng tay vào chuyện người khác liền lên tiếng: "Mấy vị đạo hữu tại hạ chỉ là đi ngang qua vô ý nhúng tay vào tranh chấp, tại hạ xin lui trước." Nói xong Trần Nguyên vòng qua mấy người sau đó tiếp tục chạy tới phường thị. Còn 3 người kia tu sĩ Triệu gia, vậy thì tự cầu nhiều phúc đi thôi. Triệu gia hắn biết, là một gia tộc cách đây hơn 2000 dặm về phía đông nam, trong gia tộc có 2 tên trúc cơ tu sĩ. Nhưng cho dù có là 2 tên kim đan hắn cũng sẽ không nhúng tay vào, còn cái gì sau có hậu tạ, cái đó phải có mạng mới được á, chưa kể sau khi xong việc người ta có mang ơn hay không còn chưa biết, nhưng hắn biết nếu nhúng tay vô với tu vi luyện khí 4 tầng của mình sẽ là cái đầu tiên bị ra tay tiêu diệt. Điều quan trọng nhất là hắn thật sự không muốn dính vào những gia tộc hoặc đại tông môn này, bởi vì hắn chưa đủ thực lực, cách đại cảnh giới như cách biệt trời đất, hắn cũng không muốn tiếp xúc quá sớm với trúc cơ tu sĩ. 3 người Triệu gia tu sĩ thấy Trần Nguyên không chút do dự quay người rời đi cũng hơi thất vọng, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao không một ai muốn tự nhiên dính vào bên trong tranh đấu. Tên kia luyện khí 8 tầng tu sĩ lên tiếng: "Minh Nhi, Hạ Nhi, một hồi nếu thấy tình thế không ổn thì dùng độn phù lập tức rút lui, nơi đây đã rất gần phường thị, ta đã bóp nát ngọc phù tín hiệu cầu cứu của gia tộc, rất nhanh sẽ có người tới cứu viện, nhớ lấy, nếu đánh không lại lấy bảo mệnh làm chủ." Sau khi nói xong ngay lập tức xuất thủ tấn công. Ầm ầm, những tiếng nổ cùng tiếng binh khí va nhau vang ra. Trần Nguyên đã đi xa hơi quay đầu lại nhìn một cái nói thầm: "Đã đánh nhau rồi sao?" Tiếp tục phi hành một lúc sau đã thấy lối vào phường thị, trước lối vào đang có 2 đội ngũ đứng xếp hàng chờ đi vào, Trần Nguyên cũng gia nhập vào trong đội ngũ xếp hàng. Lần đầu ra vào phường thị cần phải giao nộp 1 linh thạch làm lệnh bài, đêm tới đến 1 là thuê phòng trọ ở, hoặc là phải thuê phòng định cư ở trong phường thị. Mỗi lần Trần Nguyên đến phường thị đều sẽ thay đổi một thân phận cho an toàn, dù sao mỗi lần hắn đến phường thị đều là bán ra phụ lục cùng mua số lớn tài nguyên tu luyện, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ bị người có tâm để mắt tới. Đợi một lúc thì cũng tới phiên hắn, giao một khối linh hạch, sau đó nhận lấy lệnh bài đi vào phường thị. Vào trong phường thị hắn đi dạo một vòng quanh phường thị, thấy không có gì có thể mua, sau đó hắn tới một căn đại lâu. Bước vào bên trong thấy có một tên nhìn giống quản sự đang ngồi ghi chép thứ gì đó. Nhìn thấy có người đi vào, tên này liền hỏi: "Đạo hữu thấy hơi lạ mặt, là từ nơi khác tới thuê phòng sao?" Trần Nguyên nghe được cha hỏi liền đáp: "Đúng vậy đạo hữu, tại hạ Hàn Nguyên, là một tên tán tu, đến đây cần thuê một chỗ tu luyện sinh hoạt, không biết ở đây có những chỗ nào." Tên kia quản sự nghe vậy liền cười trả lời: "Đạo hữu hảo, tại hạ ở đây có 3 loại phòng. Loại đầu tiên là hạ đẳng động phủ, nằm ở phía ngoài cùng phương thị, linh khí khá mỏng manh, tình trạng an toàn cũng hơi kém, giá 3 linh thạch một tháng. Loại thứ hai là trung đẳng động phủ, có phòng ngự trận pháp, linh khí cũng dư giả, chủ yếu vẫn là dành cho luyện khí trung kỳ, hoặc tu sĩ có nắm giữ một chút tu tiên kỹ nghệ, giá 20 linh thạch một tháng, đương nhiên linh thạch duy trì trận pháp cần chính ngươi bỏ ra. Loại thứ ba là thượng phẩm động phủ, có phòng ngự trận pháp, cùng tụ linh trận pháp, linh khí bình thường đều ở nhất giai thượng phẩm. Chủ yếu đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hoặc là có thành thạo một nghề tu sĩ thuê, giá 40 linh thạch một tháng." Trần Nguyên hơi suy nghĩ sơ qua, cuối cùng quyết định chọn trung đẳng động phủ. "Đạo hữu, tại hạ muốn thuê trung đẳng động phủ, thuê thử trước một tháng xem sao." Tên kia quản sự nghe vậy cũng liền cười nói: "Đạo hữu mời theo ta qua bên này chọn động phủ." Đi tới một bên cái bàn, tên kia quản sự khởi động trong tay lệnh bài, trên bàn liền xuất hiện bản đồ của Thanh Huyền Phường thị, sau đó lên tiếng: "Đạo hữu, những nơi hiện lên màu xanh đều là chưa có người thuê, ngươi tự mình chọn đi." Trần Nguyên tùy tiện chọn một cái động phủ, sau đó được tống quản sự dẫn tới một tòa biệt trạch, bước vào bên trong, nơi này có một cái sân cùng với 3 căn phòng. "Đạo hữu, nơi này có phòng tu luyện cùng phòng tiếp khách, còn bên kia nữa là phòng bếp, nơi này là ngươi lệnh bài điều khiển trận pháp, ngươi cất kỹ, sau một tháng sẽ tự mất hiệu lực, đến lúc đó đạo hữu cần tới giao thêm tiền thuê." Trần Nguyên đáp ứng một tiếng, sau đó tiến tên kia quản sự ra về. Quay trở lại, Trần Nguyên hơi cảm nhận nồng độ linh khí một chút. "Ân, ngang nhất giai hạ phẩm cùng trung phẩm ở giữa, ta bây giờ vẫn có thể dùng." Đi vòng dạo quanh động phủ một vòng, kiểm tra không có việc gì sau Trần Nguyên đi tới tinh thất, hắn giờ chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Tu sĩ ở luyện khí vẫn cần ăn uống ngủ nghỉ như bình thường, không ngủ một thời gian ngắn vẫn không sao, nhưng nếu thời gian dài không ngủ sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Trúc cơ tu sĩ thì hắn không biết rõ, nhưng luyện khí kỳ vẫn chỉ là mạnh một chút phàm nhân mà thôi. Hết chương. Chương 5, bày quầy bán phụ lục. Chương 5, bày quầy bán phụ lục. 2 ngày sau, Trần Nguyên dịch dung thành một tên nam tử vẻ mặt hơi gầy gò, sau đó khoác lên người một cái áo choàng. Áo choàng này có công hiệu ngăn cách linh thức, chỉ cần không phải trúc cơ tu sĩ dùng linh thức nhìn trộm, vậy hoàn toàn có thể ngăn cách. Trần Nguyên nhìn trong gương mình hơi hài lòng chút, sau đó che giấu rời đi động phủ. Đến tán tu phiên chợ, nơi này chủ yếu dành cho tu sĩ không bỏ ra nổi tiền thuê cửa hàng. Ra đây bày quầy để bán, cũng vì như vậy, cho lên giá cả ở đây bình thường cũng sẽ rẻ hơn so với cửa hàng, đương nhiên chất lượng thì phải xem ánh mắt của ngươi. Trần Nguyên đi tới chỗ quản lý giao một linh thạch tiền phí bày quầy, sau đó lấy đi bên cạnh một tấm ván, đi tới chỗ đất trống Trần Nguyên bắt đầu bày quầy. Trần Nguyên hiện tại trong túi trữ vật có 250 tấm phi hành phù, 250 tấm ẩn hình phù, cùng 100 tấm hỏa cầu phù, 100 tấm phòng ngự phù, còn sạch sẽ phù, cùng khinh thân phù, Trần Nguyên chỉ còn hơn 20 tấm, hắn cũng không định bán ra. Đặt lên trên quầy 4 loại phù lục, sau đó ngồi chờ đợi khách tới mua thôi. 30 phút sau có một tên nam tu, luyện khí 4 tầng đến trước quầy hàng lên tiếng hỏi: "Đạo hữu, phù này bán như nào?" Trần Nguyên thấy có khách tới hỏi giá cũng liền đáp: "Đạo hữu hảo, ẩn hình phù, khinh thân phù 4 linh thạch một tấm, phòng ngự phù, cùng hỏa cầu phù, 10 tấm 8 linh thạch." Trước khi tới đây Trần Nguyên cũng đã đi tìm hiểu giá cả phù lục, bình thường trung phẩm phù lục giá bán ở cửa hàng là 5 linh thạch một tấm. Còn giá thu mua là 3 linh thạch, hạ phẩm phù lục giá bán 1 linh thạch, giá thu mua 10 tấm 6 linh thạch, cho lên Trần Nguyên để giá như vậy, không cao cũng không thấp. Tên kia nam tu nghe được Trần Nguyên báo giá hơi suy nghĩ chút sau đó lên tiếng: "Vậy lấy cho ta 2 tấm khinh thân phù, 1 tấm ẩn hình phù, cùng 5 tấm hỏa cầu phù, cùng 5 tấm phòng ngự phù." Nói xong đưa ra 20 linh thạch cho Trần Nguyên. Trần Nguyên nghe được vậy hơi mỉm cười lên tiếng: "Tốt, đạo hữu sảng khoái." Trần Nguyên thu linh thạch, sau đó lấy ra trong túi chứa vật 13 lá phù lục đưa cho nam tu. Tên kia nam tu nhận lấy phù lục, hơi kiểm tra chút thật giả, sau đó quay người rời đi. Trần Nguyên bày quầy hơn nửa ngày, bán ra được 80 tấm trung phẩm phù lục, cộng 100 tấm hạ phẩm phù lục, cộng lại được 400 linh thạch, Trần Nguyên khá hài lòng. Tuy rằng nếu tiếp tục ở lại bán, Trần Nguyên hoàn toàn có thể bán hơn 100 tấm phù nữa, nhưng như thế hơi cao điệu, luyện khí 4 tầng của hắn một lúc cầm 400 linh thạch đã là cực hạn, nếu thêm nữa sẽ ra rắc rối. Thu dọn quầy hàng, sau đó Trần Nguyên đi dạo thử một chút quanh khu chợ, đi được một đoạn, Trần Nguyên thấy một tên nam tử tu sĩ, dung mạo tầm 34 đến 35 tuổi, tu vi luyện khí 8 tầng, trước mặt của hắn là một con nhất giai trung kỳ yêu lang. Trần Nguyên thấy vậy liền đi tới xem thử, sau đó lên tiếng: "Đạo hữu, người da của con này yêu lang bán thế nào?" Tử Du thấy có người đi tới hỏi liền đáp: "Đạo hữu hảo, con này da yêu lang còn khá nguyên vẹn, cho nên nếu đạo hữu muốn thì 70 linh thạch có thể lấy đi." Trần Nguyên hơi cau mày đáp: "Đạo hữu, ngươi không phải đang nói đùa ta đi, con này yêu lang chỉ là nhất giai trung kỳ, người bán 70 linh thạch, ai có thể mua, nếu đạo hữu thật sự muốn bán thì cho cái giá thật đi." Tử Du nghe vậy cũng cười trả lời: "Đạo hữu cũng là người trong nghề a, thôi được rồi, 60 linh thạch đạo hữu lấy đi." Trần Nguyên vẫn cau mày lên tiếng: "Đạo hữu ngươi cũng không cần phải lừa ta, 50 linh thạch không bán ta liền đi. Tử Du nghe được vậy cũng liền nhíu mày suy nghĩ, sau đó thở dài một cái, làm ra bộ dạng chịu thiệt thòi dáng vẻ. Thôi được, đạo hữu 50 linh thạch bán cho ngươi. Trần Nguyên lúc này mới hơi nở nụ cười lên tiếng. Đạo hữu, ngươi đây là được lợi còn giả bộ. Nói xong Trần Nguyên đưa ra 50 linh thạch, sau đó dục tên kia nam tử mau chóng lột da của yêu lang đưa hắn. Tử Du thấy Trần Nguyên đưa tới linh thạch, cũng đưa tay nhận lấy linh thạch, sau đó động thủ lột da. Một lúc sau lột xong da, Tử Du đưa tới cho Trần Nguyên, sau đó lên tiếng. Đạo hữu của ngươi đây. Trần Nguyên nhận lấy da thu vào túi trữ vật, sau đó cũng không rời đi ngay mà thử lên tiếng thăm dò hỏi. Đạo hữu, ngươi là Liệp yêu nhân sao? Tử Du nghe vậy cũng không hề hà gì mà trả lời. Đúng vậy, tại hạ tên Tử Du, là thủ lĩnh của một đội Liệp yêu, không biết đạo hữu hỏi vậy là có ý gì? Có lẽ do thấy Trần Nguyên chỉ là luyện khí 4 tầng, cho nên cũng không sợ hắn nổi ý đồ xấu. Trần Nguyên nghe vậy liền đáp. Tại hạ Hàn Nguyên, là một tên trung phẩm phụ sư, nếu đạo hữu sau này đi săn bể, có da của yêu thú trung kỳ, vậy có thể liên hệ với ta, chỉ cần không quá nhiều ta đều có thể mua được. Tử Du nghe được Trần Nguyên nói vậy hơi trầm tư suy nghĩ chốc lát, sau đó lên tiếng. Tốt, ta đáp ứng, sau này chỉ cần có da của nhất giai trung kỳ ta sẽ liên hệ đạo hữu. Trần Nguyên cùng Tử Du trao đổi đưa tin phụ lục, sau đó Trần Nguyên báo ra địa chỉ động phủ. Đạo hữu, sau này nếu có da của nhất giai trung kỳ yêu thú, vậy thì cứ đem đến động phủ của ta. Về tới động phủ, sau khi làm sạch tấm da yêu thú, Trần Nguyên bắt đầu chế tác chống không lá bùa. Da của yêu thú cũng là tốt nhất vật liệu chế tác chống không lá bùa một trong, chỉ sau linh trúc. Tấm da này Trần Nguyên đã kiểm tra qua, với năng lực hiện tại của hắn có thể chế được gần 100 tấm, trừ đi phù mặc cùng tỷ lệ vẽ phù của Trần Nguyên, vậy lần này hắn có thể kiếm được 150 linh thạch, đây còn là do tỷ lệ vẽ bùa của Trần Nguyên chỉ có 5/10. Lúc này lệnh bài trận pháp hơi có cảm ứng, Trần Nguyên kiểm tra thì thấy có một tên nam tu, mặc một bộ màu xanh pháp bảo, tu vi luyện khí 6 tầng đang đứng ở bên ngoài. Trần Nguyên hơi suy nghĩ một chút, người này cũng không giống như là đến gây chuyện, thử ra ngoài xem thử một cái, xem ý muốn của hắn là gì. Tên này nam tu đang đứng thì thấy trận pháp có dấu hiệu chuẩn bị mở ra, vài giây sau thấy Trần Nguyên bước đi ra, vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Đạo hữu hảo, tại hạ là Vũ Kim Phi, động phủ của ta là ngay kế bên đạo hữu, hôm nay ta thấy tòa này động phủ có người ở lên tới hỏi thăm, nơi này có một bình tụ linh đan, làm ra mắt đạo hữu. Vũ Kim Phi nói xong, lấy trong túi chứa vật ra một cái bình ngọc, đưa tới Trần Nguyên trước mặt. Trần Nguyên cũng đưa tay nhận lấy, sau đó vẻ mặt tươi cười đáp. Kim Phi đạo hữu ngươi khách khí quá, tại hạ gọi Hàn Nguyên, mới chuyển tới nơi này tán tu, đáng lý ra là ta lên đi tới bái phòng đạo hữu mới đúng. Do tại hạ bận vẽ phù lên không thể tới, ở đây có vài tấm phù, đạo hữu ngươi hãy nhận lấy. Nói xong Trần Nguyên cũng lấy trong túi chứa vật ra 5 tấm trung phẩm hỏa cầu phù đưa tới. Vũ Kim Phi cũng không từ chối mà nhận lấy phù lục, sau đó hỏi thăm: "Hàn đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là một tên phù sư?" Trần Nguyên nghe vậy cũng liền đáp: "Đúng vậy, tại hạ là một tên phù sư, nhưng cũng chỉ có thể chế tác hai loại trung phẩm phù lục thôi, nếu đạo hữu sau này ngươi cần mua ẩn hình phù hoặc khinh thân phù, có thể tìm ta mua, ta sẽ giảm cho đạo hữu một thành giá cả." Vũ Kim Phi nghe vậy cũng liền tươi cười đáp: sau này nhất định ủng hộ đạo hữu suy nghĩ, tại hạ cũng là một tên trung phẩm luyện đan sư, sau này muốn mua đan dược có thể tìm tới ta, ta có thể giúp đạo hữu giảm giá. Hai người nói chuyện được một lúc lâu sau, thì Vũ Kim Phi vẻ mặt vui vẻ rời đi, Trần Nguyên cũng trở lại trong động phủ tiếp tục vẽ phủ. Hết chương. Chương 6, trao đổi hội. Chương 6, trao đổi hội. Một tuần sau, Trần Nguyên đang vẽ bùa trong tĩnh thất, thì lệnh bài trận pháp hơi có cảm ứng, Trần Nguyên hơi kiểm tra bên ngoài một chút thì thấy là người quen tới. Người này cũng không phải ai khác mà là Tử Du, trong một tuần này Trần Nguyên cùng với Tử Du đã giao dịch được 6 tấm da của nhất giai trùng kỳ yêu thú, lần này tới nữa chắc là lại tiếp tục có da yêu thú muốn bán. Thấy Trần Nguyên ra khỏi động phủ, Tử Du vẻ mặt tươi cười nói: "Hàn phù sư ngươi còn khỏe chứ?" Trần Nguyên thấy Tử Du dáng vẻ này đâu còn không biết, chuyến này đây là săn yêu thuận lợi, Trần Nguyên lên tiếng: "Đạo hữu, nhìn ngươi dáng vẻ này, đây có phải chuyến này đi săn rất thuận lợi đi, nếu tiện có thể kể ta nghe một chút xem thử." Tử Du nghe vậy liền cười nói: "Đạo hữu, ngươi cũng đừng khen ta như vậy, chúng ta đây linh thạch đều là dùng mạng đổi lấy, rất có thể một đi không về, đâu như Hàn đạo hữu ngươi, chỉ cần ở động phủ vẽ phủ là có thể ra tiền." Trần Nguyên nghe được vậy liền ra vẻ cười khổ lên tiếng: "Đạo hữu, ngươi đây cũng không hiểu, ta đây vẽ phủ chỉ có 3 phần tỷ lệ thành công, nếu không phải có thể chế tác thêm lá bùa đỡ một khoản chi phí, vậy ta cũng nhanh không đủ linh thạch mua tài nguyên tu luyện." Tử Du nghe được vậy cũng liền lên tiếng hơi an ủi: "Hàn đạo hữu, ngươi cũng không cần lo lắng, giờ ngươi vẫn còn trẻ, mới 25 tuổi đã là trung phẩm phù sư, với thiên phú của ngươi, sau này trở thành thượng phẩm phù sư là chuyện chắc như đinh đóng cột, cần gì phải ủ rũ." Trần Nguyên tỏ ra dáng vẻ miễn cưỡng tươi cười: "Tôi cũng không nói mấy chuyện này nữa, Tử Du đạo hữu, hôm nay có gì mau đem ra cho ta xem thử." Tử Du nghe được vậy liền xuất ra 3 tấm da yêu thú, sau đó lên tiếng: "Đạo hữu, hôm nay có 2 tấm nhất giai trùng kỳ xích lân mãng, cùng 1 tấm nhất giai trùng kỳ yêu lang." Trần Nguyên hơi kiểm tra một chút, hài lòng lên tiếng: "3 tấm này ra không có vấn đề gì, giá cả vẫn như cũ nhỉ." Nói xong Trần Nguyên thu 3 tấm da lại, sau đó lấy trong túi chứa vật 150 linh thạch đưa cho Tử Du. Tử Du thấy vậy cũng hơi cười nhận lấy linh thạch, sau đó lên tiếng: "Đạo hữu sảng khoái, đúng rồi Hàn đạo hữu, ngươi sẽ vẽ trung phẩm hỏa cầu phù sao?" Trần Nguyên nghe được vậy hơi lắc đầu: "Đạo hữu ngươi xem trong ta, trung phẩm hỏa cầu phù độ khó rất cao, không phải một tên vừa bước vào trung phẩm phù sư như ta có thể vẽ." Tử Du nghe vậy cũng chỉ hơi thất vọng, hắn từng dùng qua phù lục của Trần Nguyên, Tử Du cảm thấy phù của Trần Nguyên chất lượng hơi tốt hơn bình thường một chút, giá cả còn rẻ nữa. đáng tiếc chỉ có hai loại phù lục là có thể sử dụng, còn hạ phẩm phù lục đối với hắn đoàn đội thật sự không có mấy tác dụng, còn ẩn hình phù cùng phi hành phù thì đôi khi mới sử dụng. Tới đây Tử Du lên tiếng: "Hàn đạo hữu, ta cũng không làm phiền ngươi tu hành nữa, ta đây đi trước vậy." Trần Nguyên nghe được Tử Du ý muốn rời đi cũng không giữ lại. "Đạo hữu đi thong thả, sau nếu còn có gia yêu thú nữa nhớ tới tìm ta đó." Tử Du trả lời khẳng định sau đó quay người rời đi. Trần Nguyên nhìn Tử Du rời đi, sau đó quay người trở lại độc phủ, Trần Nguyên vẻ mặt hơi hài lòng, giờ chế tác đám này gia thú nữa là hắn có tất cả hơn 1000 tâm trống không lá vừa rồi. Trần Nguyên chuyến này về Mê Vụ Sơn Lâm, dự định vẽ thêm vài loại nữa trung phẩm phù lục, trước kia là do tu vi hắn quá kém, nên không thể vẽ được các loại phù lục có độ khó cao. Giờ thì không giống, với luyện khí 4 tầng cộng thêm có thạch bia phụ trợ khôi phục linh thức, Trần Nguyên tự tin bản thân hoàn toàn có thể nắm giữ thêm vài loại phù lục có độ khó khá cao. Nhưng mà chuyện tập vẽ phù cũng cần đợi về Mê Vụ Sơn Lâm rồi mới tính, còn bây giờ hắn định vẽ thêm chút phù lục nữa. Dù gì chuyến này ngoại việc mua tài nguyên tu luyện ra, còn phải mua thêm luyện khí tài liệu nữa, luyện khí tài liệu theo hắn biết cũng không rẻ. Trần Nguyên hơi kiểm tra lại tài sản của mình một chút. Có 1050 linh thạch, cùng 120 trung phẩm phù lục, nếu tính thêm cả phần da chưa chế tác nữa là có hơn 1000 trống không lá bừa. Hơi suy nghĩ chút, Trần Nguyên quyết định hiện tại chỉ tập trung vẽ trung phẩm phù lục, còn hạ phẩm Trần Nguyên cũng không định tiếp tục vẽ, tại quá mất thời gian, mà ích lợi cũng không bằng trung phẩm phù lục. Trong một tuần này, hắn cùng với Vũ Kim Phi đi lại khá gần, cũng biết được một số tin tức, thỉnh thoảng vẫn sẽ có những buổi trao đổi hội, do tán tu tổ chức để trao đổi phù lục, đan dược, pháp khí. Hầu hết các loại này trao đổi đều có riêng bản thân vòng tròn, nếu không phải có người dẫn tiến rất khó có thể tham gia. Vũ Kim Phi cũng là vòng tròn của một cái trao đổi hội, đêm nay cũng là buổi trao đổi hội diễn ra, Vũ Kim Phi tối hôm nay cũng sẽ dẫn tiến hắn vào trong hội, Trần Nguyên hơi trầm ngâm chút, vẫn quyết định tối nay đi xem thử. Thời gian trôi đi, trời cũng đã tối xuống, lúc này Trần Nguyên đang trong động phủ tu luyện, đột nhiên trong túi chứa vật cảm ứng trận pháp hơi dao động, biểu thị bên ngoài có người tới cửa. Trần Nguyên sử dụng công năng trận pháp xem bên ngoài là ai, thì thấy Vũ Kim Phi đang đứng đợi trước cửa động phủ, nhìn Vũ Kim Phi tới, Trần Nguyên cũng biết được là đã tới giờ tham gia hội trao đổi, hắn cũng liền chuẩn bị một chút, sau đó rời đi động phủ. Trần Nguyên sau khi ra ngoài động phủ, liền tiến tới gần Vũ Kim Phi. "Vũ đạo hữu, chúng ta bây giờ xuất phát sao?" Vũ Kim Phi gật đầu khẳng định một cái. "Đúng vậy, cũng đã không sai biệt lắm đến giờ rồi." Nói xong Vũ Kim Phi liền ra hiệu Trần Nguyên đi theo, sau đó đi về một hướng. Trần Nguyên đi theo Vũ Kim Phi được 30 phút thì tới một gian trà lâu, bước vào bên trong, ngồi bàn thấy có người tới liền đi ra tiếp đón. "Hai vị này đạo hữu, không biết cần dùng gì?" Vũ Kim Phi nghe được liền trả lời. "Đồng bạn của chúng ta đã đặt phòng trước rồi, ở đây cũng không có chuyện của ngươi, ngươi có thể tự mình rời đi." Tên kia bồi bàn nghe được Vũ Kim Phi nói vậy, cũng liền quay người rời đi. Trần Nguyên ở phía sau Vũ Kim Phi đi vào trong một căn phòng, bước vào bên trong Trần Nguyên thấy có 5 người đang ở đây đợi sẵn. Trong đó một tên trung niên nam tu, thấy là Vũ Kim Phi dẫn theo một người khác tới, liền niềm nở đi ra đón, miệng hơi chút trêu ghẹo. "Kim Phi đạo hữu, ngươi đến hơi một nha." Vũ Kim Phi thấy người này nói vậy liền cười trả lời lại. "Ta thấy đâu có, do các ngươi tới sớm thôi, dù sao ta cũng không phải người tới muộn nhất ta. Cho chuyện một lúc mới nhớ đến còn chưa giới thiệu Trần Nguyên. Chư vị, hôm nay ta có tiến cử một vị mới thành viên cho mọi người đây, giới thiệu với mọi người, vị này là Hàn Nguyên đạo hữu, năm nay mới 25 tuổi đã là nhất giai trung phẩm phù sư. Trần Nguyên lúc đi đến phường thị đã làm chút ít dịch dùng, tuổi hiện tại của hắn là 25, nhất giai trung phẩm phù sư người thiết lập." Tên địa trung niên nghe được Vũ Kim Phi giới thiệu vậy cũng liền lên tiếng. "Hàn đạo hữu tốt, tại hạ là Mã Bình, cũng là một tên trung phẩm luyện khí sư." Trần Nguyên nghe được vậy cũng không quá kinh ngạc, trước khi tới Vũ Kim Phi đã từng giảng giải cho hắn thông tin về vài người ở nơi này. Hầu hết người ở nơi này đều có tu tiên một nghề trong người, với lại cũng sẽ không vượt qua trung phẩm, bởi vì thượng phẩm cũng có thượng phẩm vòng tròn. Trần Nguyên ra vẻ tươi cười đáp lại. "Thì ra là Mã Vinh đạo hữu, tại hạ đã được nghe Kim Phi đạo hữu nói qua, đạo hữu là một tên luyện khí đại sư, hôm nay được gặp mặt đúng là như lời kể, sau này nếu ta cần trung phẩm phù bút, đạo hữu nhất định phải giúp ta luyện chế đấy." Mã Vinh nghe được Trần Nguyên lên tiếng, liền vỗ ngực đảm bảo. "Đạo hữu yên tâm, cứ giao vào trên người ta." Sau đó Trần Nguyên cũng chào hỏi cùng với 4 người còn lại, trong đó một có 2 nữ tu, là 2 tỷ muội, đều là luyện khí 5 tầng là linh tự sư. Còn 2 người còn lại, một người là luyện khí 6 tầng, là Liệp Yêu Nhân, còn một tên khác cũng là trung phẩm phụ sư giống Trần Nguyên. Sau khi giới thiệu xong, Trần Nguyên cùng Vũ Kim Phi cũng tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi vài người chưa đến. Chờ được thêm 30 phút nữa thì lần lượt có thêm 3 người nữa tới, tổng cộng ở đây hiện tại là có 10 người, chờ tiếp thêm 30 phút nữa không có người tới, tên là Mã Vinh tu sĩ lên tiếng. "Chư vị, nếu đã không còn ai tới nữa, vậy chúng ta bắt đầu buổi trao đổi đi." Hết chương. Chương 7, Tụ Linh Phủ. Chương 7, Tụ Linh Phủ. Mã Vinh đợi một lúc thấy không có ai lên tiếng phản đối lúc. "Vậy ta xin phép được đi đầu trao đổi." Nói xong xuất ra một thanh trung phẩm pháp khí, cùng 2 thanh hạ phẩm pháp khí, sau đó lên tiếng. "Hạ phẩm pháp khí 100 linh thạch, trung phẩm pháp khí 350 linh thạch, ngoài ra ta cầu mua các loại nhất giai tài liệu luyện khí." Nói xong Mã Vinh cũng không tiếp tục lên tiếng, chờ đợi xem có người cần mua hoặc bán lên giao dịch. Sau khi Mã Vinh nói xong được một lúc, đang lúc định thu lại thì có một người lên tiếng. "Đạo hữu, tại hạ có 2 cái răng nanh của Lục Lân xà, không biết đạo hữu muốn mua sao?" Mọi người ở đây nghe được người lên tiếng liền quăng tới ánh mắt xem thử, thì thấy là tên kia luyện khí 6 tầng Liệp Yêu Nhân, mọi người cũng không bất ngờ, dù gì cũng là Liệp Yêu mà sống, có răng nanh của yêu thú là chuyện bình thường. Mã Vinh ánh mắt cũng hơi sáng, lên tiếng đạo: "Đạo hữu có thể lấy ra cho ta xem thử." Tên kia luyện khí 6 tầng liệt yêu nhân cũng gật đầu có thể, sau đó lấy trong túi hai cái răng nanh đưa cho Mã Vinh. Mã Vinh nhận lấy kiểm tra một chút, sau đó hơi gật đầu lên tiếng. Hai cái này răng nanh đúng là của Lục Lân xà thật, chất liệu khá tốt nếu ta đoán không sai, con này yêu xà mới đột phá nhất giai trung kỳ không lâu đi. Tên kia liệt yêu nhân nghe vậy hơi kinh ngạc lên tiếng. Mã đạo hữu, ngươi đúng là có ánh mắt, tại hạ khâm phục. Hắn tự nghĩ rằng, nếu mình ở vị trí của Mã Vinh bây giờ, hắn có thể phân biệt được nhất giai trung kỳ hay hậu kỳ, nhưng không thể biết được có phải mới đột phá hay không. Mã Vinh nghe được tên kia liệt yêu nhân khen, cũng khẽ mỉm cười bước cầm lên tiếng. Đạo hữu, cái này răng nanh yêu xà, tuy rằng có thể dùng để làm tài liệu chính luyện trung phẩm pháp khí, nhưng chỉ là mới đột phá, vẫn chưa được hoàn mỹ lắm, ta lấy 100 linh thạch mua hai cái này răng nanh, không thành vấn đề đi. Tên kia liệt yêu nhân chỉ hơi suy nghĩ một chút, sau đó cũng gật đầu đồng ý, giá cả như này cũng không thấp, vừa ý hắn. Hai người giao dịch xong xuôi, Mã Vinh thấy không còn ai lên tiếng nữa, cũng thu lại pháp khí vào túi trữ vật, sau đó lên tiếng. Nếu không còn ai giao dịch với ta nữa, vậy ta cũng không tiếp tục chiếm thêm thời gian của mọi người, đến người tiếp theo đi. Lúc này có một âm thanh dễ nghe lên tiếng. Nếu Mã đại sư đã xong, vậy hai tỷ muội chúng ta xin phép được là người tiếp theo. Là hai tỷ muội, người chị tên là Lê Thu Ngọc, người em tên Lê Thu Nhi, tu vi của hai người đều là luyện khí 5 tầng tán tu, dựa vào một tay dưỡng linh hữu, cũng khá có tiếng trong phường thị. Với lại sức chiến đấu của hai người cũng không phải dạng vừa, hai người có tu luyện một môn công pháp hợp ích, thi triển ra hoàn toàn có thể so chiêu một hai với luyện khí 7 tầng. Nói xong Lê Thu Ngọc lấy ra 10 bình linh hữu tiếp tục lên tiếng. Nguyệt linh hữu 7 bình, có công hiệu tăng cao tu vi của luyện khí trung kỳ. Luyện khí hậu kỳ cũng có thể sử dụng, nhưng hiệu quả sẽ hơi kém, giá 35 linh thạch một bình. Xích diễm linh tiểu 3 bình, có công hiệu tăng cường khí huyết, nếu là luyện thể tu sĩ sử dụng sẽ rất có ích, 45 linh thạch một bình. Ngoài ra tỷ bội chúng ta còn cầu mua hoàng lẫn quả. Lê Thu Ngọc vừa nói xong thì có một giọng nói có vẻ vui mừng băng lên. Thu Ngọc đạo hữu, ngươi có thể cho ta xem qua thử một bình xích diễm linh tiểu sao, nếu hài lòng vậy ta mua toàn bộ. Người lên tiếng là một tên trắng hán, ánh mắt toát ra vẻ kinh hỉ, người này tu vi luyện khí 4 tầng. Nhưng Trần Nguyên nhìn qua người này tu sĩ lúc cảm nhận được khí huyết từ tên này luyện khí 4 tầng toát ra rất mạnh, có lẽ đã là luyện thể trung kỳ tu sĩ. Lê Thu Ngọc nghe được người lên tiếng hơi mỉm cười ngọt ngào đáp, thì ra là Lôi Hổ đạo hữu, đương nhiên là có thể rồi, thì bội chúng ta lần này đem ra xích diễm tiểu chủ yếu vẫn là nghị bán cho đạo hữu ngươi. Nói xong Lê Thu Ngọc đưa tới cho Lôi Hổ một bình xích diễm linh hữu. Lôi Hổ tu sĩ nghe được vậy liền nhận lấy linh hữu, sau đó cười to lên tiếng đáp, Thu Ngọc đạo hữu, ngươi đây linh hữu nếu dùng tốt, vậy sau này ta sẽ ghé chỗ ngươi đặt thêm hàng. Lôi Hổ vui mừng cùng nói sau này đặt hàng cũng là thật, phải biết luyện thể tài liệu rất khó kiếm. Trước đây hắn chỉ có cách là mua huyết linh mẹ sử dụng, nhưng nếu giờ linh tiểu này là thật, vậy tốc độ luyện thể của hắn rất có thể tăng nhanh gấp đôi, không vui mừng không được á, chỉ đáng tiếc, cái này linh tiểu giá cả có hơi cao, có lẽ sau này hắn lại phải thường xuyên đi tới Xích Viêm dãy núi hơn mới được. Lôi Hổ thử kiểm tra một chút chất lượng linh tiểu, hơi hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra 135 linh thạch đưa tới chỗ 2 tỷ bội Lê Thu Ngọc. Sau đó không chờ hai người làm ra thêm động tác, trực tiếp dùng linh lực lấy đi 2 bình xích diễm linh tiểu còn lại cất vào túi trữ vật. Đợi hai người trao đổi xong, Trần Nguyên cũng lên tiếng. Thu Ngọc đạo hữu, có thể cho ta xem qua thử Nguyệt Linh Tiểu sao? Lê Thu Ngọc nghe được Trần Nguyên nói vậy cũng lên tiếng đáp lại. Đương nhiên là có thể rồi, mời Hàn đạo hữu cứ tự nhiên nói xong lấy một bình đưa tới chỗ Trần Nguyên. Trần Nguyên nhận lấy linh tiểu, hơi kiểm tra thử một chút, bình này có thể miễn hắn một tháng bình thường tu luyện, 35 linh thạch cũng có thể chấp nhận. Trần Nguyên lấy ra 105 linh thạch đưa tới Lê Thu Ngọc, sau đó lên tiếng đạo. Thu Ngọc đạo hữu, cho tại hạ 3 bình, đây là 105 linh thạch, ngươi nhận lấy. Lê Thu Ngọc dùng linh tức đếm sơ qua linh thạch, thấy đủ linh thạch cùng liền đưa tới Trần Nguyên 2 bình Nguyệt Linh Tiểu, sau đó lên tiếng. Hàn đạo hữu sảng khoái, đây là đạo hữu linh cửu, mời nhận lấy. Trần Nguyên tiếp lấy linh cửu, hơi kiểm tra một chút, không thấy có vấn đề gì cũng thu vào túi trữ vật. Sau đó một lúc, hai tỷ bội Lê Thu Ngọc cùng Lê Thu Nhi bán ra được thêm 2 bình nguyệt linh cửu. Thấy không có ai mua nữa, Lê Thu Ngọc cũng liền thu lại 2 bình nguyệt linh cửu cuối cùng vào túi trữ vật. Tiếp sau đó là tên kia phù sư nam tử. Các vị đạo hữu, tại hạ xin phép là người tiếp theo, ở đây tại hạ có tụ linh phù 10 tấm, giá 6 linh thạch. Tụ linh phù là một loại nhất giai trung thượng phẩm phù lục, có công hiệu tụ lại linh khí cho một khu vực nhỏ xung quanh bản thân để tu luyện, một tấm tụ linh phù có thể sử dụng được 2 ngày. Trung phẩm hỏa cầu phù cùng trung phẩm thủy cầu phù, 5 linh thạch một tấm, nếu mua 10 tấm vậy chỉ cần 45 linh thạch. Trần Nguyên nghe được cũng hơi kinh ngạc chút, hỏa cầu phù cùng thủy cầu phù trong phù lục truyền thừa của hắn cũng có, độ khó vẽ chỉ ở mức trung bình. Còn tụ linh phù độ khó gần với nhất giai thượng phẩm, có lẽ không lâu nữa người này có thể tấn thăng thượng phẩm phù sư. Nghĩ đến đây Trần Nguyên lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng Ngô đạo hữu, theo ta biết thì tụ linh phù độ khó gần ngang với thượng phẩm phù lục, đạo hữu có thể vẽ ra tụ linh phù, vậy không lâu nữa chắc là có thể đột phá thành thượng phẩm phụ sư đi. Nô phụ sư nghe vậy cũng hơi cười lên tiếng. Đạo hữu ngươi quá khen, ta cũng chỉ là may mắn mới thành công thôi, muốn vẽ thượng phẩm phụ lục còn xa lắm. Tuy lời nói khiêm tốn là vậy, nhưng khỏe miệng làm cách nào cũng không thể khép lại, cùng với ánh mắt hơi chút kiêu ngạo đã bán đứng hắn tất cả. Mọi người nghe tới đây làm sao còn không biết vị này Nô đạo hữu tấn thăng thượng phẩm phụ sư chỉ là chuyện trong 1-2 năm tới sự tình. Tới đây mỗi người cũng 1-2 câu chúc mừng, dù sao đánh tốt quan hệ với một tên sắp tấn thăng thượng phẩm phụ sư cũng không lỗ. Sau đó lần lượt có người mua đi phụ lục, một lúc sau tên là Ngô phụ sư bán ra được 8 tấm tụ linh phụ cùng 10 tấm thủy cầu phụ. Hết chương. Chương 8, Hắc Thiết Linh Sa. Chương 8, Hắc Thiết Linh Sa. sau khi tên kia Ngô phủ sư bán xong phụ lục, lần lượt tới Vũ Kim Phi lên bán đan dược. Cứ tiếp tục cho tới vài giờ sau, mọi người lúc này cũng đều đã lên bán ra, hoặc cầu mua được vật phẩm cần thiết, hầu hết mọi người ở đây ít nhiều cũng đều có chút thu hoạch. Trần Nguyên cũng bán ra được 10 tấm phi hành phủ, được 40 linh thạch. Lúc này tên là Mã Vinh tu sĩ lên tiếng: "Chư vị đạo hữu, lần này buổi trao đổi hội mọi người đều ít nhiều có thu hoạch, vậy giờ chúng ta chuyển tới phần giao lưu tin tức, ta nói trước vậy." Tại hạ nghe được tin tức, là Khương gia cùng Triệu gia đang chuẩn bị khai chiến. Nói tới đây Mã Vinh tu sĩ cũng không tiếp tục lên tiếng, mà hơi chậm lại một chút. Một người trong đó liền thuận thế hỏi theo: "Mã Vinh đạo hữu, ngươi biết lý do vì sao hai gia tộc đó lại khai chiến sao? Cũng không thể tự nhiên mà đánh nhau đi." Mã Vinh nghe được vậy liền mỉm cười lên tiếng đạo: "Đương nhiên là có nguyên nhân rồi, chư vị cũng biết Triệu gia cùng Khương gia, địa bàn của hai gia tộc này là gần sát nhau, cho nên thường xuyên sẽ xảy ra chút tranh đấu nhỏ. Nhưng như vậy thôi thì chưa đủ để cả hai gia tộc khai chiến, mà chủ yếu là do một cái mỏ khoáng thạch tồn tại ở biên giới giữa hai nhà. Tại hạ nghe được mỏ này linh quang có hơn 2000 cân hắc linh sa." Trần Nguyên lúc này nghe vậy cũng liền lên tiếng hỏi: "Mã đạo hữu, 2000 cân hắc linh sa theo ta biết, giá trị cũng chỉ hơn 3 vạn linh thạch một chút đi, tuy rằng 3 vạn linh thạch đối với chúng ta là rất nhiều. Nhưng Khương gia cùng Triệu gia đều là gia tộc có trúc cơ trung kỳ tọa trấn, cũng không thể vì 3 vạn linh thạch mà toàn tộc khai chiến đi, như vậy chính là được không bù mất. Hắc linh sa là một loại tài liệu luyện chế pháp khí, nhưng cũng không phải là gì kim loại quý hiếm, chủ yếu dùng cho luyện chế hạ phẩm pháp khí, cho nên nếu chỉ vì 2000 cân hắc linh sa như vậy thì không đáng. Phải biết toàn tộc khai chiến là khái niệm gì, chính là toàn bộ tộc nhân của hai nhà đều phải ra chiến trường, lúc đó ngã xuống tu sĩ cũng sẽ không ít. Mà chưa kể tới, có thắng được thì cũng là thắng thảm, như vậy sẽ tạo cơ hội cho các gia tộc khác nhân cơ hội nhúng tay vào mình địa bàn, như vậy chỉ vì có 3 vạn linh thạch, quá bất hợp lý đi." Mã Vinh tu sĩ nghe được Trần Nguyên nói vậy cũng hơi mỉm cười lên tiếng: "Hàn đạo hữu ngươi nói rất đúng, nếu chỉ vì 2000 cân hắc linh sa thì cũng không đủ để khai chiến, như vậy sẽ chỉ khai thác lên rồi chia đều thôi, nhưng mà nếu ở trong mỏ linh khoáng này lại sinh ra hắc thiết linh sa thì đạo hữu nghĩ sao?" Trần Nguyên nghe tới đây cũng hơi thất kinh chút, sư phụ hắn là thượng phẩm luyện khí sư, đương nhiên biết hắc thiết linh sa giá trị. Hắc thiết linh sa, tuy tên chỉ hơn có một chữ thiết, nhưng mà công dụng lại cách một trời một vực. Hắc thiết sa dùng để luyện chế hạ phẩm pháp khí, còn hắc thiết linh sa chính là để luyện chế nhị giai linh khí, như vậy thì giá trị của hai cái này đương nhiên sẽ khác nhau rồi. Mọi người ở đây nghe được hai người đối thoại cũng không hiểu gì, dù sao bọn họ cũng không phải luyện khí sư hay trúc cơ tu sĩ, cho nên cũng không biết giá trị của hắc thiết linh sa. Tới đây một người lên tiếng hỏi: "Mã Vinh đạo hữu, rốt cuộc hắc thiết linh sa có gì tác dụng?" Mã Vinh nghe được có người hỏi liền giải thích cho mọi người biết về giá trị của hắc linh sa, cùng hắc thiết linh sa khác nhau, một cái dùng để luyện chế pháp khí, một cái dùng để luyện chế linh khí. Mọi người sau khi nghe được Mã Vinh giải thích mới hiểu ra, lúc này Vũ Kim Phi lên tiếng hỏi: "Mã đạo hữu, ngươi biết trong mỏ đó có bao nhiêu hắc thiết linh sa sao?" Mã Vinh nghe được Vũ Kim Phi hỏi vậy cũng liền cười khổ lên tiếng đạo: "Đạo hữu, ngươi quá xem trọng ta, ta đây một tiểu tu sĩ luyện khí 6 tầng, làm sao biết được kỹ càng trong đó chứ? Ta biết được trong đó có hắc thiết linh sa, cũng là do ta có quen biết một tên Khương gia đệ tử tu sĩ, nếu không lý do gì khai chiến ta cũng không biết được." Mọi người nghe được vậy cũng hơi gật đầu, dù sao Mã Vinh cũng chỉ là một ngoại nhân, biết như vậy đã rất tốt rồi. Lúc này Trần Nguyên nhớ lại mấy ngày trước ngoài phường thị hơn 10 dặm, hắn thấy có hai đội tu sĩ đang giằng co lẫn nhau, một đội người bên đó tự báo bản thân là Triệu gia người, bây giờ suy nghĩ lại, không cần nghĩ cũng biết một đội khác tu sĩ là Khương gia người, nếu hắn nhúng tay vậy cũng chính là đắc tội với Khương gia, nghĩ đến đây Trần Nguyên lại cảm thấy bản thân lúc đó rời đi là quyết định đúng đắn, cũng không phải hắn sợ Khương gia trả thù, mà là đệ tử Khương gia lên kế hoạch truy sát tu sĩ Triệu gia, vậy chắc chắn át chủ bài cũng không ít, vậy nếu như Trần Nguyên xen vào chuyện người khác, có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên nhận cái át chủ bài đó. Thời gian thấm thoát trôi đi, đến giờ Trần Nguyên đã đi tới Thanh Huyền Phường thị được hơn 20 ngày, hôm nay Trần Nguyên đang đi tới một cửa hàng bán pháp khí, bước vào bên trong Trần Nguyên thấy hơn 20 loại pháp khí được trưng bày trên các bày. Trong cửa hàng có một tên thiếu niên tầm 15 tuổi, tu vi luyện khí 2 tầng, đang lau chùi pháp khí, tên này thiếu niên thấy Trần Nguyên bước vào liền vội vàng đi ra đón. "Không biết vị này khách quan ngài muốn mua gì sao?" Trần Nguyên nhìn thấy tên này thiếu niên hỏi vậy liền đáp lại: "Nơi này các ngươi có bán ra vật liệu luyện khí sao?" Thấy Trần Nguyên hỏi vật liệu luyện khí, thiếu niên liền đáp: "Đương nhiên là cửa hàng chúng ta có rồi, không biết khách quan ngài muốn mua nhiều ít?" Trần Nguyên đưa cho tên này thiếu niên một cái danh sách: "Cho ta 10 phần như trên danh sách, không biết các ngươi nơi này giá cả như nào?" Thiếu niên nhận lấy danh sách nhìn sơ qua một cái, sau đó lên tiếng đáp: "Khách quan chỗ này luyện khí vật liệu 35 linh thạch một phần, không biết ý của khách quan như nào?" Trần Nguyên hơi suy nghĩ chút, sau đó gật đầu đồng ý: "35 linh thạch một phần, không rẻ cũng không đắt, vẫn có thể mua." Tên kia thiếu niên thấy Trần Nguyên gật đầu đồng ý liền lên tiếng kêu Trần Nguyên đợi xíu, hắn đi vào trong lấy vật liệu. Trần Nguyên đợi chốc lát, thấy tên kia thiếu niên đi mà quay về, trên tay cầm theo một túi chứa vật, thiếu niên tới trước mặt Trần Nguyên, lấy trong túi chứa vật ra 10 phần vật liệu luyện khí để trên bàn, sau đó lên tiếng: "Khách quan có thể kiểm tra thử lại?" Trần Nguyên hơi kiểm tra thấy không vấn đề gì, lấy ra 350 linh thạch đưa cho tên này thiếu niên, sau đó thu toàn bộ vật liệu vào túi chứa vật rồi rời đi. Ra khỏi cửa hàng, Trần Nguyên hơi kiểm tra chút, thấy không có ai bám theo, liền thay đổi một cái khác thân phận tiếp tục đi tới khác cửa hàng, mua thêm 10 phần vật liệu luyện khí tiếp. Đến tối, Trần Nguyên nhìn trên mặt đất 20 phần vật liệu luyện khí hơi rơi vào trầm tư, từ lần đầu tiên Trần Nguyên tham gia buổi trao đổi hội, đến nay đã cách nửa tháng, hắn tham gia trao đổi hội được tổng cộng 3 lần tất cả, nói thật, Cái này trao đổi hội này Trần Nguyên cảm thấy về mặt tài chính cũng không giúp được mấy, nhưng về phần thu thập tin tức vậy thì rất có ích lợi. Trong buổi trao đổi hội gần đây nhất, Trần Nguyên nhận được một cái tin tức, đó chính là 2 ngày sau sẽ có một cái buổi đấu giá dưới mặt đất. Muốn tham gia buổi này đấu giá hội cần ít nhất là luyện khí trung kỳ, hoặc là có trên 400 linh thạch mới được tham gia. Suy nghĩ một chút, Trần Nguyên vẫn quyết định tham gia buổi này đấu giá hội dưới mặt đất, dù sao nơi tổ chức buổi đấu giá cũng là ở trong phường thị, cho nên vấn đề an toàn có lẽ vẫn sẽ được đảm bảo. Nửa tháng này Trần Nguyên bán ra phù lục, kiếm được thêm hơn 800 linh thạch, sáng nay mua hết 700 linh thạch tiền vật liệu luyện khí, hiện tại trong túi hắn còn dư 1087 linh thạch, kèm theo 110 tấm trung phẩm phù lục. Bán hết phù lục đi có lẽ cũng được 1500 linh thạch, như vậy nếu trong buổi đấu giá gặp thứ mình muốn cũng có thể tiện tay vô xuống. Hết chương. Chương 9, đấu giá hội. Chương 9, đấu giá hội. 2 ngày sau, nhìn trước mặt căn phòng, Trần Nguyên hơi trầm tư suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định đi vào bên trong. Bước vào bên trong căn phòng, Trần Nguyên nhìn thấy có một tên trung niên tu sĩ đang đứng sau một chiếc bàn, hắn liền đi tới sau đó lên tiếng. Vị này đạo hữu, không biết buổi đấu giá đi hướng nào? Tên kia trung niên tu sĩ thấy có người bước vào liền ngẩng đầu lên xem thì thấy một tên tu sĩ đeo mặt lạ đi tới. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao vô phòng đấu giá, người ăn mặc kỳ quái còn có rất nhiều, như Trần Nguyên như vậy đã rất bình thường. Tên kia trung niên tu sĩ lên tiếng. Đạo hữu, ngươi giao 5 linh thạch tiền vé vào cửa, sau đó đi hướng đường hầm nhỏ kia là được. Trần Nguyên hơi nhìn một bên có một cái đường hầm nhỏ, có vẻ là đi thẳng xuống mặt đất. Trần Nguyên hơi suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ nơi này là một cái dưới đất đấu giá hội? Chỉ hơi do dự một chút, nhưng nhìn xem bên trong túi trữ vật có hơn 100 tấm thượng phẩm phụ lục cũng liền an tâm lại. Không chần chừ, Trần Nguyên giao 5 khối linh thạch, sau đó đi thẳng vào bên trong lối đi. Vừa đi vừa để ý, Trần Nguyên phát hiện hai bên vách đá này cũng chỉ là bình thường đất đá, cũng không có trận pháp duy trì. Đi thêm một lúc, Trần Nguyên thấy trước mặt là một căn phòng rộng gần 300 mét, đến đây rồi hắn mới phát hiện, nơi này đấu giá không chỉ có một lối vào. Ánh sáng của nơi này được duy trì bởi những viên đá phát sáng, được đính ở trên tường, ở giữa căn phòng là một cái bình đài, còn ở xung quanh là những chiếc ghế đặt vây quanh. Nhìn sơ qua thì thấy có hơn 100 ghế ngồi, đa số mọi người đều mặc áo choàng hoặc đeo mặt lạ, nhưng vẫn có một vài tu sĩ không đeo mặt lạ, không biết là đã dịch dung hay do tự tin vào bản thân cho nên không làm che giấu. Trần Nguyên cũng đi tới một cái ghế gần đó rồi ngồi vào, hắn ngồi chờ thêm nửa canh giờ, số ghế đã được ngồi hơn 80 người. Có người đơn độc đi tới, cũng có người kết đội mà tới. Lúc này đột nhiên trên bình đài xuất hiện một lão giả, tuổi đã ngoài 60, nhưng cũng không ai dám kinh thường, chỉ bởi vì người này tu vi đã là luyện khí viên mãn tu sĩ. Lão giả thấy mọi người đều chú ý về hướng này liền lên tiếng. Chư vị đạo hữu, lão phu Vương An, là người chủ trì buổi này đấu giá hội. Luật lệ thì cũng không có gì nhiều, chủ yếu là ai ra giá cao được, đấu giá xong không có đủ tiền trả vậy giết ngay tại chỗ, không được cưỡng ép người khác trong lúc đấu giá, nếu không lão phu cũng khó bàn giao với phía trên, hy vọng chư vị cho ta chút mặt mũi. Vừa nói dứt câu thì Vương An phát ra khí tức luyện khí viên mãn của mình, ngay lúc đó ở bảy lối ra đều có 7 cỗ uy áp của luyện khí 9 tầng phát ra. Mọi người trong tràng đều hơi chút khiếp sợ nhìn tới lối ra, lúc này đã xuất hiện 7 người đứng ở đó. Trần Nguyên cũng hơi kinh hãi chút, trước khi 7 tên kia phóng ra ngoài khí tức luyện khí 9 tầng, hắn cũng không cảm nhận được ở nơi đó còn có người. Phải biết hắn ngồi cách lối ra chỉ có hơn 10 mét, 10 mét nếu bị luyện khí 9 tầng bất thình lình đánh lén vậy hắn khó giữ được tính mạng. A nghĩ tới đây hắn hơi kinh hãi trong lòng, đúng là mình vẫn quá bất cẩn. Tuy rằng Trần Nguyên chỉ là luyện khí 4 tầng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có phụ lục dựa vào hoàn toàn có thể đánh nhau một hồi với luyện khí 9 tầng, thậm chí chém giết cũng có thể. Tới đây hắn lại nghĩ tới sư phụ hắn từng dặn dò. Trần Nhi, sau này ngươi có ra ngoài sông sáo thì không nên coi thường bất kỳ một tên nào tu sĩ, cho dù kẻ đó có yếu hơn ngươi đi nữa. Bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được đối thủ của ngươi có chứa gì át chủ bài đâu, thế giới này không phải chỉ có ngươi là người duy nhất có cơ duyên. Trần Nguyên lắc đầu cười nhẹ một cái, đúng là bản thân vẫn còn nết ngồi đáy giường à, hắn cũng không nghĩ nữa, quay lại về hướng lão giả. Lão giả giờ cũng đã thu lại uy áp của mình, hơi cười hiền hòa một chút đối với các tu sĩ phía dưới. Vậy giờ người đến cũng đã không sai biệt lắm, vậy chúng ta cũng lên bắt đầu buổi đấu giá thôi. Không có ai lên tiếng, cũng không có ai đi ra phản đối, hiển nhiên rất nhiều người cũng giống Trần Nguyên, hơi bị kinh hãi với thực lực của người tổ chức đấu giá hội. Thấy mọi người ở đây đều yên tĩnh nhìn về hướng mình, tên là Vương An lão giả hơi hài lòng tiếp tục lên tiếng. "Tốt, vậy buổi đấu giá bắt đầu, kiện đầu đấu giá, thượng phẩm pháp khí phi kiếm, giá khởi điểm 500 linh thạch, ra giá không được thấp hơn 10 linh thạch một lần." Lão giả vừa nói xong, bên dưới chúng tu sĩ đã bắt đầu hô giá. 550 linh thạch. Ta ra 560 linh thạch. Ta ra 590 linh thạch. Lần lượt tiếng hô giá được vang lên. Đi qua một lúc giá cả đã lên hơn 700 linh thạch, lúc này có một tên tu sĩ lên tiếng. Ta ra 750 linh thạch. Mọi người thấy có người nâng giá từ 700 lên 750 linh thạch, liền đều căng tới ánh mắt chú ý tên kia tu sĩ. Tên này tu sĩ được che bởi mặt lạ con khỉ, tu vi đã đạt tới luyện khí tầng 8, là một trong số ít người trong buổi này đấu giá hội đạt tới tu vi luyện khí hậu kỳ. Đeo mặt lạ con khỉ tu sĩ thấy mọi người quăng tới ánh mắt cũng không thèm để ý, vẫn ngồi xem trên đài món kia pháp khí. Lại một thanh âm nữa vang lên. 780 linh thạch. Lần này là một tên khác tu sĩ cũng đã đạt tới luyện khí 8 tầng. Người này cũng không làm che giấu, trên thân mặc một bộ bạch y, Trần Nguyên ở phía sau cho lên cũng không thấy rõ mặt, nhưng nhìn sơ qua thân hình, giống như một văn nhã thư sinh. Nghe mọi người xung quanh bàn tán, Trần Nguyên mới biết tên này vì sao không cần che giấu thân phận. Người này là Mặc gia nhị công tử Mặc Thanh Sơn, cha của hắn là Mặc gia, gia chủ Mặc Chí Bình, là trúc cơ tu sĩ. Mặc gia cũng là trúc cơ gia tộc, nhưng có đến 3 tên trúc cơ, trong đó có 2 tên là trúc cơ sơ kỳ, còn một người nữa là Mạc Cân Thiên, trúc cơ trung kỳ. Mạc gia hơn 600 năm trước đã là trúc cơ gia tộc, đời trước còn đi ra một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ, nhưng đáng tiếc chết bất đắc kỳ tử, Mạc gia lộ ra bên ngoài là do đột phá kim đan thất bại mà chết. Tuy rằng Mạc gia lão tổ đã chết nhưng cơ nghiệp mà hắn để lại vẫn đủ giúp Mạc gia an ổn ra vài tên trúc cơ. Quay lại đấu giá hội, tên đưa mặt lạ con khỉ tu sĩ thấy có người tranh cùng mình cũng khá bất mãn, nhưng thấy người đó là Mạc Thanh Sơn thì cũng đành nhịn xuống cơn giận tiếp tục báo giá. 800 linh thạch. Mấy tên tu sĩ khác thấy hai người đấu giá, cũng không tham gia nữa. Mạc Thanh Sơn thấy tên kia tu sĩ tăng giá, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, vẫn bình tĩnh lên tiếng. 850 linh thạch. Tên đưa mặt lạ con khỉ thấy Mạc Thanh Sơn trực tiếp lên 850 linh thạch giá cả, hơi trầm tư một chút cắn răng lên tiếng. 880 linh thạch. Mạc Thanh Sơn vẫn bình tĩnh nhàn nhạt lên tiếng. 900 linh thạch. Lúc này tên kia mặt lạ con khỉ tu sĩ cũng không lên tiếng nữa, 900 linh thạch đã hơi vượt ra giá trị thật một chút, ra giá thêm nữa cũng không đáng. Tên kia Vương An lão giả thấy không còn ai đấu giá nữa cũng liền thôi, hắn biết giá này đã là giá trị cuối cùng của thanh này pháp khí. Vương An đưa tay ra gõ ba cái xuống bàn, sau đó lên tiếng: "Chúc mừng Thanh Sơn đạo hữu, đã đấu giá thành công thượng phẩm phi kiếm." Nói xong lão giả ra hiệu cho một tên thị nữ đứng dưới lên lấy phi kiếm đưa tới tay của Mạc Thanh Sơn, Mạc Thanh Sơn trả linh thạch sau đó thu phi kiếm vào túi trữ vật. Hết chương. Chương 10, khôi lỗi truyền thừa. Chương 10, khôi lỗi truyền thừa. Lão giả thấy đã nhận xong linh thạch liền xuất ra 5 bình đan dược để lên bàn. Ở đây có 5 bình thanh linh đan giá mở đầu là 50 linh thạch. Trần Nguyên thấy là thanh linh đan cũng ra giá 80 linh thạch, nếu có thể tiết kiệm chút linh thạch vậy hắn cũng không ngại đấu giá. Sau một lúc có một tên tu sĩ đấu giá được với 95 linh thạch. Sau đó là một vài món trung phẩm pháp khí, cùng một chút đan dược lần lượt được đem ra đấu giá. Nhưng Trần Nguyên cũng không ra giá, những thứ này hắn đều đã có, hoặc hiện tại không dùng được. Cũng là lúc này, sau khi một người nữa đấu giá được vật phẩm xong, Vương An lão giả lên tiếng: "Chư vị đạo hữu, sau đây là một môn nhất giai thượng phẩm truyền thừa khôi lỗi thuật, có hoàn chỉnh 9 cách chế tác nhất giai hạ phẩm, cùng 5 cách chế tác nhất giai trung phẩm, cùng 3 cách chế tác nhất giai thượng phẩm khôi lỗi. Khôi lỗi sức chiến đấu có lẽ cũng không cần ta phải nói nhiều nữa, nếu như người nào có thể luyện chế thành công, không chỉ có thể bán đổi lấy tài nguyên tu luyện, thậm chí nếu để phòng thân chính là một con át chủ bài không thể thiếu. Giá khởi điểm 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 linh thạch." Tên này Vương An lão giả vừa nói xong, ngay lập tức có người hô: "Ta ra 600 linh thạch." Tên này ra giá cũng meo mặt lạ, cũng ẩn giấu khí tức, không phát hiện được hắn là cảnh giới gì. Nhưng ngay sau đó có tiếng tiếp theo vang lên: "Ta ra giá 620 linh thạch." Lần lượt có tiếng ra giá được vang lên, một lúc sau đã là 800 linh thạch. Lúc này Trần Nguyên cũng lên tiếng đấu giá: "Ta ra 850 linh thạch." Trần Nguyên lên tiếng đấu giá cũng ngay lập tức được mọi người chú ý đến. Nhưng Trần Nguyên đeo mặt lạ có ẩn nấp tu vi cùng ngăn cách linh thức, cho nên mọi người cũng không biết rõ Trần Nguyên sâu cạn. Nhưng có thể bỏ ra 850 linh thạch cũng không thể nào là tu sĩ bình thường. Đợi một lúc lâu sau, không thấy còn có người lên giá, lão giả đang định gõ xuống bàn thành giao, thì bỗng nhiên lúc này có một thanh âm lên tiếng: "900 linh thạch." Trần Nguyên hơi nhíu mày nhìn sang, thì thấy là tên kia Mạc Thanh Sơn báo giá. Trần Nguyên hơi suy nghĩ một chút tiếp tục lên tiếng: "950 linh thạch." Trong 2 ngày này ở phường thị, Trần Nguyên bán ra thêm 200 tấm phụ lục, giờ trong túi trữ vật hắn có hơn 1500 linh thạch, cho nên nếu giá không quá cao hắn vẫn muốn cầm xuống. Mạc Thanh Sơn sắc mặt hơi khó coi một chút, tên này cũng không cho Mạc gia hắn mặt mũi, một phần hắn không che giấu thân phận cũng là vì muốn nhặt ở đây chút tiện nghi, chỉ hơi suy nghĩ chút Mạc Thanh Sơn lại báo giá: "1000 linh thạch." Trần Nguyên hơi nhíu mày, tiếp tục lên giá: "1050 linh thạch." Trần Nguyên cũng quyết định 1050 linh thạch là hắn giá cuối cùng, nếu tên kia nhị công tử Mạc gia còn lên giá vậy hắn liền từ bỏ. Mạc Thanh Sơn hơi nhíu mày chút, có vẻ như định lên tiếng thả ra lời nói đe dọa Trần Nguyên, nhưng có thể là kiêng kỵ đấu giá hội quy củ cùng thực lực lên cũng đành thôi, hơn 1000 linh thạch đã vượt qua hắn tài chính, nếu như bình thường hắn vẫn đủ khả năng mua, nhưng lần trước hắn mới dùng 900 linh thạch đấu giá thanh kia phi kiếm, giờ tài chính hắn cũng có chút không đủ. Hắn muốn mua bộ này truyền thừa về, làm phong phú nội tình gia tộc, nhưng đã vượt qua nó giá trị vậy cũng không cần thiết. Một lúc sau vẫn không ai ra giá thêm, Trần Nguyên thành công đấu giá được khôi lỗi truyền thừa, khôi lỗi truyền thừa khá rẻ hơn so với đan khí phụ trợ. Vương An lão giả phất tay bên cạnh thị nữ đem ngọc giản truyền thừa đến Trần Nguyên, Trần Nguyên đưa linh thạch, sau đó dùng linh thức dò vào ngọc giản kiểm tra một chút thật giả, thấy là thật cũng liền thu vào bên trong túi trữ vật. Trần Nguyên chuyến này đi tới đấu giá hội cũng khá hài lòng, còn về những phần sau nữa hắn cũng không định tiếp tục đấu giá, bây giờ Trần Nguyên đã lộ ra hơn 1000 linh thạch, nếu còn lộ ra hắn cũng không dám chắc còn an toàn hay không. Dù sao hắn cũng không có chút cơ tu sĩ chống lưng giống Mạc Thanh Sơn, hay có cường đại tu vi, với lại Trần Nguyên chỉ còn hơn 500 linh thạch, cần để làm vốn sản xuất tài nguyên, không thể tiêu hết một lúc được. Khôi lỗi này truyền thừa là do bình thường trên thị trường khác có bán. Với lại, nếu có thể chế tạo ra vài cố nhất giai trung thượng phẩm khôi lỗi, vậy trong luyện khí cảnh giới chính là hắn một át chủ bài. Tiếp tục sau đó là một món thượng phòng ngự pháp khí, giá khởi điểm 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 linh thạch. Vương An lão giả tiếp xuất ra kiện tiếp theo đấu giá vật. Giá cuối cùng được đấu giá là 1350 linh thạch, được một tên luyện khí 9 tầng tu sĩ đấu giá đi, còn cao hơn truyền thừa khôi lỗi thuật của Trần Nguyên. 2 canh giờ sau, đấu giá hội kết thúc, tên là Vương An lão giả cười hiền hòa nói: "Chư vị đạo hữu, hôm nay buổi đấu giá đến đây kết thúc, ta sẽ sắp xếp để cho 7 người đấu giá được vật phẩm cao nhất đi trước, để có thể làm cho vài vị đạo hữu an toàn có thể rời đi." Nói xong lão giả liền ra hiệu cho 7 tu sĩ đứng ở lối ra tránh đường. Trần Nguyên cũng là một trong số các tu sĩ đi ra đầu tiên, hắn cũng không chần chừ trực tiếp đi tới lối ra gần nhất rời đi. Đi ra ngoài phòng đấu giá, Trần Nguyên đi quẹo vài chỗ kiểm tra một chút phía sau, thấy không có ai theo dõi cũng liền thở phào. Đi về động phủ của mình, Trần Nguyên tháo bỏ mặt lạ cùng ngụy trang, lấy trong túi chứa vật ra khối kia truyền thừa ngọc giản xem xét. Dùng linh thức thăm dò vào bên trong ngọc giản, một số lớn tin tức truyền vào trong đầu của Trần Nguyên. Hơi kiểm tra một chút trong đầu ký ức, Trần Nguyên hơi hài lòng, trong này truyền thừa có dò xét khối lỗi, phi hành khối lỗi, chiến đấu khối lỗi, ba loại này khối lỗi đều có đủ. Ba loại nhất giai thượng phẩm chiến đấu khôi lỗi hiện tại Trần Nguyên cũng chưa có nghĩ tới, chủ yếu là vài loại trung phẩm chiến đấu cùng dò xét khôi lỗi. Giá trị cùng độ khó chế tác của ba cỗ thượng phẩm khôi lỗi là cao nhất, nhưng với tài lực của hắn hiện tại không đủ để chế tạo bất kỳ một cái gì thượng phẩm khôi lỗi. Trần Nguyên cũng dự định sau 2 ngày nữa sẽ rời đi Phường Thị, quay lại Mê Vụ Sơn Lâm tu luyện, dù sao ở khu này linh khí hơi kém không thể so với Mê Vụ Sơn Lâm. Trần Nguyên linh căn không được tốt, nếu đánh chắc căn cơ dùng ít năng lượng, như vậy tỷ lệ đột phá trúc cơ của hắn sẽ tăng cao. Thông thường 2 ngày Trần Nguyên mới sử dụng một lần năng lượng, nếu không bây giờ tu vi của hắn rất có thể đã đột phá luyện khí 5 tầng đỉnh rồi. Phải biết Trần Nguyên hiện tại cũng không thiếu linh thạch để mua năng lượng, nhưng hắn hiện tại đột phá luyện khí 4 tầng không lâu, cũng là vì Trần Nguyên ít sử dụng năng lượng. Là thuốc 3 phần độc, đan dược cũng thế, sử dụng lâu ắt sẽ có đan độc, lúc bình thường đương nhiên sẽ không phát hiện được, chỉ khi động tới bình cảnh mới cảm thấy được nó cho lên không bất đắc dĩ, Trần Nguyên cũng sẽ không nhiều phục dụng năng lượng. 2 ngày sau, Trần Nguyên đi tới trước một động phủ, sau đó lấy ra truyền tin phủ rót vào bên trong một chút lời nói. Một lúc sau bên trong động phủ bước ra một tu sĩ, người này cũng không phải ai xa lạ, chính là Vũ Kim Phi. Hắn cùng Vũ Kim Phi hàn huyên được một lúc, sau đó Trần Nguyên lên tiếng nói: Kim Phi đạo hữu, không biết ngươi ở đây thanh linh đan giá cả bao nhiêu? Vũ Kim Phi nghe được Trần Nguyên hỏi về thanh linh đan cũng liền trả lời: Hàn đạo hữu, thanh linh đan một bình có 3 viên, giá bán 20 linh thạch một bình, nhưng nếu là đạo hữu mua, vậy ta chỉ lấy ngươi 18 linh thạch. Trần Nguyên nghe vậy hơi trầm tư chốc lát sau đó lên tiếng: Tốt, vậy lấy cho ta 20 bình đi. Vũ Kim Phi nghe được Trần Nguyên muốn mua 20 bình cũng hơi kinh ngạc, sau đó thử lên tiếng hỏi: Hàn đạo hữu, ngươi đây làm gì mà mua nhiều như vậy đan dược cùng một lúc? Trần Nguyên cũng không trả lời, chỉ lắc đầu biểu thị bản thân cần đi xa một chuyến, nhưng cũng không giải thích là đi đâu. Vũ Kim Phi thấy Trần Nguyên không muốn nói cũng không hỏi nữa, lấy ra trong túi chứa vật 20 bình đan dược sau đó lên tiếng: Đạo hữu, ngươi tới đúng lúc, đám này đan dược là ta mới luyện chế ra được trong mấy ngày nay, đang chuẩn bị đi bán thì ngươi tới vừa đúng lúc. Trần Nguyên nhận lấy kiểm tra đan dược, sau khi thấy không vấn đề gì liền lấy ra 360 linh thạch đưa cho Vũ Kim Phi, rồi thu đan dược vào túi chứa vật, sau đó lên tiếng: Kim Phi đạo hữu, ta còn có chuyện, tại hạ xin đi trước. Nói xong Trần Nguyên quay người rời đi. Hết chương. Chương 11, lần đầu luyện khí. Chương 11, lần đầu luyện khí. Sau khi mua xong đan dược, Trần Nguyên hướng thẳng ra ngoài Phường Thị đi tới, hắn dự định liền về luôn Mê Vụ Sơn Lâm. Hơn một tháng sau, Trần Nguyên vừa đi đường vừa nghỉ ngơi, cuối cùng cũng thấy Mê Vụ Sơn Lâm ở trước mặt. Hơi giảm lại tốc độ, sau đó dùng linh lực bao phủ hai mắt, sau đó lao thẳng vào bên trong Mê Vụ Sơn Lâm tới ngọn núi cao nhất. Trần Nguyên bay xuyên qua một cái màn chắn vô hình này, màn chắn là trận pháp tạo thành, nếu không có lệnh bài trận pháp, như vậy địch nhân không cách nào đi vào. Đi vào bên trong, Trần Nguyên cảm nhận linh khí gấp đôi khi ở Phường Thị. Dù sao Phường Thị tuy rằng có nhị giai linh mạch, nhưng phải chia ra 1/3 nồng độ linh khí cho trúc cơ tu sĩ tu luyện, còn 2/3 còn lại chia đều cho hơn 1000 tu sĩ tu hành, đương nhiên là không thể so được với hắn chỗ này. Vừa đáp xuống dưới mặt đất, Trần Nguyên đã thấy đại hắc từ góc nào chạy ra, sau đó hủy hắn, trong miệng liên tục kêu bò bò. Trần Nguyên hơi trấn an một lúc, sau đó mới để ý tới đại hắc đã sắp có dấu hiệu đột phá nhất giai trung kỳ yêu thú. Hắn cũng không biết đại hắc là huyết mạch gì, nhưng nhìn bộ dáng này có lẽ huyết mạch cũng không cao tới đâu. Trần An cùng chơi đùa với đại hắc thêm một lúc nữa, sau đó hắn liền để đại hắc đi tới một bên chơi, còn mình thì đi làm mưa cùng chăm sóc linh điền. Gần 3 tháng không chăm sóc, linh dược cùng linh mẹ cũng không ra cái gì sự cố, chỉ là sẽ có đôi chút cỏ dại mọc lên, cùng với có vài cây linh dược. Do không được làm mưa cho lên hơi mất đi chút sinh cơ, nhưng sau khi được Vân Thủy Quyết tới mưa cho, cũng dần dần hồi phục lại như lúc đầu. Dù gì cũng là linh dược được linh khí liên tục tầm bổ ngày đêm, chỉ cần không có sâu bệnh ký sinh, thì cho dù có nửa năm không chăm sóc cũng không xảy ra gì vấn đề. Chăm sóc cùng kiểm tra toàn bộ không có chuyện gì xong, Trần Nguyên quay lại phòng bế quan, ngủ một giấc cho sảng khoái. Còn thức ăn cho đại hắc, trước khi đi ra ngoài hắn đã để sẵn 4 tháng lương thực cho nó, nếu trong gần 3 tháng đã ăn hết vậy thì chịu đói cũng đáng đời. Đại hắc không biết chút nào chủ nhân mình vô tình, vẫn đang bên bờ hồ bắt cá, không biết nó một con trâu bắt cá có tác dụng gì. 2 tháng sau, trong phòng luyện khí thất, Trần Nguyên đang dùng truy để tạo hình cho một khối kim loại, một lúc sau, khối này kim loại nguội dần và thành hình một thanh đao. Đến bước quan trọng nhất chính là luyện linh, dùng linh lực rót vào, sau đó đưa linh thức vào trong khí phôi, trong lúc chưa hoàn toàn hòa rắn, khắc vào linh văn. Trần Nguyên bắt đầu rót linh lực vào trong khí phôi, sau đó đưa linh thức vào trong, vừa dùng linh thức chạm tới khí phôi, hắn đã cảm nhận được hơi nhói nhói chút, hắn cố chịu đựng tiếp tục đưa linh thức vào trong khí phôi, sau đó chính là khắc văn. Theo hắn biết, tất cả pháp khí đều cần phải khắc phi hành linh văn, cùng nhận chủ linh văn, nếu không luyện khí tu sĩ không cách nào điều khiển pháp khí bay đi tấn công địch nhân. Hắn mới khắc được 2/10 văn tự phi hành thì linh thức không chịu nổi, bắt đầu không lưu loát, sau đó hắn khắc sai một đường văn. Bình một tiếng, khí phôi ảm đạm đi rất nhiều, không còn sáng như lúc đầu, cũng là tuyên cáo hắn lần đầu luyện khí chính thức thất bại. Nhưng Trần Nguyên cũng không thất vọng, thậm chí còn hơi cảm thấy cao hứng, sư phụ hắn cũng đã từng nói qua, lần đầu tiên sư phụ hắn khắc văn chỉ ra được 1/10 linh văn thì đã bị hỏng. Nhưng sư phụ hắn cũng đã thành nhất giai thượng phẩm luyện khí sư. Trần Nguyên hơi vui vẻ nói, như vậy luyện khí thiên phú của ta cũng không tệ. Hắn khoanh chân bắt đầu quan tưởng thạch bia khôi phục linh thức. Hai canh giờ sau, Trần Nguyên khôi phục xong linh thức, tiếp tục công việc luyện khí. Châm thêm hỏa than cho hỏa mạch, hắn bắt đầu bỏ vào trong lò rèn một khối linh quáng. Đầu này hỏa mạch cũng không phải là tự nhiên mà có, hỏa mạch tự nhiên cho dù là nhất giai cũng không phải là luyện khí tu sĩ có thể sở hữu, hầu hết đều là các đại tông môn hoặc là đại gia tộc lớn mới có thể tìm thấy, sau đó có đại năng dùng thần thông di chuyển hắn về tông môn. Còn gia tộc hoặc tông môn chỉ có trúc cơ tu sĩ, chỉ có thể xây luyện đan cùng luyện khí thất trên hỏa mạch, sau đó nhờ trận pháp sư bảy đại trận dẫn địa hỏa lên. Cũng có những loại hỏa mạch nhân tạo, giống như đầu này hỏa mạch là một nhánh nhỏ của địa mạch tự nhiên bị tách ra, sau đó được người dùng linh cấm giam lại tạm thời, nếu cần chỉ cần dùng hỏa than để thêm nguyên liệu là có thể sử dụng. Đương nhiên không tốt bằng địa hỏa mạch tự nhiên, cũng không thể cung cấp một lúc nhiều người dùng, nhưng như vậy sư phụ hắn cũng phải mất rất nhiều công sức mới có thể đem tới tay. Lung được một lúc lâu thì linh quáng bắt đầu có dấu hiệu tan ra, ngay lúc này Trần Nguyên gấp miếng linh quáng ra sau đó dùng truy gõ tạo hình cho miếng linh quáng. Gõ một lúc thì đã ra thành hình một thanh đao như này chưa khắc linh văn, nhưng nếu ném vào phàm tục chính là cấp độ thần binh. Hắn lại bắt đầu đưa linh lực cùng linh tức vào bên trong khí phôi, có lần trước luyện khí kinh nghiệm lần này hắn khắc xong 2 phần 10 linh văn khá dễ dàng. Tiếp tục khắc đến một nửa thì lệch đi một đoạn, bịch một tiếng lại thất bại, hắn cũng không nản chí. Ngồi xuống khôi phục linh thức, sau đó lại tiếp tục rèn đúc, tiếp tục sau 3 lần thất bại nữa cuối cùng hắn cũng đã thành công rèn ra thanh pháp khí đầu tiên. Tuy rằng linh văn hơi không được đầy đủ, cũng chỉ là bất nhập giai pháp khí, nhưng cũng là chân chính pháp khí rồi. Cầm trên tay thanh đao, hắn vui vẻ cười to. Ha ha, cuối cùng thành công, giờ ta đã là một tên luyện khí sư. Hắn cũng không tiếp tục luyện khí, mà đi ra khỏi phòng luyện khí thất, đi tới bờ hồ, hắn bắt mấy đầu bất nhập giai linh ngư lên, chuẩn bị tối nay tự thưởng bản thân một bữa thịnh soạn. Đại hắc một bên thấy thế, ánh mắt không hiểu nhìn Trần Nguyên, nó cũng không hiểu tại sao hôm nay chủ nhân mình lại vui vẻ vậy, nghĩ một hồi nhưng cũng không nghĩ ra cái gì, liền quay đầu đi mặc kệ tiếp tục bắt cá. Đến buổi tối trong đình viện trên bàn đặt đầy một nồi linh mễ cùng linh ngư, chia sang cho một bên đại hắc 6 thành đồ ăn, con hàng này ăn còn nhiều hơn hắn. Cũng không hiểu hắn nhớ rõ ràng châu là loài ăn cỏ mới đúng, vậy mà con hàng này cũng không kiêng kỵ thứ gì, chỉ cần là thứ có linh khí nó đều có thể ăn. Tiểu tử ngươi ăn nhiều hơn cả ta, vậy mà vẫn ở nhất giai sơ kỳ, nếu trong tháng này không thể lên được nhất giai trung kỳ, thì ta sẽ làm thịt châu gấp bếp. Đại hắc một bên ăn cũng không thèm để ý đến Trần Nguyên, Trần Nguyên dọa nó nhiều lần rồi, giờ đã cảm thấy miễn dịch với những câu như vậy. Trần Nguyên thấy vậy cũng cười, hắn thật là không xuống tay được với con hàng này, dù sao nuôi lâu vậy cũng có chút cảm tình. Trần Nguyên cũng động đũa gấp thức ăn, tuy rằng không có thêm bất kỳ gia vị nào, nhưng hắn cảm giác ăn còn ngon hơn rất nhiều sơn hào hải vị ở kiếp trước. Hết chương 12, Tiểu Băng Phách Phủ. Chương 12, Tiểu Băng Phách Phủ. Một tháng sau trong phòng luyện khí thất, trước mặt Trần Nguyên là một thanh phi kiếm. 20 phần vật liệu, thành công 4 cái pháp khí. Lần đầu luyện chế pháp khí đã có 2 phần 10 tỷ lệ thành công, cũng được coi như là tiểu thiên tài. Bây giờ với năng lực của hắn, chỉ có thể luyện một số pháp khí có hình dạng đơn giản như kiếm, đao, rìu, còn những loại có hình dạng cầu kỳ thì khá khó để luyện linh. Cùng với chỉ có thể khắc hai loại linh văn đơn giản nhất, là phi hành linh văn cùng nhận chủ linh văn. Nếu muốn pháp khí có các loại công kích có mang thuộc tính, vậy thì cần phải dùng vật liệu tương tự thuộc tính đó để khắc văn. Nếu không dùng linh lực đánh ra, thường sẽ yếu hơn 5 thành so với dùng vật liệu có thuộc tính để khắc văn. Giống như một người tu công pháp có hỏa thuộc tính, dùng một cái pháp khí có năng lực phun lửa, đương nhiên sẽ mạnh hơn một người khác không tu công pháp hỏa thuộc tính, dùng pháp khí có năng lực phun lửa tương tự. Lúc này phía sau núi, lệnh bài trận pháp hơi rung động một chút, Trần Nguyên hơi cảm ứng một xíu, phát hiện phía sau trạch viện có một cỗ khí tức của yêu thú đang trong quá trình đột phá, từ nhất giai sơ kỳ đến nhất giai trung kỳ. Trần Nguyên vẻ mặt hơi cười, đại hắc cuối cùng cũng đột phá, một tháng trước huyết kim quả thành thụ, hắn chia cho đại hắc 2 quả, sau khi ăn xong có dấu hiệu tiến lên giai, kéo dài đến hơn một tháng cuối cùng đột phá. Yêu thú đạt đến nhất giai trung kỳ, cũng ngang bằng với tu sĩ luyện khí trung kỳ, yêu thú ở nhất giai cũng không có chia làm 10 cái tiểu cảnh giới như tu sĩ, chỉ có sơ, trung, hậu kỳ, cùng đỉnh phong. Trần Nguyên rời khỏi luyện khí thất đi tới gần chỗ đại hắc xem nó đột phá, kéo dài tầm nửa canh giờ thì đột phá thành công. Đại hắc sau khi đột phá thành công cũng không cải biến gì khác, chỉ có khí tức mạnh hơn trước rất nhiều, cùng thân thể hơi rắn chắc hơn thôi, còn về kích thước cũng không thay đổi gì. Trần Nguyên nhìn xem đại hắc một lúc, lên tiếng nói: "Đại hắc, ngươi sau khi đột phá có thần thông hay pháp thuật gì sao?" Đại hắc vẫn ánh mắt đần độn nhìn Trần Nguyên, vẻ mặt không hiểu. "Tốt ra ngươi vẫn là một con ngốc hàng, không trông cậy gì được." Nói xong Trần Nguyên trèo lên lưng đại hắc chỉ tới dưới chân núi linh điền, đi tới linh điền làm ruộng nào. Đại hắc nghe được chỉ lệnh liền chạy băng băng tới linh điền. Nửa ngày sau, nhìn trên lá của Bạch Vân thảo có những lỗ thủng giống như là bị con gì gặm mất một đoạn. Trần Nguyên hơi nhíu mày rơi vào trầm tư, chẳng lẽ là sâu bệnh? Hắn đi kiểm tra một chút xung quanh linh điền thì phát hiện có vài ổ trùng nhỏ, hầu hết các loại sâu bệnh hay trùng bệnh đều có thể tiêu diệt bằng băng thuộc tính pháp lực. Giờ muốn học băng công pháp thì cần phải đi phường thị một chuyến, mất hơn 2 tháng đi đường. Không được như vậy quá xa. Lúc này hắn nhớ lại trong phụ lục truyền thừa của sư phụ hắn để lại có tiểu băng phách phù, một loại nhất giai hạ phẩm phụ lục, có công hiệu đóng băng 1/2 mét, trước kia Trần Nguyên cũng nhìn thấy nhưng chưa tập vẽ, bởi uy lực quá nhỏ, thậm chí còn không thể làm bị thương một tên luyện khí tầng 1. Nhưng dùng để thay thế băng thuộc tính pháp thuật diệt trùng và sâu bệnh cũng rất ổn, nói là làm hắn tiếp tục làm mưa nốt cho vài mẫu linh điền còn lại. Sau đó hắn liền chạy về đỉnh núi, tới tinh thất Trần Nguyên bắt đầu nhớ lại trong ký ức về cách vẽ tiểu băng phách phù. Nhớ ra được cách vẽ sau, hắn lấy trong túi trữ vật ra một tấm trống không lá bùa đã chế tác sẵn, sau đó bắt đầu thử nghiệm vẽ. Sáng hôm sau tại linh điện, trước mặt Trần Nguyên là một ổ côn trùng đang gặm ăn mấy lá của Bạch Vân Thảo. Còn trên tay Trần Nguyên đang cầm là tiểu băng phách phù, có thể do tiểu băng phách phù vẽ khá đơn giản, cũng một phần là do hắn giờ đã là nhất giai trung phẩm phù sư, cho nên vẽ nhất giai hạ phẩm phù lục khá dễ dàng. Hôm qua hắn chỉ tốn 12 tấm lá bùa là đã có thể vẽ thành công tiểu băng phách phù, sau đó tỷ lệ vẽ bùa của hắn cũng dần càng cao, 10 tấm lá bùa có thể vẽ được 4 tấm phù lục. Đối với nhất giai trung phẩm phù sư vẽ như vậy có vẻ tỷ lệ thành công hơi thấp, nhưng hắn mới vẽ được một ngày, sau này vẽ nhiều tỷ lệ thành công sẽ tăng lên. Trần Nguyên kích hoạt trên tay tiểu băng phách phù ném tới ổ trùng, ngay lập tức đóng băng nửa mét xung quanh bầy trùng thân thể cứng ngắc sau đó rơi xuống dưới. Trần Nguyên tiến lại gần kiểm tra, đúng là đã chết sạch, còn cây Bạch Vân Thảo kia tuy bị tổn hại bởi băng phách phù cùng bầy trùng, nhưng chỉ cần dưỡng tốt vài ngày sau là có thể tươi tốt lại bình thường. Một mẫu trồng Bạch Vân Thảo có 500 cây, 5 năm sau thành thục có thể bán hơn 1000 linh thạch, đương nhiên nếu bán cho cửa hàng thì chỉ được hơn 800 linh thạch. Nếu có thể tìm đến trực tiếp bán cho luyện đan sư thì giá sẽ cao hơn nhiều. Đến đây Trần Nguyên nghĩ tới Vũ Kim Phi lắc đầu một cái, không được. Vậy sẽ rất khó giải thích hắn từ đâu mà có được hơn 1500 gốc Bạch Vân Thảo, như vậy rất có thể Vũ Kim Phi sẽ nghi ngờ hắn phát hiện một tòa linh mạch, tuy rằng đây rất có thể chỉ là Trần Nguyên nghĩ quá nhiều, nhưng muốn sống sót ở tu tiên giới này không cẩn thận không được. Nghĩ đến đây Trần Nguyên lắc đầu cười một tiếng bỏ đi, đến lúc đó rồi tính sau, cùng lắm thì hắn phong tồn lại, sau này đủ thực lực thì đem đi bán. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 tháng sau, trong tinh thất, Trần Nguyên ngồi trên bổ đoàn thu công lại. Tu vi của hắn đang tiến triển khá tốt, trong luyện khí 4 tầng đã bước về phía trước một bước nhỏ, tiến gần hơn đến luyện khí tầng 5. Linh căn của hắn không được tốt, nếu phục dụng quá nhiều đan dược, sau này chắc chắn sẽ bị bình cảnh bầy khốn. Tuy rằng như vậy sẽ để tu vi hắn tiến cảnh chậm chạp, nhưng bù lại căn cơ vững chắc, với lại hắn bây giờ cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Chỗ tu luyện có nhất giai thượng phẩm linh mạch, đối với Trần Nguyên như vậy là quá dư giả, trong luyện khí cảnh giới, hắn cảm giác điều kiện của bản thân cũng là trung thượng đẳng trở lên. Chỉ có một điều làm hắn hơi không thoải mái, chính là trúc cơ đan, cùng trúc cơ linh vật bị đại tông môn cùng đại gia tộc nắm giữ trong tay, trên thị trường gần như là không xuất hiện. Nếu xuất hiện cũng chỉ có trên những cơ lớn hội đấu giá, chưa nói tới giá cả cao chót vót. Cho dù có cầm được tới tay đi ra hội đấu giá cũng sẽ bị chặn đường chém giết. Theo như hắn biết, trúc cơ đan hình như chưa bao giờ được luyện khí tán tu đấu giá được, hầu hết đều là các tông môn hoặc gia tộc có trúc cơ chấn giữ đấu giá, luyện khí dám nhúng tay chỉ có con đường chết. Còn trúc cơ linh vật có thể tăng nửa thành đột phá trúc cơ, mới là dành cho luyện khí tán tu đấu giá. Sư phụ hắn trước kia cũng là đấu giá được một cái trúc cơ linh vật, gia tăng nửa thành đột phá trúc cơ, đáng tiếc vẫn thất bại. Nếu không giờ hắn cũng được một vị trúc cơ đại tu bảo bọc, lúc đó có được trúc cơ đan cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Hết chương. Chương 13, lại đến phường thị. Chương 13, lại đến phường thị. Trong 3 tháng này Trần Nguyên cũng không chỉ riêng tu luyện, hắn còn học vẽ thêm một loại khác phù lục, đó chính là trung phẩm hỏa cầu phù. Cùng với Trần Nguyên bây giờ vẽ trung phẩm phù lục, tỷ lệ thành công đã tăng lên thành 6 phần 10, Trần Nguyên cảm thấy trong 7 tháng đã có thể tăng lên kỹ nghệ vẽ phù nhiều như vậy là có 3 nguyên nhân, đầu tiên là do ở phường thị Trần Nguyên phải liên tục vẽ phù kiếm linh thạch, thậm chí vì vậy mà trong 1 tháng đó hắn thậm chí dành rất ít thời gian tu luyện. Thứ hai là có lẽ là do một phần công lao của thạch địa, bởi vì từ khi Trần Nguyên có thể đi vào thạch địa không gian, hắn cảm thấy nộ tính mình tăng lên đôi chút. Còn thứ ba là do linh thức của Trần Nguyên hiện tại đã gia tăng đáng kể so với lúc trước. Lúc trước Trần Nguyên là luyện khí 3 tầng đã có thể vẽ nhất giai trung phẩm phụ lục, tuy rằng tỷ lệ thành công chỉ có 4 phần 10, nhưng sau khi đột phá đến luyện khí 4 tầng, hắn đã có thể duy trì ở mức 5 phần 10, còn bây giờ linh thức của Trần Nguyên đã có thể phóng ra ngoài hơn 5 mét, đã là phạm chủ của luyện khí tầng 5. Với cái đà này, rất có thể khi Trần Nguyên đột phá luyện khí 5 tầng, linh thức lúc đó có thể phóng ra ngoài 10 mét, linh thức ngoại phóng 10 mét, đó là phạm chủ của luyện khí 7 tầng. Nghĩ đến đây Trần Nguyên lại bắt đầu mơ ngộng. Liệu sau này khi đột phá luyện khí viên mãn, linh thức của hắn có thể đạt tới trúc cơ tu sĩ mức độ không? Nếu như có thể, vậy lúc đột phá trúc cơ chắc là có thể trợ giúp đôi chút nhỉ. Lúc sau Trần Nguyên hơi cười tự giễu, ta giờ mới luyện khí 4 tầng, muốn đột phá luyện khí hậu kỳ cũng cần rất lâu nữa, chứ đừng nói là trúc cơ tu sĩ. Trần Nguyên dùng linh thức tiến vào trong thạch địa, chớp mắt một cái hắn lại ở trong thạch địa không gian. Bây giờ trong không gian thạch địa, Trần Nguyên đã sắp xếp lại, hắn để gần như toàn bộ gia sản của mình vào trong không gian, còn túi trữ vật hắn chỉ hơi trang chút ít linh thạch, cùng 20 tấm thượng phẩm phụ lục phòng thân thôi. Dù sao túi trữ vật cũng không rất an toàn, tu tiên giới thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tu sĩ có chút công pháp hoặc thể chất đặc biệt, rất có thể nhìn xuyên thấu bên trong hắn túi trữ vật. Trần Nguyên còn nghe nói tu tiên giới có một loại yêu thú tên là tầm bảo chuột, có thể cảm giác được bảo vật bên trong túi trữ vật của người khác, đương nhiên loại này là rất hiếm, hắn cũng chỉ từng nghe nói qua, chứ chưa thấy bao giờ. Trần Nguyên cũng mặc kệ, hắn cứ để ở trong không gian thạch địa, ít nhất với thủ đoạn được hắn gọi là kim thủ chỉ của bản thân, Trần Nguyên vẫn rất tự tin vào năng lực ngăn cách của thạch địa. Trần Nguyên đi tới một bên kệ đựng đồ, cầm lên truyền thừa khôi lỗi thuật ngọc giản bắt đầu xem xét lên, tuy rằng hắn không định bây giờ chế tạo khôi lỗi, nhưng nghiên cứu một chút, sau này bắt tay vào làm cũng sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Sáng hôm sau, Trần Nguyên nhìn đám này huyết linh mễ trước mặt, mỗi cây linh mễ đều cao gần 2 mét, mỗi hạt đều to tròn như trái nhãn vậy. Trần Nguyên hơi kiểm tra một chút, chỉ còn hơn 1 năm nữa là đám này linh mễ có thể thu hoạch, một mẫu huyết linh mễ có thể cho ra từ 800 đến 1000 cân tùy vào trình độ của linh thực phu. Nhưng Trần Nguyên trồng 2 mẫu này linh mễ cũng không được quá tốt, dù sao hắn cũng không phải linh thực phu. Có thể trồng ra linh thảo cùng linh mễ đều là do Vân Thủy Quyết có cường đại hiệu quả khi làm mưa, nếu không một mẫu này huyết linh mễ có thể ra được 500 cân đã là may mắn. Trần Nguyên thử tính sơ qua chút, hai mẫu này ít cũng phải được 1500 cân linh mễ, trung phẩm linh mễ giá cả bình thường là 1 linh thạch 1 cân linh mễ. Nhưng Trần Nguyên cũng không định bán đi, hắn định để lại tự sản tự tiêu, dù sao sau khi đại hắc đột phá, lượng cơm ăn gia tăng rất nhiều. Trước kia một ngày Trần Nguyên cùng đại hắc ăn hết một cân trung phẩm linh mễ, nhưng sau khi hắn cùng đại hắc đột phá, lượng cơm ăn trực tiếp lật cái gấp đôi lên thành 2 cân. Đừng nghĩa 2 cân là ít, 1 cân trung phẩm linh mễ có thể so với 5 cân hạ phẩm linh mễ, cho lên nhìn thì thấy 1500 cân rất nhiều, nhưng để dùng cho thời gian 8 năm vậy thì vẫn còn thiếu. Giờ Trần Nguyên cũng hiểu vì sao tu tiên giới lại ít người có thể nuôi dưỡng yêu thú cùng cảnh giới rồi. Yêu thú thọ nguyên hầu hết đều cao hơn tu sĩ từ 5 phần 10 tuổi thọ, nếu có huyết mạch bất phàm như vậy sống cái gấp 3-4 lần tu sĩ là chuyện bình thường, vì vậy hầu hết các loại yêu thú thời gian trưởng thành của nó cũng lâu hơn tu sĩ khá nhiều. Đương nhiên, yêu thú có một cái ưu điểm khác là chỉ cần đầy đủ tài nguyên, như vậy hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian trưởng thành, nhưng tài nguyên phải bỏ ra chắc chắn không phải con số ít. Nhìn sang một bên đại hắc vẫn đang đi đuổi bắt một đám chim nhỏ, thậm chí vì không để ý cho lên đã có vài cây linh mễ bị nó thân hình đạp nghiêng mẹo sang một bên. Trần Nguyên vẻ mặt hơi đen to giọng lên tiếng, "Đại hắc, nếu ngươi còn đạp lên linh mễ nữa, vậy tối nay ta cắt đi tiểu tử ngươi 3 thành đồ ăn." Đại hắc nghe được Trần Nguyên nói vậy quẹo đầu qua nhìn một cái, sau đó chạy tới liên tục hủi hủi Trần Nguyên ánh mắt tỏ vẻ vô tội. Trần Nguyên nhìn vậy cũng không nung chiều nó lên tiếng, "Từ ta cực khổ làm mưa chăm sóc linh điền, tiểu tử ngươi không giúp thì thôi lại còn phá hoại." Nói đến đây Trần Nguyên lấy tay chỉ tới mấy cây linh mễ bị đạp nghiêng mẹo tiếp tục lên tiếng, "Ngươi nhìn đi, những thứ đó linh mễ đều là sau này khẩu phần lương thực của chúng ta, ngươi giờ đạp nếu bị hủy vậy sau này chính là mất đi vài ngày lương." Đại hắc nhìn vài cây linh mễ bị đạp như mèo, sau một lúc không biết nghĩ cái gì chạy lại, sau đó bắt đầu dùng chân cùng đầu đuổi nhẹ cho nó thẳng lại. Trần Nguyên nhìn đại hắc loay hoay mãi mới dựng thẳng được một cây linh mễ bị như mèo, tuy rằng nhìn con hàng này bây giờ có chút đáng thương, nhưng hắn cũng mặc kệ, không thể bản thân cứ làm con tên này cứ phá vậy được. Một lúc sau, đại hắc cuối cùng thành công dựng thẳng lại mấy cây linh mễ bị nghiêng, sau đó chạy tới Trần Nguyên vẻ mặt đắc ý như kiểu, ta đây phá được cũng có thể sửa được. Trần Nguyên nhìn con hàng này vẻ mặt tiểu nhân đắc ý cũng buồn cười, trèo lên trên đại hắc lưng, vô vô vài cái sau đó lên tiếng, ngươi có thể không làm, nhưng không thể phá hoại nữa, giờ thì đi tới linh điển tiếp theo thôi. Đại hắc nghe được Trần Nguyên nói vậy liền kêu vài tiếng, sau đó chạy thẳng tới 3 mẫu trồng bạch vân thảo. Hết chương. Chương 14, Bách Bảo Lâu. Chương 14, Bách Bảo Lâu. Nửa ngày sau, khi Trần Nguyên chăm sóc xong linh điển, hắn hiện tại đang ở một khoảng đất dưới chân núi luyện tập lên dây leo thuật. Nhìn 5 cây dây leo dài hơn 12 mét, Trần Nguyên hơi cau mày chút, hắn cảm thấy dây leo thuật này của mình đã gần đạt tới đại thành cấp độ, nhưng giống như thiếu cái gì đó mãi không thể đạt tới. Suy nghĩ một hồi lâu Trần Nguyên quyết định lại rời núi một chuyến. Dù sao tài nguyên tu luyện của hắn cũng sắp hết, giờ đi tới phường thị bán phù mua tài nguyên tu luyện, tiện thể đi một chuyến Xích Viêm Sơn mạch lịch luyện luôn. Quyết định xong Trần Nguyên thấy trời cũng sắp tối, cũng không ở lại tập luyện thêm hắn đi lên đỉnh núi. Tới đỉnh núi Trần Nguyên trực tiếp đi tới phòng bếp, sau đó bắt đầu làm lên đồ ăn nửa giờ sau, bày trên bàn là một nồi linh mễ, cùng vài con bất nhập giai linh ngư, chia ra cho đại hắc 6 thành đồ ăn, nhìn con hàng này ăn ngấu nghiến Trần Nguyên động lên chút tâm tư. Giờ đại hắc cũng là nhất giai trung kỳ yêu thú rồi, nếu gặp chuyện cũng là không nhỏ một cái trợ lực dù sao ăn nhiều như vậy, cũng không thể nuôi không đi. Nghĩ tới đây Trần Nguyên quyết định chuyến này đi tới phường thị dẫn theo đại hắc. Sáng hôm sau, Trần Nguyên dẫn theo đại hắc lên phi thuyền, sau đó tiến tới Thanh Huyền phường thị, phi thuyền dài rộng có hơn 10 mét, vì vậy chở thêm đại hắc đi theo cũng không có vấn đề gì lớn. Vừa đi vừa nghỉ hơn một tháng, tới phường thị ngoài 30 km, Trần Nguyên dừng lại ở một khu rừng, thả xuống đại hắc, kêu nó hảo hảo ở lại, thấy có tu sĩ thì tránh đi chút, sau đó Trần Nguyên tiếp tục chạy về phường thị. Dù sao thể hình đại hắc cũng không nhỏ, nếu dẫn theo vào bên trong phường thị cũng quá rêu rao, để đại hắc ở đây sau đó tới phường thị mua túi linh thú, sau đó quay lại đón đại hắc. Như vậy sẽ an toàn hơn chút. Đi vào trong phường thị, Trần Nguyên thay đổi chút dung mạo cùng khí tức, sau đó đi tới trước cửa của Bách Bảo Lâu. Bách Bảo Lâu là một cái thương nghiệp thế lực, chuyên buôn bán các loại công pháp, đan dược, pháp khí, hầu hết các nhu cầu cùng tài nguyên tu luyện đều có bán ra. Bước vào trong lâu, Trần Nguyên ngay lập tức ngửi thấy một mùi hương khá thơm, hít một cái, cảm giác tinh thần đều tốt hơn rất nhiều. Ở một bên thị nữ thấy có khách tới liền tiến gần lại hỏi, khách quan không biết người cần mua gì. Trần Nguyên nhìn sơ qua thì thấy là một người nữ tu diện mạo ưu tú, tu vi luyện khí 3 tầng. Trần Nguyên lên tiếng đạo, vị này đạo hữu tại hạ muốn mua một cái túi linh thú, không biết ở đây có sao. Thị nữ nghe vậy cũng liền lên tiếng, đương nhiên là chúng ta có. Thị nữ nói xong hơi ngưng chút sau đó tiếp tục lên tiếng, ở Bách Bảo Lâu chúng ta có 3 loại túi linh thú. Loại 1 là hạ phẩm túi linh thú, diện tích rộng 5 mét, giá 120 linh thạch. Loại thứ 2 là trung phẩm túi linh thú, diện tích rộng 20 mét, giá 500 linh thạch. Còn loại thứ 3 là thượng phẩm túi linh thú diện tích là 100 mét, giá là 1500 linh thạch. Không biết khách quan ngươi muốn loại nào? Trần Nguyên nghe được giá của thượng phẩm linh thú túi trong lòng hơi linh hãi, vậy mà còn đắt hơn cả thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Thời suy nghĩ chút, cuối cùng Trần Nguyên chọn hạ phẩm linh thú túi, dù sao giờ hắn cũng không có nhiều linh thạch, để đại hắc chịu tí thiệt tỏi chắc cũng không sao. Nghĩ tới đây Trần Nguyên lên tiếng, đạo hữu lấy cho ta loại hạ phẩm là được, nhân tiện ở chỗ này các ngươi thu mua phụ lục giá như thế nào? Thị nữ nghe Trần Nguyên còn định bán ra thêm phụ lục nữa cũng liền trả lời, vị này khách quan, chúng ta ở đây thu mua phụ lục thông thường đều là 6 phần 10 giá cả so với giá thị trường, không biết khách quan muốn bán ra gì loại phụ lục. Trần Nguyên nghe được hơi nhíu mày lên tiếng, chỉ có 6 phần 10 giá cả thôi sao, như vậy quá rẻ, nếu có thể tăng thêm một thành giá cả nữa vậy ta sẽ bán ra. Thị nữ nghe vậy vẻ mặt hơi khó xử trả lời, vị này khách quan, cái này ta cũng không làm chủ được, ngài đợi chốc lát ta gọi quản sự tới. Nói xong thị nữ liền quay người rời đi. Một lúc sau Trần Nguyên thấy một tên trung niên nam tu đi tới, người này có thân hình hơi mập, khuôn mặt khá phúc hậu, tu vi luyện khí 8 tầng. sau khi người này đi tới liền chắp tay lên tiếng: "Vị này đạo hữu, tại hạ họ Tống, là nơi này quản sự, không biết đạo hữu có thể cho ta xem thử người vẽ phụ lục sao?" Trần Nguyên nghe được Tống quản sự muốn xem thử phụ lục, hắn cũng liền đáp: "Đương nhiên là có thể, Tống quản sự ngươi xem thử." Nói xong Trần Nguyên xuất ra ba tấm phụ lục khác nhau đưa tới. Tên này Tống quản sự nhận lấy hơi kiểm tra sau đó lên tiếng: "Ba loại này chất lượng chỉ có thể xem là đạt tiêu chuẩn, chưa được gọi là xuất sắc, nếu đạo hữu có nhiều như vậy ta có thể ra 10 tấm 32 linh thạch thành giao." Nói xong Tống quản sự cũng không tiếp tục lên tiếng, mà đang một mặt chờ đợi Trần Nguyên đưa ra câu trả lời. Trần Nguyên chỉ hơi suy nghĩ chút, sau đó lên tiếng: "10 tấm 33 linh thạch, nếu Tống quản sự đồng ý, vậy ta có thể bán ra 150 tấm, không biết ý Tống quản sự như nào?" Tống quản sự nghe vậy chỉ hơi làm chút suy nghĩ, sau đó cũng liền đáp ứng Trần Nguyên: "Tốt, coi như ta kết cái thiện duyên, hy vọng sau này đạo hữu còn có phụ lục, có thể tìm tới ta." Trần Nguyên thấy Tống quản sự đồng ý lúc, cũng liền lấy ra 150 tấm phù đưa cho Tống quản sự. Trong mấy tháng này ở Mê Vụ Sơn Lâm, Trần Nguyên có vẽ ra được hơn 1000 tấm trung phẩm phù lục. Tống quản sự nhận lấy phù lục, hơi làm kiểm tra chút, thấy không có vấn đề gì sau đó liền lấy ra một đống linh thạch, cùng một cái túi linh thú đưa tới: "Đạo hữu, 150 tấm phù lục giá 495 khối linh thạch, trừ đi 120 linh thạch đạo hữu mua túi linh thú, còn lại 375 linh thạch, đạo hữu ngươi cất kỹ." Trần Nguyên nhận lấy linh thạch cùng túi linh thú, kiểm tra không vấn đề gì liền thu linh thạch vào túi trữ vật, còn linh thú túi thì giắt bên hông. Tống quản sự tốt, nếu đã giao dịch xong vậy tại hạ đi trước. Nói xong Trần Nguyên quay người trực tiếp rời đi Bách Bảo Lâu. Ngay sau khi Trần Nguyên ra khỏi Bách Bảo Lâu, Tống quản sự hơi trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu nghĩ thầm: "Thôi bỏ đi, 500 linh thạch cũng chưa đáng để ta ra tay, dù sao đang có một đám chờ cơ hội đá hắn ra khỏi chiếc này ghế quản sự. Với lại người này rất có thể là trung phẩm phụ sư, không thì sau lưng hắn cũng đứng đó một tên trung phẩm phụ sư, nếu có thể kéo về làm việc cho ta như vậy tốt nhất." Nghĩ tới đây Tống quản sự gọi đến kế bên thị nữ, sau đó lên tiếng: "Nếu về sau người này còn đến bán ra phụ lục, vậy thì gọi cho ta." Nói xong Tống quản sự cũng không để ý đến thị nữ mà quay người đi vào trong. Hết chương. Chương 15, phù sư hội. Chương 15, phù sư hội. Sau khi Trần Nguyên ra khỏi tụ bảo lâu, sau đó liền rời đi phường thị. Một lúc sau tới một khu rừng, Trần Nguyên hơi gọi một tiếng, lúc này có đạo thân hình chạy tới chỗ hắn đứng, nhìn kỹ thì thấy chính là Đại Hắc. Đại Hắc chạy tới Trần Nguyên, sau đó liên tục gọi hắn miệng kêu bò bò. Trần Nguyên trấn an Đại Hắc một lúc, sau đó liền thu Đại Hắc vào linh thú túi, Trần Nguyên dùng linh thức thăm dò vào bên trong thì thấy Đại Hắc đang một mặt mờ mịt nhìn xung quanh. Trần Nguyên lên tiếng trấn an cùng giải thích cho con hàng này hiểu về túi linh thú. Một lúc sau cuối cùng Đại Hắc cũng chịu ngoan ngoãn lại, hắn cũng hơi thở dài một tiếng, sau đó quay lại phường thị. Vào phường thị, Trần Nguyên đi tới chỗ lần trước cho thuê động phủ, lần này Trần Nguyên cũng không gặp tên tu sĩ lần trước, cũng may là động phủ trước đó Trần Nguyên trả lại vẫn chưa được cho thuê đi, hắn cũng liền vui vẻ chọn cái đó động phủ, sau đó giao linh thạch, nhận lấy lệnh bài trận pháp cũng liền rời đi. Đi vào bên trong phường thị, sau đó Trần Nguyên thử truyền tin cho Vũ Kim Vi, một lúc sau thấy không có trả lời cũng liền không để ý tới nữa, sau đó hắn thả Đại Hắc ra ngoài, dặn nó chỉ có thể ở trong này chơi, không thể chạy ra phía ngoài trận pháp. Sau khi dặn đi dặn lại vài lần, sau đó liền quay về tĩnh thất ngủ một giấc, dù sao đi đường liên tục tinh thần của hắn bây giờ cũng hơi cảm thấy mệt mỏi. Sang ngày hôm sau, tại tán tu phiên chợ, Trần Nguyên đang ngồi bày quầy bán hàng, hắn mở quầy đã được hơn 3 giờ, bán ra được hơn 20 tấm phù lục. Đột nhiên lúc này có 3 tên tráng hán đi tới trước mặt Trần Nguyên. Trần Nguyên nhìn qua thì thấy 3 tên tráng hán vẻ mặt hung ác, 2 tên tu vi luyện khí 6 tầng, cùng 1 tên luyện khí hậu kỳ. Trần Nguyên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc, ba người này nhìn qua không giống như mua phù lục, giống như đến gây chuyện hơn. Trần Nguyên vẻ mặt hơi nghi hoặc lên tiếng: "Ba vị này đạo hữu tới đây là mua phù lục sao?" Tên luyện khí hậu kỳ có vẻ như là người dẫn đầu lên tiếng: "Vị này tiểu huynh đệ mới đến phường thị đi." Trần Nguyên hơi nhíu mày lên tiếng đáp: "Chuyện này hình như không có liên quan tới đạo hữu đi." Tên tráng hán luyện khí hậu kỳ hơi nhếch miệng cười lên tiếng: "Đạo hữu chúng ta tán tu xưa nay đều bị các đại thế lực chèn ép, cho nên cách đây 3 tháng mấy vị thượng phẩm phù sư ở đây có liên hợp lại tạo ra một cái thế lực dành cho tán tu, đó chính là phù sư hội. Chúng ta tán tu chỉ có liên hợp lại mới không sợ bị khác thế lực đè ép, cho nên ta tới đây là muốn mời đạo hữu ngươi gia nhập phù sư hội." Trần Nguyên nghe đến đây trong lòng hơi trầm, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết cái này phù sư hội có vấn đề. Hắn thử thăm dò lên tiếng hỏi: "Vị này đạo hữu vậy nếu chúng ta gia nhập vào phù sư hội thì có gì ích lợi, sau đó cần phải trả ra cái giá gì đâu?" Tên địa tráng hắn nghe vậy liền cười giải thích: "Đạo hữu ngươi yên tâm, phù sư hội chúng ta chính là do 3 vị thượng phẩm phù sư liên hợp tạo lên, nếu đạo hữu gia nhập vào, như vậy hoàn toàn có thể được phù sư hội bảo hộ. Hơn nữa mỗi tháng đều sẽ tổ chức phù sư giao lưu hội, đạo hữu cũng có thể được thượng phẩm phù sư chỉ điểm, lấy thiên tư đạo hữu, sau này bước vào thượng phẩm phù sư cũng có khả năng." Nói đến đây xong tên này tráng hán nhìn Trần Nguyên một mắt, thấy hắn cũng không tỏ gì vẻ mặt sau tiếp tục lên tiếng: "Đương nhiên muốn để phù sư hội hoạt động, như vậy cũng phải cần đến nhiều khoản chi tiêu, cho nên mỗi người gia nhập cần phải chi ra 3 thành lợi nhuận cho phù sư hội." Trần Nguyên nghe được sắc mặt hơi tối sầm lại, sau đó hắn lên tiếng: "Vị này đạo hữu, ta cũng không có gì hứng thú với các ngươi phù sư hội, tha thứ tại hạ không tham gia được." Nghe được Trần Nguyên nói vậy, tên luyện khí 6 tầng đứng bên cạnh liền lên tiếng quát: "Hừ, tiểu tử cho ngươi mặt mũi ngươi không cần, nói cho ngươi biết, 3 thành lợi nhuận ngươi không tham gia cũng phải giao." Trần Nguyên nghe vậy sắc mặt cũng hơi khó coi lên tiếng: "Ồ vậy ta không giao thì các ngươi tính làm gì đây?" Tên điêu nghe được vậy liền nhe răng cười: "Tiểu tử, nếu ngươi không giao như vậy chúng ta tìm cách đánh gãy 2 chân của ngươi cảnh cáo, nếu vẫn không giao như vậy chính là 2 tay." Trần Nguyên nghe được đến đây sát ý nổi lên, nhưng hắn vẫn nhịn xuống xúc động xuất thủ. Nơi này là trong phường thị, các ngươi làm vậy không sợ bị chấp pháp đội trách tội? Tên kia luyện khí 6 tầng liền phá lên cười, ha ha, ngươi nghĩ chấp pháp đội sẽ quản sống chết của một tên luyện khí 4 tầng tiểu tu, chúng ta làm kín một chút không để lại dấu vết, vậy ai có thể nói là chúng ta làm đây? Trần Nguyên nghe được lời nói như vậy sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng vẫn không để ý lên tiếng, các ngươi về đi, muốn tìm ta độc thủ, vậy cứ đến xem thử. Tên kia tráng hán luyện khí hậu kỳ nhìn thật sâu Trần Nguyên một cái, sau đó lên tiếng, tốt, vị này đạo hữu, ta cho ngươi 2 ngày thời gian để suy nghĩ lại, nếu đổi ý thì có thể tìm tới ta, sau 2 ngày vậy chúng ta cũng không chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi đâu. Nói xong tên này trực tiếp quay người rời đi, bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp cọng rơm cứng, nhưng xuất thủ vài lần sau tên nào tên đấy cũng đều ngoan ngoãn giao ra linh thạch. Trần Nguyên thấy 3 người rời đi cũng thu dọn quầy hàng, xảy ra này chuyện hắn cũng không còn hứng thú để tiếp tục bán phủ. Về tới đạo phủ, Trần Nguyên suy nghĩ về chuyện hồi nãy, đang nghĩ được một lúc thì thấy trong túi chữ vật xuất hiện động tĩnh, Trần Nguyên dùng linh thức thăm dò vào trong, thì thấy là chuyển tin phủ của Vũ Kim Phi đang hơi rung động. Trần Nguyên thấy là Vũ Kim Phi chào hỏi, sau đó hắn liền hẹn tối nay mời Vũ Kim Phi ăn cơm một chuyến, thuận tiện có chút tin tức muốn hỏi. Đến buổi tối, trong Thiên Hương lâu, nơi này có bán ra các loại đồ ăn được nấu bằng linh mễ cùng yêu thú thịt, kèm theo linh rượu, cùng linh trà, cho lên giá cả ở đây cũng rất đắt, một bữa bình thường đều là mấy chục linh thạch. Lầu 2 trên một cái bàn, nơi này có 2 đạo thân ảnh đang ngồi ăn uống nói chuyện, 2 đạo thân ảnh này chính là Trần Nguyên cùng Vũ Kim Phi. 2 người đã ngồi ở ăn uống ở đây được một lúc, gặp mặt, Vũ Kim Phi cũng chỉ hỏi thăm hắn trong nửa năm này đi đâu mà không liên lạc được. Trần Nguyên cũng chỉ trả lời sơ qua, là đi về phàm gian một chuyến giải quyết chuyện thế tục. Vũ Kim Phi thấy Trần Nguyên không muốn lộ ra ngoài nhiều, cũng không tiếp tục lên tiếng hỏi. Đang lúc này Trần Nguyên lên tiếng, "Vũ đạo hữu, ngươi biết lai lịch của phủ sư hội sao?" Hết chương. Chương 16, tiến vào Xích Viêm sơn mạch. Chương 16, tiến vào Xích Viêm sơn mạch. Lúc này Trần Nguyên lên tiếng hỏi, "Vũ đạo hữu, ngươi biết lai lịch phủ sư hội sao?" Vũ Kim Phi nghe được Trần Nguyên hỏi vậy hơi kinh ngạc lên tiếng, "Hàn đạo hữu, chẳng lẽ ngươi bị bọn chúng tìm tới cửa rồi?" Vũ Kim Phi là trung phẩm đan sư, cho nên thường ngày cũng quen biết rộng rãi, hắn biết phủ sư hội là gì thể loại. Nếu bọn chúng biết Trần Nguyên là trung phẩm phụ sư, như vậy tìm tới cửa cũng hợp lý. Trần Nguyên cười khổ lên tiếng, "Vũ đạo hữu dự đoán như thần, tại hạ hồi sáng đi bày quẩy bán phù thì thấy người của phù sư hội tìm tới." Vũ Kim Phi nghe được Trần Nguyên nói vậy cũng hơi gật đầu. Đám này luôn có thai mắt ở tán tu phiên chợ, cho nên chỉ cần có người bày quẩy bán phù đều không thoát khỏi mắt bọn chúng. Thấy vẻ mặt Trần Nguyên tràn đầy bất đắc dĩ, Vũ Kim Phi lên tiếng, "Phù sư hội là do hơn 4 tháng trước được thành lập, lúc đầu là 3 tên thượng phẩm phù sư đứng ra lập lên, sau đó mời chào lên tán tu phù sư đi bảo. Lúc đầu thủ đoạn có chút ôn hòa, bình thường tán tu phù sư không gia nhập cũng không sao, nhưng về sau thủ đoạn càng ngày càng mạnh tay. Thậm chí có một tên phụ sư không gia nhập, ngay sau đó 2 ngày, được thông báo bị cấp tu đột nhập vào giết người cấp của." Trần Nguyên nghe được đến đây hơi kinh ngạc lên tiếng, "Tên kia phụ sư bị giết, sau đó chấp pháp đội không xử lý chuyện này sao?" Vũ Kim Phi nghe được vậy cũng tiếp lên tiếng đáp lại, "Chấp pháp đội đến điều tra một lúc, không có kết quả cũng liền rời đi, ta còn nghe được tin tức, là phụ sư hội này sau lưng đứng đó chính là đệ tử của Thanh Hà Tông." Trần Nguyên nghe đến hư hư thực thực, phía sau phụ sư hội là đệ tử Thanh Hà Tông cũng hơi nhíu mày. Thanh Hà Tông con này quái vật khổng lồ, hắn cũng không trêu chọc nổi, tuy chỉ là đệ tử của Thanh Hà Tông, nhưng phải biết, này phường thị chính là do Thanh Hà Tông mở, nếu như thật sự xảy ra tranh chấp, như vậy người ăn thiệt thòi chắc chắn là hắn. Đến đây Trần Nguyên hơi động lên tâm tư từ bỏ cái này thân phận Hàn Nguyên, cùng lắm thì đổi một cái khác thân phận là được, nhưng như vậy hắn cũng không thể tiếp tục bán ra phù lục. Vũ Kim Phi thấy Trần Nguyên rơi vào trầm tư cũng không đánh gãy, một mình ngồi thưởng thức bữa ăn. 30 phút sau, 2 người đã đều ăn xong, hắn gọi tới thanh toán linh thạch, sau đó tạm biệt Vũ Kim Phi rời đi. Về tới đạo phủ, Trần Nguyên hơi suy tư một lúc lâu sau. "Phi, cùng lắm thì đổi một cái thân phận, sau đó không ra bảy quẩy bán hàng nữa liền được, hắn không tin phủ sư hội có thể quản được những cửa hàng kia." Nghĩ tới đây Trần Nguyên cũng nhẹ nhàng một chút, không được thì bản thân chịu chút thiệt tòi nhỏ là được. Tạm thời chưa đủ thực lực cứ ghi tạm vào quyển sổ nhỏ trước, sau này đủ thực lực quay lại san bằng phủ sư hội, thậm chí là cả mấy tên làm chỗ dựa nữa. Sáng hôm sau, Trần Nguyên tìm Vũ Kim Phi mua một chút chữa thương đan dược, cùng khôi phục linh lực đan dược, sau đó tiến về Xích Viêm sơn mạch. Mất hơn 2 giờ đi đường, cuối cùng thấy được Xích Viêm sơn mạch ở trước mặt, Trần Nguyên cũng không dừng lại mà trực tiếp tiến vào bên trong. Trần Nguyên vừa đi được một đoạn thì thấy phía trước có một con yêu hổ đang đi săn, con này yêu hổ cảnh giới là nhất giai sơ kỳ đỉnh, ngang với tu sĩ luyện khí 3 tầng. Khi Trần Nguyên thấy được hổ yêu, con này hổ yêu cũng tương tự phát giác được Trần Nguyên, đôi mắt hổ nhìn Trần Nguyên như đang nhìn con mồi của bản thân vậy. Trần Nguyên thấy vậy liền bày ra tư thế chuẩn bị nên địch, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Trần Nguyên chiến đấu, không thể chủ quan được. Một lúc sau như là hết kiên nhẫn, con này hổ yêu trực tiếp nhào tới tính tắp Trần Nguyên một cái. Trần Nguyên thấy vậy liền vừa lùi về sau, tay vừa bấm pháp quyết triệu hồi lên dây leo thuật, bèo một cái, từ dưới đất mọc lên 4 cây dây leo phi tới quấn quanh hổ yêu. Hổ yêu thấy tự nhiên từ dưới đất mọc lên 4 cây dây leo đánh tới, hơi nghi hoặc chút nhưng vẫn phản xạ tự nhiên làm ra động tác né tránh. Mặc dù đã tránh thoát được 4 cây dây leo công kích tới, nhưng cũng phải ngừng trạng thái tấn công Trần Nguyên. Trần Nguyên thấy vậy hơi mỉm cười nghĩ thầm, như vậy thôi vẫn chưa xong đâu. Bèo một cái nữa, ngay lúc hổ yêu định làm ra động tác tiếp theo, thì dưới đất mọc lên thêm 1 cây dây leo nữa của tới. Lần này hổ yêu cũng không kịp né tránh, bị cây này dây leo quấn được một chân, sau đó siết chặt, hổ yêu thấy chân mình bị trói cũng ngay lập tức dây rủa cắn xé dây leo. Trần Nguyên mắt hơi hiện tinh quang, điều khiển 4 cây dây leo còn lại đánh tới hổ yêu. Giang co được một lúc thì cuối cùng hổ yêu cũng bị dây leo khống chế lại, Trần Nguyên nhìn thấy vậy liền tế ra một thanh trung phẩm phi kiếm chém tới. Phình một cái, phi kiếm xuyên thẳng qua cổ của hổ yêu. Hổ yêu hơi làm rẽ rùa cuối cùng, sau đó cũng liền gục xuống mất đi hơi thở. Trần Nguyên cũng không dám làm buông lỏng, hắn điều khiển phi kiếm quay lại chém đầu hổ yêu, một lúc sau thấy không gì vấn đề mới yên tâm đi tới. Làm chút xử lý, Trần Nguyên thu được một bình tinh huyết, một tấm da, cùng với chút thịt, dù sao túi chứa vật cũng là có hạn, nếu chứa toàn bộ xác của hổ yêu, như vậy quá chiếm diện tích. Sau đó Trần Nguyên lấy đi hai cái răng nanh cùng với bốn cái móng vuốt, tuy rằng hơi nhỏ, cũng không thể chế tạo được gì pháp khí, nhưng sử dụng để luyện tập khắc linh văn, như vậy cũng đỡ hơn lãng phí. Đi thêm một lúc thì Trần Nguyên thấy ở phía xa có tiếng pháp khí đánh nhau, nhìn động tĩnh có vẻ là hai tên luyện khí trung kỳ đang giao đấu. Nơi này nguy hiểm nhất cũng không phải yêu thú, mà là tu sĩ, dù sao ngươi mãi mãi cũng không biết được. Sau khi bản thân trải qua một cuộc đại chiến với yêu thú xong, liệu phía sau có tên nào tu sĩ đi theo làm chim sẻ nuốt đằng sau hay không? Dù sao đánh giết một tên tu sĩ vừa trải qua một trận đại chiến, dễ dàng hơn là đi tìm một con yêu thú ngang cấp đánh giết, với lại sau khi đánh giết được tên kia tu sĩ, chính là gấp đôi chiến lợi phẩm. Trần Nguyên cũng không định đi qua làm hoàng tước, dù sao hắn cũng không biết liệu có tên nào trước đó đã tới sau đó ẩn lấp đi rồi hay không. Với lại mục đích hắn tới đây cũng không phải là kiếm linh thạch, mà là lịch luyện cùng luyện tập dây leo thuật, tới đây Trần Nguyên cũng chọn một hướng đi khác, sau đó quay người rời đi. Đi được một lúc, Trần Nguyên thấy phía trước có một tên nam tử tu sĩ, tu vi ở luyện khí 6 tầng, đang điều khiển một thanh phi đao chiến đấu cùng yêu thú. Đối thủ của tên này tu sĩ là một con yêu lang, con này yêu lang cao gần 3 mét, tu vi đã là nhất giai trung kỳ đỉnh. Tuy cả hai về tu vi là ngang nhau, nhưng nhìn sơ qua thấy yêu lang đang chiếm thượng phong rõ rệt, còn tên kia tu sĩ đang hơi chật vật. Con kia yêu lang thân hình một màu lông trắng như tuyết, Trần Nguyên nhìn kỹ thì thấy dưới chân có một chút gió đang quanh quẩn ở dưới chân nó. Mỗi lần tên kia tu sĩ điều khiển pháp khí công kích, đều có thể bị con này yêu lang dễ dàng né tránh. Nếu không phải trên tay hắn đang cầm một thanh trung phẩm phòng ngự pháp khí, vậy rất có thể đã bị con kia yêu lang hạ gục. Tuy như vậy, nhưng dáng vẻ cũng rất chật vật, nếu như không có gì át chủ bài, như vậy rất có thể hôm nay tên này tu sĩ cũng sẽ phải nằm lại ở đây. Hết chương. Chương 17, kịch chiến hắc xà. Chương 17, kịch chiến hắc xà. Đến đây Trần Nguyên cũng không muốn tiếp tục xem chiến, đang định lặng lẽ rời đi thì một tiếng hô vang lên. Vị nào đạo hữu ở gần, giúp tại hạ một chút sức lực cùng nhau chém giết con này nghiệt xúc. Trần Nguyên hơi giật mình. Chẳng lẽ ta bị phát hiện rồi? Quay lại nhìn một chút thì thấy tên kia tu sĩ đang vừa đánh vừa lui về chỗ mình. Trần Nguyên sắc mặt hơi đen xuống, tên này tu sĩ rõ ràng là muốn hỏa thủy đồng dẫn, muốn con này yêu lang ra tay với hắn, như vậy bản thân có thể thông thả rút lui. Dù sao Trần Nguyên cũng chỉ là luyện khí 4 tầng, chạy chắc chắn không nhanh bằng hắn. Gặp phải nguy hiểm lúc, không cần ngươi có thể chạy nhanh hơn yêu thú, chỉ cần ngươi chạy nhanh hơn người khác là được. Trần Nguyên nhìn ra tên này ý định, cũng không chần chừ thêm, trực tiếp dán lên thân một tấm phi hành phù, sau đó vận dụng hết tốc lực chạy đi. Trước khi rời đi cũng không quên sử dụng một tấm trung phẩm hỏa cầu phù, ném tới tên kia tu sĩ. Muốn hỏa thủy đông dẫn khiến hắn ở lại cản yêu, như vậy cũng phải có sẵn giác ngộ bị hắn đánh trả. Tuy rằng Trần Nguyên có hơn 100 tấm thượng phẩm phù lục làm át chủ bài, nhưng nhìn sơ qua là biết, con này yêu lang cũng không dễ trọng, không thấy tên kia tu sĩ bị đánh chật vật như vậy sao? Thấy Trần Nguyên không chút do dự liền rời đi, thậm chí còn dùng phù lục ném tới hắn. Tên này tu sĩ sắc mặt tối sầm lại, sau đó cũng dùng một tấm trung phẩm thủy cầu phù ném tới tấm kia hỏa cầu. Sau khi đánh tan được đám kia hỏa cầu, nhìn qua thì thấy Trần Nguyên đã chạy đi không thấy bóng dáng. Quay lại nhìn thấy yêu lang đã đuổi tới, thấy không có hy vọng chạy đi cũng liền quay đầu lại, ánh mắt đầy sát ý nhìn yêu lang. "Hừ, nếu ngươi đã muốn lấy mạng này của ta, vậy mộ gia hôm nay liền liều mạng với ngươi, để xem ta chết hay là nghiệt xúc nhà ngươi vong." Sau khi nói xong, tên này tu sĩ liền quay lại chiến đấu. Con này yêu lang ánh mắt tỏ vẻ khinh thường nhìn tên này tu sĩ, sau đó cũng liền làm ra tư thế tiếp tục chiến đấu. Trần Nguyên sau khi chạy đi được một lúc, thấy phía sau không có động tĩnh cũng liền dừng lại, sau đó chọn một phương hướng khác tiếp tục tiến vào bên trong sân mạch. Đi được tầm 30 phút thì Trần Nguyên đến gần một vách đá. Phía trên vách đá có một cây linh thụ, trên cây có hơn 20 trái. Trần Nguyên nhìn kỹ thì thấy có 17 trái đã hoàn toàn chuyển sang màu vàng ươm, còn 5 trái vẫn còn một nửa là màu xanh, có vẻ như chưa hoàn toàn thành thụ. Trần Nguyên thấy được cảnh này ánh mắt vui mừng, này là xà hoàng linh thụ, kết ra trái cây có thể trực tiếp ăn luôn, có công hiệu tăng cao tu vi cho luyện khí cảnh giới. Nhưng loại này có sức hấp dẫn cực lớn với các loài rắn, cho nên hầu hết bên cạnh cây này linh thụ đều có xà yêu ở bên, vì vậy cũng được gọi là xà hoàng quả. Nếu như hắn có thể đoạt được 17 trái này xà hoàng quả, như vậy hơn một năm là hắn có thể đạt tới luyện khí tầng 5, nghĩ đến đây Trần Nguyên ánh mắt lửa nóng. Sau một lúc hắn cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, loại này linh quả chắc chắn là có cường đại yêu thú ở bên, nếu là nhất giai hậu kỳ, như vậy Trần Nguyên cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Sau một lúc quan sát, Trần Nguyên phát hiện ở cách linh thụ ngoài 10 mét, bên cạnh tảng đá lớn, có một con hắc xà đang cuộn tròn ở đó. Con này hắc xà cảnh giới cũng không cao, chỉ là nhất giai trung kỳ, yếu hơn con yêu lang vừa nãy. Tới đây Trần Nguyên tìm một hướng trèo lên vách đá, sau đó tế sắn ra phi kiếm tiếp cận tới. Trần Nguyên đi tới ngoài 30 mét thì con này hắc xà mở trừng mắt, hai con ngươi màu vàng nhìn chăm chú bản thân, đôi kia mắt đầy lạnh lùng cùng sát ý. Trần Nguyên thấy bản thân bị phát hiện cũng hơi kinh ngạc. Giác quan thật nhạy bén. Phải biết hắn đang dán lên thân ẩn hình phù, trong lúc di chuyển cũng không phát ra tiếng động, nhưng như vậy mà hắn tiếp cận gần 30 mét đã bị phát hiện. Tới đây Trần Nguyên thấy không thể đánh lén được cũng liền dừng lại, sau đó dán lên thân ba tấm thượng phẩm kim quang phù. Kim quang phù cùng kim kiếm phù đều là sư phụ hắn trước khi tọa hóa để lại cho Trần Nguyên thủ đoạn hộ đạo. Nhưng sử dụng phù lục cũng sẽ tiêu hao linh thức, với linh thức của hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng tối đa 20 tấm thượng phẩm phù lục. Kim Quang phù, một loại nhất giai thượng phẩm phòng ngự phù, một tấm có thể phòng ngự 3 đòn bình thường công kích của luyện khí 7 tầng, có thể gián tối đa 3 tấm cùng một lúc. Ngay lúc này, hắn cũng chủ động điều khiển phi kiếm tấn công Hắc Xà. Hắc Xà vốn lượn nhẹ một cái đã né được phi kiếm, sau đó tiếp tục lao tới. Trần Nguyên hơi kinh ngạc, tốc độ này nhanh quá. Ném ra 3 tấm trung phẩm hỏa cầu phù công kích Hắc Xà, sau đó điều khiển phi kiếm lượn một vòng về công kích phía sau Hắc Xà. Trước sau giáp công, để ta xem lần này ngươi né tránh kiểu gì. Trần Nguyên hơi nghĩ thầm trong lòng. Hắc Xà cảm nhận được trước sau đều có công kích, liền quay về sau há miệng, phun ra một lượng lớn chất độc. Lúc này hỏa cầu đã tới trước mặt, nó cũng không còn cách nào khác hơn là ngày kháng. Ầm ầm ầm. 3 tiếng nổ to rõ vang lên, khói bụi mù mịt. Trần Nguyên hơi tập trung tinh thần quan sát, hắn biết chỉ với 3 tấm hỏa cầu phù không thể làm gì được con này Hắc Xà, nhục thân chính là điểm mạnh nhất của yêu thú một trong. Cho lên 3 tấm này hỏa cầu phù đánh trúng tu sĩ, như vậy rất có thể bị thương nặng, thậm chí là tử vong, nhưng nếu đánh trúng yêu thú thì là một chuyện khác. Đột nhiên lúc này Trần Nguyên hơi kinh hãi, phi kiếm của hắn đang bị ăn mòn bởi nọc độc của con này Hắc Xà. Vội vàng triệu hồi phi kiếm về, nhìn sơ qua thấy phi kiếm đã bị ăn mòn nghiêm trọng, hắn vội dùng linh lực xua tan đi nọc độc. Cũng may tuy bị tổn hại nhiều chỗ, nhưng vẫn có thể tiếp tục dùng chiến đấu. Lúc này bụi mù cũng đã tan đi, Trần Nguyên nhìn qua thì thấy, con này Hắc Xà đang cuộn mình thành một hình tròn cố thủ, bên ngoài da chỉ có hơi chút bị đốt cháy. Trần Nguyên thấy vậy hơi cau mày. Nhìn như con này Hắc Xà bị đốt toàn thân, nhưng hắn cũng không cảm nhận được nó yếu đi chút nào, những vết bỏng trên da cũng đang nhanh chóng bị chữa lành. Chết tiệt, con này Hắc Xà là gì huyết mạch, khả năng khôi phục như vậy bá đạo sao? Trần Nguyên nhìn con này Hắc Xà đang khôi phục, cũng không tiếp tục trì hoãn, triệu hồi lên 3 cái dây leo thuật đánh tới. Nhưng con này Hắc Xà không chỉ có khả năng khôi phục nhanh, tốc độ di chuyển cũng không chậm. Kèm theo thân hình thon thả, chỉ vốn lượn vài vòng đã có thể tránh khỏi công kích của dây leo thuật, sau đó tiếp tục nhào về phía Trần Nguyên. Lúc này trong tay Trần Nguyên xuất hiện 5 tấm kim kiếm phủ, nhưng cũng không vội ném ra, hắn đang đợi thời cơ. Chỉ sau chưa đầy 2 giây, con này Hắc Xà đã tới được chỗ Trần Nguyên, lúc này bèo một cái đuôi đánh tới Trần Nguyên. Cũng ngay lúc này 2 cái dây leo cũng lao thẳng tới Hắc Xà, một dây leo đón lấy thế công, còn một cái dây leo khác đánh tới thân xà. Hắc Xà đang trong quá trình tấn công đột ngột, cũng không thể dừng lại giữa chừng. Bình một cái, đuôi Hắc Xà đánh tới dây leo, thuận thế cuốn theo cả dây leo đánh tới Trần Nguyên luôn. Cạch cạch. Một cái vòng phòng ngự của kim quang phủ trực tiếp bị đánh vỡ, nhưng sau khi đánh vỡ được một cái vòng kim quang bên ngoài, đuôi rắn cũng hết lực không thể tiến thêm. Tuy rằng không thể đánh trúng Trần Nguyên bản thân, nhưng lực phản chấn của đòn đánh vẫn khiến hắn văng ra xa hơn 3 mét. Lúc bị đánh văng ra, nhìn thấy dây leo đã trói lại được Hắc Xà, hắn ngay lập tức kích hoạt trên tay 5 tấm kim kiếm phủ đánh tới. Sau khi kích hoạt 5 tấm kim kiếm phủ, một hồi đau đầu đánh tới, do hắn linh thức chỉ có luyện khí 5 tầng, mà dùng một lúc 5 tấm kim kiếm phủ, cho nên cảm giác bị tiêu hao đại lượng linh thức một lúc, dẫn đến tinh thần của hắn chịu không nổi. Trần Nguyên cũng quyết định, nếu 5 tấm này kim kiếm phủ không thể hạ được con này Hắc Xà, như vậy hắn sẽ quay người bỏ chạy. Hết chương. Chương 18, kết thúc chiến đấu, quay về phường thị. Chương 18, kết thúc chiến đấu, quay về phường thị. Cũng may lần này Hắc Xà bị Trần Nguyên dùng dây leo thuật trói chặt, cho nên khi 5 tấm kim kiếm phủ công kích tới cũng không thể làm ra hiệu quả né tránh, chỉ có thể nghênh kháng. Ầm ầm, kim kiếm phủ trực tiếp xuyên thẳng qua thân thể Hắc Xà, tạo thành 5 cái lỗ. Trần Nguyên nhìn chuẩn thời cơ điều khiển phi kiếm chém tới đầu Hắc Xà, phịch một tiếng Hắc Xà bị chém làm hai, hơi làm dãy rủa cuối cùng, sau đó cũng không còn động tĩnh. Trần Nguyên nhìn vậy vẻ mặt cũng hơi thả lỏng, nhưng hắn vẫn điều khiển phi kiếm chém đầu của Hắc Xà ra nhiều mảnh mới hài lòng. Dù sao kiếp trước hắn nghe nói, loài rắn bị chém đầu vẫn có thể tạm thời sống sót, cho nên cẩn thận một chút cũng không mất mặt. Trần Nguyên thu làm chút xử lý, sau đó thu dọn chiến trường, đi tới bên xà hoàng cây, hái xuống dưới 17 trái cây đã thành thục, còn 5 trái chưa hoàn toàn chín, như vậy để cho người có duyên tiếp theo đi. Hắn tìm tới một chỗ sơn động, sau đó thả ra đại hắc, kêu nó cảnh giác xung quanh, Trần Nguyên cũng ngồi xuống ăn vào đan dược luyện hóa khôi phục. Trần Nguyên cũng không tiến vào bên trong thạch địa không gian, dù sao khi hắn tiến vào bên trong không gian thạch địa, tinh thần của hắn cũng không thể tiếp xúc với thân thể, như vậy nếu bị đánh lén vậy thì chết chắc không nghi ngờ. Một lúc sau, khôi phục cũng không sai biệt lắm. Lúc này Trần Nguyên mới có thời gian suy nghĩ trận chiến đấu vừa nãy, con này Hắc Xà cũng không biết là gì huyết mạch. Tuy khí tức chỉ là bình thường nhất giai trung kỳ yêu thú, nhưng sức chiến đấu không nghi ngờ gì, hoàn toàn có thể so với nhất giai hậu kỳ. Vừa có khả năng khôi phục nhanh chóng, tốc độ di chuyển cũng không chậm, nọc độc còn có thể ăn mòn cả pháp khí, thậm chí đòn tấn công bằng đuôi rắn lúc đó cũng không phải là dạng vừa. Thượng phẩm kim quan phủ, có thể chịu 3 đòn bình thường công kích của luyện khí hậu kỳ, nhưng con này Hắc Xà chỉ dùng một chiêu đã có thể đánh tan đi. Cũng may mắn 5 tấm kim kiếm phủ đều đánh trúng đích, nếu không có lẽ hắn thật sự phải xách đít lên chạy trối chết. Đến đây Trần Nguyên lấy trong túi trữ vật ra chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm bao gồm 2 cái răng nanh của Hắc Xà, Trần Nguyên đoán giá trị của nó cũng phải 150 linh thạch. 1 tấm da yêu thú, 50 linh thạch, 2 bình tinh huyết, giá trị Trần Nguyên cũng không rõ ràng, nhưng cũng sẽ không dưới 50 linh thạch. Tính toàn bộ là 250 linh thạch. Ân, cũng không nhiều lắm, đối với bình thường luyện khí trung kỳ, như vậy có thể không sai biệt lắm đủ mua tài nguyên cho 40 ngày tu luyện. Nhưng con này Hắc Xà, thực lực không hề thua kém luyện khí 7 tầng, 250 linh thạch, như vậy lại không quá đáng giá. Phải biết lần này Trần Nguyên tổn hao 8 tấm thượng phẩm phụ lục, chính là hơn 200 linh thạch, chưa kể tới thanh trung phẩm phi kiếm của hắn còn bị ăn mòn nghiêm trọng, uy năng giảm đi gần nửa. Cho nên tổng kết lại mà nói, chuyến này nếu không tính tới xà hoàn quả, như vậy chính là thua thiệt lớn. Nhìn bên cạnh nằm đó 17 trái đã thành thục xà hoàn quả, Trần Nguyên nghĩ thầm trong lòng. Tổn hao nhiều như vậy, thậm chí còn đặt bản thân vào nguy hiểm, hy vọng đám này xà hoàng quả sẽ không làm ta thất vọng a. Sang ngày hôm sau, Trần Nguyên thay đổi dung mạo, dùng một cái khác tên giả là Hàn Dịch, đi thuê một căn khác động phủ. Đạo hữu, nơi này có động phủ nào có riêng hỏa mạch sao? Tên này quản sự nghe được Trần Nguyên hỏi về động phủ có hỏa mạch cũng hơi kinh ngạc, nhưng sau đó vẫn lên tiếng trả lời Trần Nguyên. Động phủ có hỏa mạch, ở phường thị chỉ có 3 nơi có, trong đó 2 nơi đã cho thuê đi, chỉ còn lại một cái duy nhất, nhưng ta nói trước, động phủ có hỏa mạch sẽ đắt hơn một nửa so với bình thường. Trần Nguyên chỉ hơi làm chút suy nghĩ, sau đó vẫn đồng ý tốt đạo hữu, tại hạ thuê căn đó động phủ. Sau khi thấy Trần Nguyên đồng ý, tên này quản sự liền tươi cười nói, đạo hữu ngươi sảng khoái. Thượng phẩm động phủ, 40 linh thạch một tháng, thêm hỏa mạch 20 linh thạch nữa, đạo hữu giao 60 linh thạch nữa làm tiền cọc, tổng là 120 linh thạch. Trần Nguyên nghe được thêm khoản 60 linh thạch làm tiền cọc cũng hơi cau mày lên tiếng, quản sự cái này cọc 60 linh thạch là như nào? Tên kia quản sự nghe được Trần Nguyên hỏi vậy cũng mỉm cười giải thích. Đạo hữu ngươi yên tâm, này 60 linh thạch chỉ là cọc trước thôi, sau khi ngươi không thuê nữa, đem lệnh bài tới đây, là có thể nhận lại linh thạch. Trần Nguyên hơi gật đầu tiếp nhận lời giải thích này, sau đó lấy ra 120 linh thạch đưa cho tên này quản sự. Tên kia quản sự nhận lấy linh thạch, kiểm tra không sai về sau, đưa cho Trần Nguyên một tấm lệnh bài. Đạo hữu, nơi này chính là lệnh bài trận pháp, trên đó có ghi sẵn địa chỉ động phủ, lệnh bài này chỉ có tác dụng trong một tháng, nếu hết tháng ngươi cần phải giao thêm linh thạch mới có thể sử dụng tiếp. Nói đến đây tên này quản sự nhìn Trần Nguyên một cái, sau đó nói tiếp. Đạo hữu, ngươi nhớ cất kỹ cái này lệnh bài, nếu làm mất, như vậy 60 linh thạch tiền cọc kia chúng ta cũng sẽ không hoàn lại. Trần Nguyên gật đầu đồng ý một cái, sau đó quay người rời đi đi tới động phủ phía ngoài. Trần Nguyên nhìn sơ qua thì thấy, nơi này là một tòa trạch viện, có một cái sân rộng hơn 100 mét, cùng 3 căn phòng. Bước vào bên trong, Trần Nguyên hơi nhíu mày. Không phải tên kia quản sự nói là thượng phẩm động phủ, bình thường linh khí đều ở nhất giai thượng phẩm trình độ sao? Nhưng hắn cảm nhận chỉ có nhất giai hạ phẩm a. Đi vào căn kia phòng tu luyện, vừa bước vào trong thì Trần Nguyên cảm nhận được nồng độ linh khí gần đạt tới nhất giai thượng phẩm. Ân, chẳng lẽ cái này chính là tụ linh trận pháp? Nếu là như này thì tên kia quản sự đúng là không lừa hắn. Tuy chỉ gần đạt tới nhất giai thượng phẩm, nhưng đối với luyện khí 4 tầng như Trần Nguyên, vậy cũng đã đủ rồi. Lúc này hắn cũng đi sang xem thử 2 căn phòng kia là gì loại. Một cái là phòng bếp, còn một cái khác là có tiếp dẫn hỏa mạch. Trần Nguyên quan sát đầu này hỏa mạch một lúc. Tuy chưa châm vào hỏa than, nhưng Trần Nguyên cảm nhận cái này hỏa mạch cũng không quá tốt, so với đầu kia hỏa mạch nhân tạo của hắn, như vậy còn kém rất nhiều. Nhiệt độ này ngọn lửa, có lẽ chỉ đủ để luyện nhất giai trung phẩm pháp khí, nếu luyện thượng phẩm pháp khí, như vậy có lẽ cần thêm tu sĩ có hỏa thuộc tính làm chủ mới được. Lắc đầu một cái. Bỏ đi, ta giờ mới chỉ là hạ phẩm luyện khí sư, quan tâm gì tới thượng phẩm pháp khí chứ? Một tuần trôi qua, Trần Nguyên nhìn xem trước mặt đang ở đó một thanh pháp khí hình dịu, hơi hài lòng. Cái này pháp khí đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Trong một tuần này, Trần Nguyên che giấu thân phận, bán ra hơn 800 tấm trung phẩm phụ lục, thu về hơn 2.500 linh thạch. Nhưng cũng vì vậy mà hắn bị dòm ngó mấy lần, cũng may hắn đều có thể cắt đuôi được, nhưng như vậy Trần Nguyên cũng không dám tiếp tục vẽ phủ bán ra nữa. Hết chương. Chương 19, Đại Hắc Tăng Cơm. Chương 19, Đại Hắc Tăng Cơm. Rời động phủ một chuyến, Trần Nguyên đi tới một cửa hàng pháp khí. Bước vào bên trong, Trần Nguyên gặp một lão giả đang ngồi tính toán sổ sách. Tên này lão giả thấy Trần Nguyên bước vào liền lên tiếng hỏi, "Vị này tiểu hữu, ngươi muốn mua pháp khí sao?" Trần Nguyên nhìn tên này lão giả hơi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng, "Tiền bối, ta tới đây cũng không phải mua pháp khí, mà là bán ra, không biết chỗ này cửa hàng có thu pháp khí sao?" Tên này lão giả nghe được Trần Nguyên đến đây bán ra pháp khí cũng hơi kinh ngạc, nhưng sau đó vẫn bình tĩnh lên tiếng, "Ồ, thì ra là tiểu hữu ngươi muốn bán ra pháp khí." "Pháp khí? Đương nhiên chỗ này của ta có thu." Nhưng nếu là những loại không rõ nguồn gốc, như vậy tiểu hữu cũng biết, giá cả sẽ hơi thấp chút. Nói tới đây tên này lão giả khẽ cười nhìn Trần Nguyên, hắn nói như vậy, có lẽ tên này tuổi trẻ thiếu niên sẽ hiểu ý Trần Nguyên đương nhiên hiểu tên này lão giả đang nói không rõ nguồn gốc pháp khí là chuyện gì. Chính là các loại pháp khí, sau khi đánh giết tu sĩ lấy được chiến lợi phẩm, nhưng vì một vài lý do, hoặc sợ bạn bè, hay thế lực sau lưng tên đó tu sĩ trả thù, cho nên không dám công khai sử dụng, hoặc bán ra. Mà những loại này không thể ra bên ngoài ánh sáng vào tới tay của những này cửa hàng, như vậy thì chính là không sao cả. Thế lực hoặc đồng bạn của người bị sát hại, muốn tìm về hung thủ, hoặc tìm về mặt mũi, như vậy cũng phải xem đằng sau chỗ rửa của ai cứng hơn. Dù sao có thể ở trong phường thị mở ra cửa hàng kinh doanh, còn làm lớn làm mạnh, như vậy ai mà không có chút bản sự. Trần Nguyên đến đây lắc đầu cười cười. Tiền bối, ta nơi này pháp khí cũng không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, là vãn bối tự tay luyện ra, ngươi cũng không thể tính như vậy. Lão giả nghe được Trần Nguyên nói vậy liền kinh ngạc lên tiếng. Ân, ngươi là luyện khí sư? Trần Nguyên nghe được lão giả tra hỏi cũng chỉ hơi mỉm cười lên tiếng. Vãn bối ngộ tính ngu dốt, theo tôn sư học nghệ mấy năm, bây giờ vẫn chỉ là nhất giai hạ phẩm luyện khí sư. Tên này lão giả nghe được Trần Nguyên phía sau còn có sư phụ chỉ điểm, ánh mắt hơi sáng nhìn hắn. Tiểu hữu khiêm tốn, lão phu nhìn ngươi tuổi không lớn, bây giờ đã là một tên luyện khí sư, tương lai có hy vọng. Tiểu hữu ngươi mau lấy ra pháp khí để ta xem thử, yên tâm, ta sẽ không để tiểu hữu ăn thiệt thòi. Trần Nguyên nghe vậy cũng liền lấy bên trong túi chứa vật ra 5 thanh pháp khí, sau đó đặt lên bàn. Tiền bối ngươi nhìn thử. Lão giả thử cầm lên một thanh pháp khí trong đó xem xét. Ân, linh văn khắc chưa được hoàn mỹ cho lắm, nhưng đại khái không ảnh hưởng đến bản thân pháp khí, vẫn có thể sử dụng bình thường. Tuy rằng hơi chút không hoàn mỹ, nhưng vẫn có thể bán ra trên dưới 100 linh thạch. Sau khi nói xong, tên này lão giả đặt pháp khí xuống, sau đó tiếp tục cầm một cái khác lên xem. Sau một lúc kiểm tra pháp khí, cuối cùng lão giả cũng lên tiếng lại. Năm thanh này pháp khí, nếu đặt ở cửa hàng bán ra, như vậy có thể được trên dưới 100 linh thạch một cái. Ta theo như bình thường thủ tục, trừ đi 4 thành giá cả, như vậy chính là 60 linh thạch một thanh pháp khí, cộng lại tất cả là 300 linh thạch. Tiểu Hữu, ngươi thấy này giá cả còn hợp lý? Trần Nguyên chỉ hơi trầm tư suy nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý tốt, vãn bối đồng ý bán ra. Hắn biết giá này đã là tiêu chuẩn, đi chỗ khác cùng lắm cũng chỉ tăng thêm được 5 đến 10 viên linh thạch. Lão giả thấy Trần Nguyên đồng ý bán ra cũng hơi mỉm cười, sau đó lấy ra 300 linh thạch đưa cho Trần Nguyên. Trần Nguyên nhìn linh thạch nhưng cũng không thu lấy, sau đó lên tiếng: "Tiền bối, ngươi ở đây có bán ra vật liệu luyện khí sao?" Tên này lão giả thấy Trần Nguyên muốn mua vật liệu luyện khí, cũng cười đáp lại: "Không biết tiểu hữu ngươi muốn mua cấp độ gì tài liệu?" Trần Nguyên nghe được lão giả hỏi, cũng liền đáp lại: "Vãn bối muốn hạ phẩm tài liệu, trình độ của vãn bối chỉ có thể luyện ra hạ phẩm pháp khí, mua trung phẩm tài liệu về chính là lãng phí." Lão giả gật đầu đồng ý Trần Nguyên lời nói. "Hạ phẩm vật liệu, 35 linh thạch một phần, nhưng nếu tiểu hữu ngươi đồng ý sau khi luyện chế xong pháp khí, quay lại bán ra cho cửa hàng chúng ta, như vậy ta làm chủ bán ra cho tiểu hữu 30 linh thạch một phần. Không biết ý tiểu hữu như nào?" Trần Nguyên nghe được vậy cũng hơi ý động, nhưng sau đó vẫn từ chối. Lão giả thấy Trần Nguyên từ chối cũng hơi đáng tiếc, dù sao Trần Nguyên tuổi trẻ đã là một tên nhập giai luyện khí sư. Nếu như Trần Nguyên nói là sự thật, phía sau hắn còn có sư phụ dạy bảo, như vậy sau này rất có thể sẽ là một tên thượng phẩm luyện khí sư. Nhưng Trần Nguyên đã từ chối thì thôi vậy. Tới đây tên này lão giả cũng không lôi kéo Trần Nguyên nữa, mà lên tiếng hỏi: "Tiểu hữu, ngươi muốn mua mấy phần luyện khí vật liệu?" Trần Nguyên nghe được tên này lão giả hỏi cũng liền đáp: "Vãn bối lấy 10 phần." Sau khi nói xong, Trần Nguyên lấy ra thêm 50 linh thạch đưa cho tên này lão giả. Hắn cảm nhận được tên này lão giả biến hóa, từ lúc hắn lộ ra bản thân là luyện khí sư, người này tỏ ra vẻ thân thiện, sau đó từ chối tên này lão giả hảo ý lôi kéo. Tuy rằng cũng không làm sắc mặt, nhưng giọng nói cũng biến hóa hơi lạnh xuống, hắn vẫn cảm nhận được. Nhưng Trần Nguyên cũng mặc kệ, dù sao sau khi làm xong lần này giao dịch, chắc gì đã còn gặp lại. Cho nên hắn cũng không cần phải chú ý đến sắc mặt đối phương. Lão giả gật đầu một cái, sau đó lấy ra 10 phần vật liệu luyện khí đưa cho Trần Nguyên. Trần Nguyên nhận lấy vật liệu luyện khí, hơi làm chút kiểm tra, thấy không gì vấn đề, cũng thu vào túi trữ vật, sau đó lên tiếng chào lão giả một cái, rồi rời đi. Ra khỏi cửa hàng, Trần Nguyên đi tới chỗ một cửa hàng bán linh mễ, sau đó chi 120 linh thạch, mua về 100 cân linh mễ. Ân, vật tư có vẻ đang lên giá. Trước kia hắn mua 100 cân trung phẩm linh mễ, giá chỉ là 100 linh thạch, nhưng mấy ngày nay tăng thêm 20 linh thạch. Hắn có hỏi qua người bán, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời là: "Các cửa hàng khác đều tăng, cho nên ta không tăng không được a." Trần Nguyên cũng không nghĩ nhiều nữa, tăng 20 linh thạch vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn, nên cũng không quá để ý đi tới đậu phụ. Trần Nguyên vào bếp nấu một nồi lớn linh mễ, cùng với một nồi thịt yêu thú. Trước kia ở Mê Vụ Sơn Lâm, Trần Nguyên cũng không thể ăn thịt yêu thú, chỉ có thể ăn vài con bất nhập giai linh ngư. Nhị giai thịt yêu thú thì hắn không rõ ràng, nhưng nhất giai thịt yêu thú chỉ có thể bảo tồn không bị thối rữa trong vòng 5 đến 10 ngày thôi. Đương nhiên, tu tiên giới thủ đoạn nhiều vô số, hắn không thể làm được sự tình, cũng không có nghĩa là người khác cũng không thể. Dù sao bản thân cũng chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí trung kỳ, sao có thể biết được hết thủ đoạn của tu tiên giới chứ? Một lúc sau, Trần Nguyên dọn linh mễ cùng yêu thú thịt ra bàn, gọi một bên đại hắc đang chơi lại. Tiếp tục là chia cho đại hắc 6 thành đồ ăn, sau đó hắn cũng tự ăn phần của mình. Một lúc sau, đại hắc một bên đi tới ủi Trần Nguyên. "Bò bò." Trần Nguyên quay qua nhìn đại hắc, ánh mắt hơi nghi hoặc. Sau một hồi lâu trao đổi, thì Trần Nguyên cũng hiểu ý của đại hắc, con hàng này lượng cơm ăn lại tăng lên, hiện tại ăn hết phần của mình rồi vẫn còn thấy đói. Nhìn đại hắc một cái, Trần Nguyên khỏe miệng hơi giật. "Tiểu tử ngươi lại muốn tăng cơm. Thôi được rồi, lần sau sẽ nấu thêm nửa cân nữa cho ngươi." Đại hắc nghe được Trần Nguyên đồng ý tăng lượng cơm xong, mới hài lòng đi tới một bên tiếp tục chơi. Nhìn đại hắc một cái, hắn không nhịn được nói nhẹ một tiếng, đúng là chân chính một cái thùng cơm. Hết chương. Chương 20, kịch chiến tật phong báo. Chương 20, kịch chiến tật phong báo. 3 ngày sau, tại ngoại vi Xích Viêm Sơn Mạch, Trần Nguyên đang cùng một con yêu thú giao chiến. Chỉ thấy 5 cây dây leo đang cố gắng đuổi theo bắt lại một con tật phong báo. Con này tật phong báo thân hình cũng không lớn, chỉ cao gần 1 mét, nhưng dựa vào ưu thế thân hình nhỏ gọn, cùng với phong hệ thuộc tính gia trì. Vì vậy, mỗi lần dây leo gần chạm tới tật phong báo, nó đều có thể làm ra chuẩn bị trước, sau đó nhẹ nhàng né đi. Trần Nguyên ở phía ngoài, đang cầm trên tay một tấm thuẫn, chính là thượng phẩm phòng ngự pháp khí, nhìn thấy cảnh này cũng nhíu mày. Dây leo thuật tuy rằng kiên cố, có thể chống đỡ 3 đến 4 đòn tấn công của luyện khí tầng 5 cũng không sao. Nhưng tốc độ tấn công quá chậm chạp, rất dễ dàng bị yêu thú có tốc độ nhanh khắc chế, hoàn toàn không thể chạm vào. Lúc này, sau vài lần né tránh dây leo đánh tới, tật phong báo lại tìm thời cơ tránh thoát dây leo vòng đây, sau đó đánh tới chỗ Trần Nguyên. Trần Nguyên cũng không hoảng hốt, bình tĩnh dồn linh lực vào bên trong tấm thuẫn, triệu hồi ra một cái vòng phòng ngự, đón đỡ thế công của tật phong báo. Ken một tiếng, móng vuốt của tật phong báo va chạm cùng với vòng phòng ngự chỉ hơi lung lay một chút, sau đó vẫn ổn định lại. Trần Nguyên đứng ở bên trong vòng phòng ngự, sắc mặt vẫn bình tĩnh điều khiển dây leo tiếp tục đánh tới tật phong báo. Tật phong báo thấy một kích không có kết quả gì sau, cũng không còn cách nào khác là tiếp tục né tránh dây leo đánh tới. Lúc này nhìn trận chiến diễn ra cũng hơi lung túng, Trần Nguyên không cách nào đánh trúng tật phong báo, mà tật phong báo cũng không cách nào gây được sát thương cho Trần Nguyên. Hơi nhíu mày, nếu cứ như này không thể được, linh lực của ta cũng không còn nhiều, tiêu hao không lại con này tật phong báo. Nghĩ tới đây Trần Nguyên đã quyết định rời đi, dù sao duy trì dây leo thuật chính là đang không ngừng tiêu hao trong cơ thể hắn linh lực. Tới đây, hắn cũng không tiếp tục ham chiến nữa, mà lui dần ra xa, sau đó quay người rời đi. Khi rút lui được khỏi 30m, Trần Nguyên cũng không duy trì dây leo thuật nữa. Dây leo thuật không còn linh lực duy trì, cũng dần dần thu nhỏ lại, sau đó biến mất. Trần Nguyên muốn rút lui, nhưng Tật Phong báo lại không muốn cứ vậy mà rời đi. Thấy dây leo thuật không còn, cũng không rút lui, mà trực tiếp đuổi theo phía sau. "Hừ, nếu ngươi đã muốn tìm được chết, vậy cũng đừng trách ta hung ác." Nghĩ tới đây, hắn giáng lên thân một tấm phi hành phù, sau đó không quay lại nhìn mà trực tiếp chạy tới một hướng. Chạy được một hồi, Trần Nguyên thấy trước mặt là một hẻm núi. Hẻm núi này chỉ có hơn 5m đường đi, nơi này chính là lần trước Trần Nguyên đi tới Xích Viêm Sơn mạch phát hiện ra. Hắn phát hiện, nếu dụ địch vào nơi này, như vậy dây leo thuật của hắn sẽ không bị địch nhân có tốc độ nhanh khắc chế nữa. Nhìn về phía sau một cái, thấy Tật Phong báo vẫn đuổi theo phía sau, Trần Nguyên trực tiếp chạy vào bên trong. Phía sau Tật Phong báo nhìn thấy Trần Nguyên chạy vào bên trong, hơi chần chừ chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn đuổi theo vào. Nhìn phía sau, thấy Tật Phong báo thật sự đuổi theo, ánh mắt vui mừng trong lòng cười lạnh. "Hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tự tìm đến, nếu như vậy cũng chỉ trách ngươi ngu xuẩn." Chạy được một hồi, Trần Nguyên dừng lại, sau đó quay người lại nhìn Tật Phong báo đuổi tới. Tật Phong báo thấy Trần Nguyên không chạy nữa, cũng liền dừng lại ở cách Trần Nguyên ngoài 50m, cũng không tiếp tục đi lên, mà ở yên chỗ cẩn thận nhìn Trần Nguyên. "Ân, vẫn rất cẩn thận, nhưng ngươi đã đuổi theo tới đây rồi, như vậy quá muộn để rút đi." Nói tới đây, Trần Nguyên xuất ra hai tấm trung phẩm hỏa cầu phù ném tới con này Tật Phong báo. Sau đó xuất ra phi kiếm công tới, bản thân thì dán lên thân một tấm kim quang phù, sau đó xuất ra thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Trần Nguyên luôn tuân thủ quy tắc, cứ trang bị bảo vệ bản thân phòng ngự trước đã, sau đó mới tính đến chuyện tấn công. Tật Phong báo thấy ba tấm hỏa cầu phi tới, cũng liền làm ra né tránh. Tuy rằng nơi đây chỉ rộng hơn 5m, nhưng độ cao cũng không hạn chế, nhảy lên làm ra né tránh vẫn có thể. Sau khi né được ba tấm hỏa cầu, tiếp sau đó chính là phi kiếm công tới. Tật Phong báo trực tiếp giơ lên móng đuốt chân trước, đánh tới phi kiếm. Ken một tiếng, phi kiếm bắn ngược về sau, hơi lung lay chút, nhưng vẫn ổn định được lại, tiếp tục đánh tới Tật Phong báo. Trần Nguyên thấy phi kiếm hơi dây dưa Tật Phong báo, cũng liền chủ động xuất kích. Hắn chủ động kéo ngắn khoảng cách giữa hai bên, sau đó trong tay xuất hiện ba tấm hỏa cầu phù ném tới. Lần này Tật Phong báo cũng không thể làm ra hiệu quả né tránh, vẫn dính phải hai tấm hỏa cầu. Ầm ầm, va chạm tạo ra một vụ nổ, khói bụi mù mịt, ngay lúc Trần Nguyên định làm ra tiếp theo động tác thì veo một cái, từ trong bụi mù phi ra một đạo hắc ảnh đánh tới Trần Nguyên. Trần Nguyên hơi kinh ngạc chút, nhưng vẫn không quá hoảng hốt. Tật Phong báo này, công kích của nó hắn đã thử qua, thậm chí còn không thể phá vỡ được vòng phòng ngự của thượng phẩm pháp khí, chứ chưa nói đến còn một vòng phòng ngự khác của kim quang phủ. Ken một tiếng, lần này vẫn như trước, móng vuốt cũng không thể phá được vòng phòng ngự. Trần Nguyên nhìn Tật Phong báo, hơi mỉm cười lên tiếng, "Lần này ta xem ngươi còn có thể né tránh được ta dây leo thuật sao?" Nói xong, Trần Nguyên triệu hồi lên 5 cây dây leo vây quanh Tật Phong báo. Lúc này Trần Nguyên cảm nhận được dây leo thuật hơi khác lạ. "Ân, hình như dây leo thuật có biến hóa." Trần Nguyên thử điều khiển dây leo tấn công tới Tật Phong báo. Hắn cảm nhận được tốc độ của dây leo tăng lên, tuy không quá rõ ràng, nhưng đích thật là tăng lên một chút. Tật Phong báo thấy dây leo đánh tới, nó vẫn làm ra động tác né tránh, nhưng lần này địa hình cũng không rộng, không thể để cho nó thoải mái di chuyển. Với lại nó cũng cảm nhận được, lần này dây leo tốc độ có vẻ nhanh hơn trước. Sau một lúc giằng co, cuối cùng dây leo cũng bắt lại được Tật Phong báo. Trần Nguyên thấy cảnh này vẻ mặt vui mừng, đã chuẩn bị sẵn trong tay một tấm kim kiếm phủ, trực tiếp ném ra. Phi một tiếng, kim kiếm phủ hóa thành một đạo phi kiếm, trực tiếp xuyên thẳng qua đầu của Tật Phong báo. Gào lên một tiếng đau đớn. Tật Phong báo hơi làm giãy giụa, muốn thoát khỏi dây leo thuật trói buộc, nhưng cuối cùng vẫn bất lực, sau đó không còn nhúc nhích. Trần Nguyên nhìn cảnh này, điều khiển phi kiếm, làm thêm vài cái bổ đao, sau đó mới an tâm đi tới. Lần này, nếu không phải con này Tật Phong báo không chịu buông tha hắn, vẫn cố đuổi theo vào bên trong hẻm núi, như vậy đúng thật là hắn không có cách nào cầm xuống con này yêu thú. Làm chút xử lý, Trần Nguyên thu được 3 bình tinh huyết, 4 cái móng vuốt, kèm theo một tấm da, tổng thu hoạch đạt tới gần 300 linh thạch. Ân, cũng coi là có thu hoạch. Đi tìm một nơi an toàn, Trần Nguyên bắt đầu ngồi xuống khôi phục linh lực. Hết chương. Nói thật, tác bị mắc kẹt mấy lần ở đoạn miêu tả đánh nhau với Tật Phong báo. Làm cách nào để cho nó có thể chỉ ra pháp thuật của Trần Nguyên thiếu thụ, cũng tìm cách để cho Trần Nguyên có thể chiến thắng một cách hợp lý. Bản thân mình cảm thấy trận này chiến đấu với Tật Phong báo không được hoàn mỹ cho lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung sau này, cho nên cũng không làm xoắn suýt thêm. Chương 21, dây leo thuật đại thành. Chương 21, dây leo thuật đại thành. Hai ngày sau, Trần Nguyên đang cùng một con yêu hồ chiến đấu. Chỉ thấy Trần Nguyên đang triệu hồi lên 3 cây dây leo, thân như một xà, đang không ngừng đánh tới con này yêu hồ. Lần này dây leo có khác biệt với các lần trước, chỉ thấy thân hình dây leo nhỏ gọn, nhưng tốc độ cùng với độ bền thì lại tăng lên rất nhiều. Tuy vẫn chưa thể đột phá đại thành, nhưng cũng đã rất tiếp cận. Trần Nguyên cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, có lẽ dây leo thuật của hắn đột phá đại thành chỉ là chuyện trong 1-2 ngày tới. Con này yêu hồ có một bộ lông trắng, ở trên lưng có pha một chút màu cam, cảnh giới ở nhất giai trung kỳ. Chỉ thấy yêu hồ đang rất chật vật né tránh, thỉnh thoảng mới có thể thoát ra, sau đó lao tới tấn công Trần Nguyên, nhưng đều không gây được tí nào sát thương. Trần Nguyên một bên đang dùng thượng phẩm pháp khí, tạo ra một vòng phòng ngự xung quanh bản thân, chỉ một lúc sau yêu hồ đã bị dây leo trói chặt. Nhìn yêu hồ đang không ngừng giãy giụa muốn thoát ra lúc, Trần Nguyên điều khiển một cái khác dây leo thuật mọc lên, trực tiếp xuyên thẳng qua yêu hồ, kết thúc chiến đấu. Ân, lúc này hắn cảm nhận được dây leo thuật biến hóa. Bình một tiếng, Trần Nguyên hơi ngẩn ra, sau đó là vẻ mặt hưng hỉ, dây leo thuật cuối cùng đột phá đại thành. Ngay sau khi dùng dây leo thuật đánh giết xong yêu hồ, hắn cảm nhận được một tia tinh quang xẹt qua. Thủy Mộc dưỡng linh công truyền cho hắn một cái tin tức, dây leo thuật đã đại thành. Không cần nghiệm chứng, Trần Nguyên rất xác định dây leo thuật đã đột phá đại thành. Lúc này hắn cố bình tĩnh lại, xử lý xác yêu thú, sau đó quay người rời đi nơi này. Nơi đây hắn cùng yêu hồ đã chiến đấu được một lúc, động tĩnh cũng khá lớn, có lẽ đang có khác tu sĩ trên đường chạy tới, tính làm ngư ông đắc lợi cũng có thể. Đi tới một chỗ hang đá, Trần Nguyên bắt đầu ngồi khôi phục linh lực. Một lúc sau, đã khôi phục lại không sai biệt lắm, hắn đi ra ngoài hang đá, tìm tới một khu đất rộng, sau đó toàn lực triệu hồi lên dây leo thuật. Ầm ầm. 10 cây dây leo thuật từ dưới đất mọc lên, thân hình như dao long, cao hơn 20m, không ngừng uốn lượn. Trần Nguyên vẻ mặt không giấu nổi vui mừng, không ngờ dây leo thuật đại thành lại có thể gia tăng gấp đôi chiến lực. Ta bây giờ có lẽ cùng với luyện khí hậu kỳ một trận chiến không thành vấn đề đi. Hắn tế ra trung phẩm phi kiếm, toàn lực công kích một cây dây leo. Ken một tiếng, cây dây leo chỉ hơi bị sức nhẹ bên ngoài, phi kiếm thì bị văng về sau, hơi lảo đảo một chút. Ân, ta một đòn toàn lực, thậm chí còn không thể chém đứt một vết rách trên dây leo. Lúc này Trần Nguyên để 2-3 cây dây leo trụ lại thành một bức tường, sau đó trên tay hắn xuất hiện một tấm phi kiếm phủ, sau đó kích hoạt lên ném tới. Chỉ thấy một đạo kim kiếm phóng thẳng tới bức tường bằng dây leo. Phi một tiếng, đạo kim kiếm khó khăn xuyên qua lớp dây leo đầu tiên, nhưng bị lớp dây leo thứ hai nhẹ nhõm cản lại. Hắn nhìn thấy lớp dây leo đầu tiên bị kim kiếm phủ xuyên qua, đang lấy tốc độ nhanh chóng khôi phục lại, chỉ vài giây sau, đã khôi phục lại như ban đầu. Trần Nguyên thấy vậy vui mừng nghĩ thầm, không chỉ tăng lên độ bền bỉ, thậm chí còn có thể tự động khôi phục lại. Ngay lúc này, Trần Nguyên cảm thấy trong đan điền của bản thân trống rỗng, không còn tí linh lực nào, hắn hơi hoảng hốt kiểm tra. Chỉ thấy lúc này trong đan điền chỉ còn tí tí linh lực còn sót lại, nhưng một giây sau cũng bị hút khô. Dây leo không còn linh lực duy trì, cũng tự động biến mất. Lúc này hắn hơi cười khổ. Thì ra là do linh lực của bản thân không đủ để duy trì dây leo thuật trong thời gian dài. Trần Nguyên về lại hang đá, sau đó thả đại hắc ra, kêu nó hảo hảo coi chừng, bản thân thì ngồi xuống khôi phục linh lực. Đại hắc nhìn thấy Trần Nguyên vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống, nó hơi đi tới, ủi ủi vài cái, sau đó đi ra cửa hàng canh giữ. Nhìn đại hắc vẻ mặt nghiêm túc, đi ra ngoài hang đá trông giữ, Trần Nguyên cũng hơi cười cười, sau đó an tâm khôi phục linh lực. Một lúc sau, bên ngoài cửa hang có tiếng đánh nhau, Trần Nguyên cũng dừng lại việc khôi phục linh lực. Kiểm tra bên trong đan điền của bản thân, thấy đã khôi phục được 1/3 linh lực, hắn cũng không chần chừ, trực tiếp đi ra phía ngoài quan sát xem thử. Đi ra ngoài thì thấy đại hắc đang bị hai tên tu sĩ vây đánh. Một tên có làn da hơi ngăm đen, đang dùng một thanh hạ phẩm phi đao không ngừng công kích đại hắc. Tuy có đánh trúng vài lần, nhưng cũng không gây được quá nhiều sát thương. Một tên khác tu sĩ vẻ mặt hơi hung ác, có một vết sẹo kéo dài từ gần mắt trái tới tận cằm, tăng thêm mấy phần không dễ trọng. Đang dùng một thanh trung phẩm truy hình pháp khí công kích đại hắc, cả hai đều có tu vi luyện khí tầng 4. Chỉ thấy đại hắc đang vừa chống chịu vừa chạy tới một tên trong đó tu sĩ da ngăm đen, đại hắc tuy thân hình khá lớn, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Sau khi chịu vài đòn công kích, trên da của đại hắc cũng đã có những vết thương rõ ràng, đang không ngừng chảy máu. Nhưng cũng chạy tới được gần tên kia có làn da ngăm đen tu sĩ, chỉ thấy đại hắc lấy đà, húc trực diện vào tên kia tu sĩ. Tên kia da ngăm đen tu sĩ thấy vậy hơi kinh hãi, lấy ra trong túi chứa vật hai tấm trung phẩm phòng ngự phù dán lên thân. Ngay sau khi dán được phù lục, đại hắc cũng đã húc tới, chỉ thấy hai đạo màn chắn được phòng ngự phù lục dựng lên, ngay lập tức bị đại hắc phá vỡ. Thuận thế đại hắc trực tiếp dùng một bên sừng châu xuyên thẳng qua tên kia thân hình tu sĩ. Chỉ thấy tên kia da ngăm đen tu sĩ đang không ngừng kêu gào, bị sừng châu của đại hắc xỏ xuyên qua, húc đi mấy chục mét. Đại hắc vẫn giữ nguyên tư thế chạy tới một cái bề mặt vách đá, thuận thế dùng đầu húc thẳng vào. Ầm ầm ầm. Bề mặt vách đá ngay lập tức bị chia năm xẻ bảy, khói bụi bay lên mù mịt. Sau một lúc bụi tan đi, chỉ thấy tên kia da ngăm đen tu sĩ đã thoi thóp nằm dưới đất, một bên là đại hắc đang mệt mỏi chống đỡ. Thân hình đại hắc cũng đã đầy những vết thương, không ngừng có máu chảy ra ngoài. Tên kia vẻ mặt tu sĩ hung ác tức giận, mắt đầy sát ý lên tiếng, "Nghiệt xúc nhà ngươi, đi chết đi." Nói xong trực tiếp lao tới chỗ đại hắc. Trần Nguyên đi ra vừa lúc thấy cảnh này, ánh mắt đầy sát ý gửi, "Người chết là ngươi mới đúng." Nói xong Trần Nguyên bấm pháp quyết triệu hồi lên 5 cây dây leo đánh tới tên kia tu sĩ. Tên kia tu sĩ đang mặt đầy sát ý đánh tới đại hắc, thì phía sau đột ngột mọc lên 5 cây dây leo, tốc độ cực nhanh đánh tới hắn. Không kịp né tránh, tên này tu sĩ chỉ kịp vung lên truy đánh lui một cây dây leo, nhưng ngay lập tức phía sau bị 3 cây khác dây leo xỏ xuyên người, sau đó treo lên. Tên này tu sĩ vẻ mặt đau khổ nhìn sang hướng Trần Nguyên, chỉ thấy một tên tu sĩ trẻ tuổi đang mặt đầy sát ý nhìn hắn. Hắn ánh mắt không hiểu nhìn Trần Nguyên, chỉ thấy sinh cơ trong cơ thể hắn không ngừng trôi qua, 5 cây dây leo không ngừng xuyên vào trong cơ thể hắn, tàn phá lục phủ ngũ tạng. Cho đến chết đi hắn vẫn không hiểu vì sao Trần Nguyên lại đột ngột ra tay với hắn. Hắn muốn cùng đồng bạn đi ngang qua đây, thấy một con đại hắc nhưu đang đứng ở cửa hàng đá, liền nảy ra ý định chọn con này yêu thú làm mục tiêu đi săn. Sau một hồi chiến đấu, đồng bạn của hắn bị giết chết không nói, ngay lúc hắn định đi lên báo thù, thì từ đâu đi ra một tên trẻ tuổi tu sĩ trực tiếp ra tay giết hắn. Sau khi đánh giết tên kia vẻ mặt hung ác tu sĩ, Trần Nguyên cũng không ngó tới hắn nữa, mà đi tới chỗ đại hắc. Đại hắc một bên thấy Trần Nguyên đi tới, liền ủi ủi hắn, miệng kêu, bò, bò. Trần Nguyên nhìn đại hắc vết thương chồng chất, vẻ mặt đau lòng trấn an, một bên dùng linh lực không ngừng tiến vào cơ thể đại hắc ôn dưỡng. Từ rất lâu trước đó, Trần Nguyên phát hiện linh lực của bản thân có thể chữa thương cho người khác rất hiệu quả. Chỉ một lúc sau nhìn đại hắc đã khá hơn, Trần Nguyên thu đại hắc vào túi linh thú, để nó hảo hảo ôn dưỡng, bản thân mình thì tiếp tục tìm một chỗ khác khôi phục linh lực. Thật sự đại thành dây leo thuật quá tiêu hao linh lực, vừa mới khôi phục được 1/3 linh lực, sau một hồi sử dụng dây leo thuật, linh lực trong cơ thể bản thân lại tiêu hao một nửa. Hết chương. Chương 22, gặp cấp tu. Chương 22, gặp cấp tu. Nửa tháng sau, tại Thanh Huyền Phường thị, trong tĩnh thất, Trần Nguyên đang cầm trên tay một cái nội giáp hơi nhíu mày. Ân, dùng da của nhất giai trung phẩm, nhưng chỉ có thể luyện ra hạ phẩm nội giáp, ta giờ vẫn còn cách trung phẩm luyện khí sư một đoạn xa nữa. Tới đây Trần Nguyên tế ra hạ phẩm phi kiếm, sau đó dùng toàn lực đâm thanh này phi kiếm vào nội giáp. Chỉ thấy thanh này phi kiếm đâm tới bề mặt nội giáp, mặt ngoài nội giáp chỉ hơi ngăn chặn được chút ít, sau đó trực tiếp bị phi kiếm xuyên qua. Trần Nguyên thấy cảnh này, hơi cau mày nói thầm: cái này nội giáp thậm chí ở trong hạ phẩm cũng chỉ tính là loại kia kém nhất phẩm chất, như vậy cái này có tác dụng gì chứ? Tới đây, Trần Nguyên mặc vào tấm này nội giáp, tuy hơi kém chút, nhưng vẫn hơn là không có. Sau khi mặc xong, Trần Nguyên cũng không tiếp tục luyện khí nữa, mà đi ra ngoài sân thư giãn một chút. Từ lúc trước vào Xích Viêm sơn mạch, đến bây giờ đã trôi qua nửa tháng, Trần Nguyên cũng đã thành thạo khả năng sử dụng đại thành dây leo thuật. Giờ với linh lực của hắn hiện tại, nếu triệu hồi toàn bộ 10 cây dây leo cùng lúc để chiến đấu, như vậy có thể kéo dài liên tục trong vòng 15 phút. Nhưng nếu muốn duy trì khả năng hồi phục của dây leo sau khi bị tấn công, như vậy chỉ có thể duy trì tối đa 10 phút. Ân, nếu giờ ta đối đầu với luyện khí 5-6 tầng không thành vấn đề, nhưng nếu là luyện khí hậu kỳ, có khả năng phòng ngự cao, như vậy muốn kết thúc chiến đấu trong vòng 15 phút, đúng là vẫn có chút khó khăn. Còn nếu gặp phải luyện khí 9 tầng, hoặc viên mãn, có lẽ bỏ chạy chính là biện pháp tốt nhất. Còn trúc cơ đại tu, như vậy thôi ngửa cổ chịu chết là được rồi. Tuy Trần Nguyên chưa từng gặp qua trúc cơ tu sĩ xuất thủ, nhưng trước kia hắn cũng từng nghe qua Thanh Minh thượng nhân nói về trúc cơ tu sĩ. Luyện khí cùng trúc cơ, cách nhau giống như một đứa trẻ 3 tuổi với một người trưởng thành vậy. Nghĩ tới đây Trần Nguyên hơi lắc đầu cười cười. Dù sao giờ ta cũng chưa có gì đáng để trúc cơ tu sĩ ra tay, nếu có trúc cơ tu sĩ nhắm tới mê vụ sơn lâm, như vậy thì nhường cho là được rồi, sau này có thực lực tiện tay đoạt lại liền có thể. Tới đây Trần Nguyên cũng không tiếp tục nghĩ linh tinh nữa, hắn tới phường thị cũng sắp được một tháng rồi, bây giờ cũng là lúc nên về lại mê vụ sơn lâm chuyên tâm tu luyện. Lấy trong túi chữ vật ra truyền tin ngọc phủ, Trần Nguyên truyền một đạo tin tức cho Vũ Kim Phi. 5 phút sau, Trần Nguyên nhận lại được hồi âm của Vũ Kim Phi, hắn cũng liền truyền lại tin tức, hẹn Vũ Kim Phi tới Thiên Hương lâu một chuyến. 3 tiếng sau, tại Thiên Hương lâu, Trần Nguyên cùng Vũ Kim Phi đang ngồi uống trà. Thiên Hương lâu cũng không chỉ bán đồ ăn, còn có thể đơn độc tới thưởng thức linh trà cùng linh hữu. Hàn đạo hữu, ngươi dạo gần đây đi đâu vậy? Ta tới động phủ tìm ngươi nhưng không thấy ai ở trong, ta còn tưởng ngươi đã rời đi rồi. Trần Nguyên nghe được Vũ Kim Phi trong lời nói hơi chút trách cứ, hắn cũng liền lên tiếng cười khổ giải thích. Vũ đạo hữu, ngươi cũng không phải không biết phủ sư hội đang để ý tới ta, ta đây thấp cổ bé họng, cũng chỉ có cách dùng một cái khác thân phận đi thuê động phủ mới à. Vũ Kim Phi nghe được Trần Nguyên nói như vậy cũng hơi cứng họng, sau đó hơi thở dài, giọng hơi đồng cảm lên tiếng. A y y, tán tu khó à, đã không thực lực, không chỗ dựa, lại còn thỉnh thoảng bị đại thế lực bắt chẹt, bây giờ là phủ sư hội, không biết liệu sau này có ra thêm một cái đàn sư hội không nữa. Trần Nguyên nghe được Vũ Kim Phi than vãn vậy cũng hơi trầm mặc. Nói thật, hắn cũng không đồng cảm được với những tán tu bị bắt chẹt cho lắm, dù sao từ lúc bước vào tu tiên con đường, sư phụ hắn đã giúp hắn mở rộng sát đường. Tài lữ pháp địa, từ lúc 10 tuổi đo linh căn, sau đó dẫn khí nhập thể bắt đầu tu hành, hắn đã được sư phụ dọn sẵn một đường rộng mở. Đương nhiên những thứ này cũng chỉ là trong phạm vi luyện khí cảnh giới, nhưng như vậy cũng đã rất tốt, ít nhất là cho tới luyện khí viên mãn, Trần Nguyên đều sẽ không cần lo lắng về chuyện tài nguyên tu luyện. Tới đây Trần Nguyên cũng vào thẳng vấn đề. Vũ đạo hữu, ngươi còn thanh linh đan sao? Nếu còn vậy bán cho tại hạ 20 bình đi. Vũ Kim Phi nghe được Trần Nguyên lại hỏi mua 20 bình đan dược nữa, hắn cũng hơi kinh ngạc trong lòng, nhưng cũng không lên tiếng hỏi. Dù sao Trần Nguyên mua làm gì cũng không quan trọng, cũng sẽ không liên quan tới hắn. Đương nhiên là còn, của đạo hữu 20 bình, ta lấy ngươi 360 linh thạch. Trần Nguyên hơi gật đầu một cái, sau đó đưa ra 360 linh thạch. Vũ Kim Phi nhận lấy linh thạch, hơi làm kiểm tra một chút về số lượng, sau đó liền lấy ra 20 bình đan dược đưa cho Trần Nguyên. Trần Nguyên làm chút kiểm tra đan dược, thấy không vấn đề gì cũng liền thu lại đan dược vào túi trữ vật. Sau một hồi hàn huyên, Trần Nguyên cũng lên tiếng rời đi. Ra khỏi Thiên Hương lâu, Trần Nguyên đi một vòng quanh phường thị, tìm mua vật liệu luyện khí cùng một chút khác tài nguyên. Sau khi mua đủ tài nguyên cần thiết, hắn liền đi tới chỗ đại lâu cho thuê đạo phủ, trả lại lệnh bài, sau đó thu lại 60 linh thạch, Trần Nguyên liền đi thẳng ra phía ngoài phường thị. Sau khi rời phường thị được ngoài 5 dặm, lúc này Trần Nguyên cảm nhận được phía sau có 2 tên tu sĩ đang bám theo sau. Thử cảm ứng chút khí tức, Trần Nguyên phát hiện tu vi 2 người này cũng không quá mạnh, một tên luyện khí 5 tầng, cùng một tên luyện khí 6 tầng. Tới đây Trần Nguyên hơi thả lỏng chút. Một tên luyện khí tầng 5, một tên luyện khí tầng 6, vẫn có thể. Tới đây Trần Nguyên ánh mắt bắt đầu có sát ý nổi lên. Nơi đây vẫn còn gần phường thị, không tiện độc thủ. Nghĩ tới đây Trần Nguyên dán lên thân một tấm phi hành phủ, sau đó ra tốc chạy về phía trước. 2 tên tu sĩ phía sau thấy Trần Nguyên đã phát hiện bản thân, cũng liền không tiếp tục cẩn nấp nữa, cũng dán lên thân một tấm phi hành phủ nên ngang đuổi theo. Đi được thêm một lúc nữa, nơi đây đã cách phường thị hơn 20 dặm, Trần Nguyên cũng liền dừng lại. Dán lên thân 2 tấm kim qua phủ, sau đó tế ra phi kiếm, trận địa sẵn sàng đón địch. Theo 2 tên kia tu sĩ tới gần, Trần Nguyên cũng thấy 2 tên này dung mạo. Một tên luyện khí 5 tầng, có đôi mắt hơi híp, thân hình hơi gầy gò, nhìn bề ngoài tuổi gần 30. Một tên khác tu sĩ, thân hình hơi trắng kiện, có màu da hơi ngăm đen, nhìn bề ngoài tuổi đã hơn 30 một chút. Nhưng Trần Nguyên cảm giác tên này khí huyết khá thịnh, có vẻ như có kiêm tu công pháp luyện thể, nhưng cảnh giới cũng không quá cao, có lẽ chỉ mới nhập môn. 2 tên kia tu sĩ ở xa xa, thấy Trần Nguyên không tiếp tục chạy, mà tế ra phi kiếm trận địa sẵn sàng đón địch. 2 người cũng liền dừng lại ở cách Trần Nguyên 20m, sau đó tên kia tu vi luyện khí 5 tầng, hơi cười lạnh lên tiếng. Tiểu tử, sao ngươi không tiếp tục chạy rồi? Sao vậy, như này là muốn ở lại liều chết với chúng ta sao? Nói tới đây tên này vẻ mặt hơi cười trào phúng, chỉ là luyện khí 4 tầng cũng dám nghĩ ở lại một đấu hai. Hết chương. Chương 23, chiến cấp tu. Chương 23, chiến cấp tu. Hai người vốn là cấp tu lành nghề, thỉnh thoảng sẽ tại trước đại môn của các cửa hàng lớn nhỏ, sau đó tìm dê béo có tu vi thấp, nhưng lại ở trong đó thời gian lâu. Theo bọn hắn kinh nghiệm, tu sĩ càng ở trong cửa hàng đợi lâu, vậy càng là tu sĩ có thân gia phong phú. Bọn hắn bám theo Trần Nguyên một lúc, thì thấy tên này luyện khí 4 tầng tu sĩ, không chỉ tới một cửa hàng mua sắm. Cho nên trong suy nghĩ của hai tên này cấp tu, có đến 8 thành chắc chắn Trần Nguyên chính là dê béo. Thấy Trần Nguyên rời khỏi phường thị, hai người cũng lập tức bám theo, vì ở ngoài phường thị, không thể không tốc độ cao đi đường, cho nên mới bị Trần Nguyên phát hiện. Tuy rằng mặt ngoài có vẻ xem thường tu vi luyện khí tầng 4 của Trần Nguyên, nhưng động tác lại rất cẩn thận. Hai người tế ra một thanh hạ phẩm phòng ngự pháp khí, cùng hai thanh trung phẩm phi kiếm. Trần Nguyên nhìn thấy cảnh này cũng hơi cau mày. Ân, hai tên này tu sĩ vẫn có chút thân gia. Đừng nhìn bình thường Trần Nguyên vung linh thạch như rác, nhưng phải biết hắn có như nào tốc độ kiếm linh thạch. Có cả một cái thượng phẩm linh mạch làm tài nguyên nơi phát ra, cho nên mới cảm thấy linh thạch kiếm rất dễ. Nhưng bình thường luyện khí hậu kỳ, trong túi trữ vật rất hiếm có trên 1000 linh thạch. Nhìn hai người cũng có vẻ nghiêm túc chiến đấu, Trần Nguyên hơi suy nghĩ một chút, vẫn thả ra đại hắc một bên phụ trợ. Sau đó chỉ đạo đại hắc tấn công tên kia luyện khí 5 tầng tu sĩ, không cần phải liều mạng, chỉ cần cầm chân không để hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau liền có thể. Hai tên kia tu sĩ thấy Trần Nguyên vậy mà lại có linh thú làm trợ giúp, tên kia luyện khí 6 tầng lên tiếng. "Đệ đệ, ngươi giải quyết con kia nghiệt xúc, còn ta sẽ giải quyết tên kia tiểu tử, nhớ ra tay toàn lực, đừng khinh địch." Tên kia luyện khí 5 tầng tu sĩ thấy đại ca mình nói vậy cũng gật đầu, huynh đệ bọn họ hành nghề đã hơn 10 năm, vẫn biết đạo lý sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý. "Đại ca yên tâm, ta sẽ không khinh địch, ngươi cũng vậy, đừng để lật tuyển trong mương đấy." Nói xong tên này còn nhe răng cười, sau đó trực tiếp chủ động tiến công trước. Tên kia tu sĩ thấy đệ đệ mình đã ra tay, cũng không chần chừ, trực tiếp dùng trung phẩm phi đao đánh tới Trần Nguyên. Trần Nguyên thấy tên này tu sĩ lao tới chỗ mình cũng nghiêm túc điều khiển phi kiếm tới chặn. Phi kiếm của Trần Nguyên có vẻ hơi rơi vào hạ phòng, thanh này trung phẩm phi kiếm từ lúc trước bị nọc độc rắn ăn mòn, Trần Nguyên vẫn chưa có năng lực rèn đúc lại, cho nên bây giờ có vẻ như hơi kém hơn so với pháp khí cung cấp. Tên kia tu sĩ thấy phi đao của mình cùng với phi kiếm của địch nhân dây dưa lẫn nhau, sau đó cũng bấm pháp quyết, triệu hồi ra một đám hỏa cầu ném tới Trần Nguyên. Thấy hỏa cầu uy lực không nhỏ ném tới mình, Trần Nguyên cũng bấm pháp quyết, triệu hồi ra 3 cây dây leo, một cây đánh tới hỏa cầu, còn 2 cây kia đánh tới tu sĩ. Ầm ầm. Dây leo cùng hỏa cầu chạm vào nhau, trực tiếp tạo ra một vụ nổ giữa hai người. Tên kia tu sĩ thấy dây leo của Trần Nguyên triệu hồi ra, vậy mà lại mạnh mẽ như thế, chỉ với một cây dây leo đã có thể ngăn cả lại hắn hỏa cầu thuật. Trong tay xuất hiện 2 tấm trung phẩm hỏa cầu phù, ném tới dây leo đang công kích tới. Chỉ thấy hỏa cầu phù cùng dây leo chạm nhau, nhưng cũng không thể làm ra quá nhiều hiệu quả, chỉ 2 giây sau đó dây leo lại tiếp tục đánh tới. Tên này tu sĩ vẻ mặt hơi thất kinh. Cái gì? Đám này dây leo uy lực mạnh như vậy sao? Thấy đã không kịp làm ra né tránh, tên này tu sĩ liền dùng linh lực dồn vào pháp khí phòng ngự, tạo ra xung quanh bản thân một cái màn chắn phòng ngự. Chỉ thấy dây leo cùng màn chắn va chạm vào nhau, màn chắn kiên trì vẹn vẹn một giây, sau đó trực tiếp bị đánh tan, dây leo thuận thế đánh vào phòng ngự pháp khí. Âm một tiếng, lực phản chấn trực tiếp đẩy tên kia tu sĩ một mặt đau đớn về phía sau. Tên này tu sĩ trong lòng kinh hãi, hắn là luyện thể tu sĩ à, tuy chỉ là sơ kỳ luyện thể, nhưng cũng không đến nỗi bị chật vật như vậy chứ. Lúc dây leo cùng phòng ngự pháp khí va chạm vào nhau, tên này luyện khí 6 tầng tu sĩ cảm giác như bị một con đại hình yêu thú hút thẳng vào bản thân vậy. Tuy rằng đòn đánh không ảnh hưởng lắm tới bản thân, nhưng chịu như thế một chiều, tên này tu sĩ cũng biết Trần Nguyên không dễ trọng, đến đây trong mắt đã có lưu ý, nhưng chưa kịp làm ra tiếp theo động tác thì bỗng lúc này, ngay dưới chân mọc lên 2 cây dây leo nữa, tốc độ cực nhanh cuốn lấy hắn. Tên này tu sĩ hơi thất kinh, thật sự quá nhanh, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng thì dây leo đã cuốn được vào người. Hơi làm dãy rủa, nhưng không thể thoát ra, đang vẻ mặt kinh hãi chuẩn bị làm ra xin tha lúc, chỉ thấy 2 cây dây leo khác đánh tới. Lúc này, sơ kỳ luyện thể nhục thân chỉ chống đỡ được 2 giây, sau đó trực tiếp bị dây leo quán xuyên thân thể. Sau đó dây leo không ngừng xuyên qua xuyên lại thân hình tên kia tu sĩ, lục phủ ngũ tạng đều đã bị phá tan tác, tên kia tu sĩ cũng đã không còn hơi thở nữa. Sau khi thấy tên kia đã không còn hơi thở, hắn cũng bay sang hỗ trợ đại hắc. Tên kia luyện khí 5 tầng nam tử, thấy đại ca của mình vậy mà giao chiến chưa được 2 phút, đã một mệnh ô hô. Trong lòng kinh hãi cũng mặc kệ đại hắc, trực tiếp dán lên thân một tấm phi hành phủ, quay lưng bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy ra xa thì có một thanh phi kiếm đánh tới, hắn cũng không còn cách nào khác hơn là quay người lại làm ra phòng thủ. Nhưng như vậy cũng đã chậm trễ một khoảng thời gian, lúc này Trần Nguyên cũng đã đuổi tới. Tên này tu sĩ thấy Trần Nguyên một mặt đuổi tới, một mặt định nọt lên tiếng. Vị này đạo hữu, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục đánh đánh giết giết, có thể từ từ ngồi xuống giảng hòa, dù sao chúng ta cũng không có gì thâm cựu đại hận đi. Trần Nguyên thấy vậy cũng hơi cười lạnh lên tiếng. Giảng hòa, nói cho ta biết là ai phái các ngươi tới đây giết ta. Tên này tu sĩ thấy Trần Nguyên tra hỏi liền đội vàng lên tiếng giải thích. Sau một hồi giải thích thì Trần Nguyên cũng hiểu, hai tên này tu sĩ chỉ vì thấy hắn ra vào nhiều cửa hàng khác nhau mà nghĩ bản thân là dê béo. Thấy Trần Nguyên hơi trầm mặc, tên này tu sĩ liền tiếp tục lên tiếng. Vị này đạo hữu, tại hạ có biết một cái tiền nhân đạo phủ, nếu ngươi tha cho ta, như vậy ta liền nói cho ngươi biết chỗ đó. Tên này chưa kịp nói hết lời thì một cây dây leo với tốc độ cực nhanh đánh tới, trực tiếp quán xuyên đầu của tên này tu sĩ. Tên kia tu sĩ vẻ mặt không thể tin, hắn không nghĩ rằng Trần Nguyên thậm chí còn không đe dọa hay muốn hắn nói ra địa điểm đạo phủ, đã trực tiếp giết hắn. Trần Nguyên một mặt ghét bỏ nói: "Phát hiện tiền nhân đạo phủ, các ngươi sẽ không đi tìm tòi còn sẽ tới làm cấp tu sao? ở xa điều khiển dây leo bổ thêm vài đao, chắc chắn tên này tu sĩ đã thật sự chết rồi mới hài lòng gật đầu, đi tới thu chiến lợi phẩm. Lục soát tên này tu sĩ toàn thân, thấy không có gì khác ngoài túi chữ vật sau, hắn mới hài lòng bay về chỗ tên luyện khí 6 tầng. Tới chỗ tên này luyện khí 6 tầng cũng làm một loạt soát người hành vi, thấy không còn bỏ sót gì mới quay người rời đi. Còn thu dọn chiến trường gì đều không cần thiết, nơi đây là giã ngoại, có chết vài tên luyện khí hậu kỳ cũng sẽ không ai quan tâm. Sau khi chạy thêm được ngoài 20 dặm, Trần Nguyên trực tiếp lấy ra thượng phẩm phi thuyền, bay về Mê Vụ Sơn Lâm. Hết chương. Đầu năm chúc mọi người một năm mới tốt lành. Chương 24, luyện khí 5 tầng. Chương 24, luyện khí 5 tầng. Trên phi thuyền, cách mặt đất hơn 100 mét độ cao, Trần Nguyên đang ngồi tính toán, trước mặt là hai cái túi chứa vật, chính là của hai tên cấp tu. Hắn kiểm tra túi của tên kia luyện khí tầng năm trước, dùng linh thức thăm dò vào bên trong, Trần Nguyên thấy có 127 linh thạch, cùng 3 bình đan dược, với một số vật dụng thường ngày khác. Lấy ra 3 bình đan dược kiểm tra, phát hiện bên trong nằm đó 7 viên thanh linh đan, cộng với 2 thanh pháp khí nữa, như vậy chiến lợi phẩm của hắn cũng được trên dưới 700 linh thạch. Ân, cũng tạm được. Vẻ mặt Trần Nguyên cũng khá hài lòng, sau đó tiếp tục kiểm tra túi chứa vật của tên kia luyện khí 6 tầng tu sĩ. Bên trong túi chứa vật của tên này có 176 linh thạch, kèm 2 bình đan dược, cùng 5 tấm nhất giai trung phẩm phụ lục. Lúc này Trần Nguyên thấy bên trong góc có một tấm bản đồ. Hơi động ý niệm, hắn đã cầm trong tay tấm này bản đồ, chỉ thấy tấm này bản đồ như bị mạnh mẽ xé làm hai vậy. Nhìn sơ qua thì tấm này da thú có vẻ như được làm từ da của một yêu thú cấp cao, ít nhất cũng phải là nhị giai đi. Tuy Trần Nguyên chưa từng tận mắt thấy da của nhị giai yêu thú, nhưng nhất giai hầu kỳ thì hắn đã thấy qua, nếu so sánh vậy vẫn còn kém xa tấm này bản đồ. Tổng kết lại tài sản của hai tên này tu sĩ rơi vào 1300 linh thạch, hơi gật đầu cũng coi như là không lỗ. Phi hành hơn một tháng, Trần Nguyên cuối cùng cũng tới được Mê Vụ Sơn Lâm. Tới nơi, để cho đại hắc trên phi thuyền đi xuống trước, sau đó bản thân cũng thu lại phi thuyền vào túi trữ vật. Đại hắc vừa xuống phi thuyền, nhìn xung quanh thấy là quen thuộc Mê Vụ Sơn Lâm lúc, cũng kêu lên một tiếng sau đó chạy đi chơi. Nhìn cảnh này Trần Nguyên cũng hơi cười cười, sau đó cũng không để ý nữa. Hắn đi tới 10 mẫu linh điền, kiểm tra một chút linh thảo cùng linh mễ, thấy không gì vấn đề to tát lúc, cũng liền bay về động phủ nghỉ ngơi. Thời gian thấm thoát trôi đi. Một năm sau, trong tĩnh thất, Trần Nguyên đang ngồi tĩnh tọa hấp thu thiên địa linh khí. Đột nhiên lúc này, cách một tiếng, như có thanh âm vô hình trong cơ thể Trần Nguyên phát ra. Sau đó thiên địa linh khí không ngừng được Trần Nguyên hấp thu với tốc độ nhanh chóng. Một lúc lâu sau linh khí bắt đầu ổn định lại, mở mắt, sau đó thở nhẹ ra một hơi, trên khuôn mặt không kiềm được vẻ vui mừng lên tiếng. Luyện khí 5 tầng. Một năm trước Trần Nguyên về Mê Vụ Sơn Lâm, không ngừng phục dụng xà hoàng quả cùng với một ít đan dược, cuối cùng hôm nay đột phá luyện khí 5 tầng. Lúc này động chút ý niệm, thử kiểm tra linh lực trong cơ thể của bản thân một chút. Ân, linh lực nhiều hơn 2 thành so với trước đó, linh thức cũng đạt tới 10 mét, có thể so với luyện khí 7 tầng tu sĩ. Luyện khí trung kỳ, cứ mỗi lần đột phá một tiểu giai, sẽ tăng thêm 2 mét linh thức. Đạt tới luyện khí hậu kỳ, như vậy linh thức sẽ là 10 mét, sau đó mỗi lần đột phá một tiểu giai sẽ tăng thêm 3 mét. Sáng hôm sau, tại linh điền, Trần Nguyên nhìn trước mặt hai mẫu huyết linh mễ, mỗi cây linh mễ đều cao 2 mét có hơn, từng hạt linh mễ to bằng trái nhãn, màu sắc có chút huyết hồng. Ân, linh mễ cũng cách thành thục không xa, với cái đà này, chỉ cần nửa tháng nữa là có thể thu hoạch. Bấm một cái pháp quyết, trên không trung xuất hiện một đám mây, sau đó bắt đầu có những hạt mưa lách tách rơi xuống. Bên trong những hạt mưa đều có một lượng linh khí cùng sinh cơ nhất định, chỉ thấy những cây linh mễ được mưa tới qua đều tươi tốt hơn mấy phần. Sau khi làm mưa xong cho hai mẫu này linh mễ, Trần Nguyên lại đi tới khác 3 mẫu trồng bạch vân thảo linh điền. Nhìn mỗi cây bạch vân thảo đều cao hơn 30 cm, Trần Nguyên hơi gật đầu nói thầm. Bạch vân thảo có lẽ 3 năm sau là có thể thu hoạch. Làm mưa cho 3 mẫu này bạch vân thảo xong, Trần Nguyên lại lần lượt làm mưa tiếp cho vài mẫu linh điền còn lại. Sau khi làm mưa xong, Trần Nguyên lại đi xuống dưới núi tập luyện pháp thuật. Tới một khu đất trống, bấm một cái pháp quyết, toàn lực triệu hồi lên dây leo thuật. Lúc này Trần Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt kinh ngạc lên tiếng. 12 cây dây leo. Sau khi dùng ra dây leo thuật thì hắn thấy trước mặt là 12 cây dây leo, mỗi cây dây leo dài 23 mét. Phần thân của dây leo to ngang bằng bắp chân của một người trưởng thành, nhưng cũng có thể làm cho nhỏ lại, chỉ ngang bằng cổ tay của một đứa trẻ 5 tuổi. Lúc này, tốc độ cùng với độ bền dẻo của dây leo cũng sẽ gia tăng thêm 2 thành, nhưng nếu bị chém đứt, như vậy khi khôi phục lại cũng sẽ tốn thêm 2 thành linh lực. Ân, có được có mất, không gì ngạc nhiên. Nói xong cũng không tiếp tục duy trì dây leo thuật nữa, dây leo không có linh lực duy trì, tự động tiêu tán. Trong một năm này, Trần Nguyên cũng không chỉ riêng tu luyện, hắn còn đã có thể luyện chế ra trung phẩm pháp khí. Tuy tỷ lệ thành công chỉ ở 3 thành, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng coi là trung phẩm luyện khí sư. Hơi làm ngẫm nghĩ, đợi nửa tháng nữa sau khi thu hoạch linh mễ, đi tới phường thị một chuyến nữa. 3 ngày sau trong tĩnh thất, trên mặt bàn đang đặt một lá phủ, Trần Nguyên đang vẽ đến một nửa thì đông nhiên xùy một tiếng, từng kia khói mù lượn lờ toát ra, lá phủ không lửa tự cháy cuối cùng thành một bãi cho tàn. Hơi than nhẹ một tiếng, ai, vẫn là thất bại a. 3 ngày trước linh thức đột phá đến luyện khí hậu kỳ, lúc này hắn liền muốn nếm thử vẽ thượng phẩm phù lục, đáng tiếc sau hơn chục lần vẫn thất bại. Trần Nguyên đang tập vẽ là kim kiếm phù, nhất giai thượng phẩm phù lục. Tấm này đã là tấm thứ 13 hắn vẽ thất bại. Hơi thở nhẹ một cái, đi tới kế bên bồ đoàn ngồi xuống, sau đó tiến vào trong không gian thạch địa khôi phục linh thức. Chớp mắt một cái, Trần Nguyên đã ở bên trong không gian thạch địa, hắn khoanh chân ngồi xuống tĩnh tâm khôi phục linh thức. Sau khi khôi phục linh thức xong, hơi động ý niệm, dùng linh thức xuyên qua không gian thạch địa. Sau đó một hồi mất trọng lực đánh tới, một giây sau, Trần Nguyên lại cảm nhận được tiếp xúc da thịt, cũng không làm dư thừa động tác, bắt đầu vận công tu luyện. Thủy Mộc Dưỡng Linh Công, môn này công pháp, hắn cũng chỉ mới ở cảnh giới nhập môn, vẫn chưa đạt tới tiểu thành. Dây leo thuật sau khi đại thành có uy lực to lớn như thế, không biết sau khi môn này thủy mục dưỡng linh công tiểu thành có gì biến hóa. Lúc này, cảm nhận được trong túi trữ vật, lệnh bài trận pháp hơi có dao động. Mở bừng mắt, sau đó dùng linh thức lấy ra lệnh bài cảm ứng trận pháp biến hóa, sau một lúc thì Trần Nguyên phát hiện là có tu sĩ bị huyễn trận vây khốn. Nhìn phản hồi của trận pháp, cũng không phải là trúc cơ tu sĩ chỉ là luyện khí hậu kỳ. Hắn liền sử dụng công năng của trận pháp nhìn trộm phía ngoài, rốt cuộc là kẻ nào tấn công trận pháp. Hết chương. Chương 25, Huyết Hà Tông. Chương 25, Huyết Hà Tông. Cùng lúc này, ở phía ngoài trận pháp có 3 tên tu sĩ đang ở bên trong trận pháp. Trong đó có 2 tên nam tu, luyện khí 6 tầng, cùng 1 tên nữ tu luyện khí 7 tầng. 3 người bọn họ vốn là đệ tử của Huyết Hà Tông, nhận nhiệm vụ đột nhập vào Phạm Nhân Vương triều của Thanh Hà Tông. Nhưng không ngờ vô tình đi qua thấy nơi này có chút thần kỳ, liền không kìm được muốn vô tìm tòi xem thử. Bọn họ tiến vào bên trong mê vụ sương mù thì cảm thấy mất phương hướng, cũng may, sau khi dùng linh lực bao phủ hai mắt thì cũng có thể nhìn thấy xung quanh. Tuy vẫn bị hạn chế tầm nhìn trong 50m, nhưng vẫn đỡ hơn không có. 3 người không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vui mừng, nơi này càng thần bí, càng chứng minh nơi này cất giữ bí mật. Trong lúc 3 người tìm tòi, sau đó đi tới dưới một khu vực, sau khi đi tiếp hơn 30 phút, nhưng 3 người cảm giác vẫn chỉ quanh đi quẩn lại ở một khu vực. Lúc này không cần đoán cũng biết, 3 người bị hãm vào khu vực đặc thù hoặc huyễn trận bên trong. Quay lại biểu cảm của 3 người này tu sĩ, trong đó một tên nam tu lên tiếng: "Tần sư tỷ, có vẻ như chúng ta bị hãm vào huyễn trận bên trong, chúng ta hiện tại nên như nào để thoát khỏi nơi này?" Tên là Tần sư tỷ nữ tử nghe được vậy cũng hơi nhíu đôi mày liêu lên tiếng: "Hai vị sư đệ không cần lo lắng, nếu một tuần nữa chúng ta không thể thoát được ra ngoài, đến lúc đó đưa tin cầu viện sư thúc liền có thể. Nhưng đến lúc đó, nếu nơi này có gì cơ duyên, như vậy cũng sẽ không liên quan tới chúng ta nữa, cứ như vậy hai vị sư đệ sẽ cam tâm à?" Nói tới đây tên này Tần sư tỷ hơi nở nụ cười xinh đẹp nhìn về hai tên nam tu. Bọn họ tuy rằng là đại tông môn đệ tử, nhưng ngoại môn đệ tử cũng chỉ là tông môn vật tiêu hao mà thôi. Kể cả là đệ tử nội môn như nàng, cũng chỉ là cao cấp hơn vật tiêu hao thôi, nhưng nàng ít nhất còn có cơ hội tấn thăng trúc cơ. Tới đây Tần sư tỷ lại tiếp tục lên tiếng: "Hai vị sư đệ năm nay cũng gần 30 rồi đi, nếu trước 30 tuổi không thể đột phá luyện khí hậu kỳ, như vậy sẽ không còn tư cách tiến vào nội môn nữa, mà không thể tiến vào nội môn." Nói tới đây tên này Tần sư tỷ cũng không tiếp tục lên tiếng, chỉ một mặt đầy ý vị nhìn hai người. Tuy rằng ngoại môn đệ tử chỉ là cấp thấp tiêu hao phẩm, nhờ hệ nở nếu trước 30 có thể đột phá luyện khí hậu kỳ, như vậy có tư cách trở thành cao cấp hơn tiêu hao phẩm. Ân, cũng là tiêu hao phẩm, nhưng ít nhất còn thấy được con đường phía trước, chỉ cần có thể đột phá trúc cơ, như vậy chính là một chân bước vào cao tầng của tông môn, miễn cưỡng không còn được coi là vật tiêu hao. Lúc này một trong hai tên sư đệ kia lên tiếng: "Tần sư tỷ, chúng ta đều nghe ngươi, nhưng nếu có cơ duyên hy vọng sư tỷ sẽ để lại cho chúng ta một chút cơm thừa." Người này tên là Hoắc Chiến, đúng như Tần sư tỷ suy đoán, tuổi của hắn đã 28, nếu như trong 2 năm nữa không thể đột phá luyện khí hậu kỳ, như vậy con đường phía trước của hắn gần như là vô vọng. Tên còn lại thấy một người nữa đồng bạn của mình cũng đã lên tiếng đồng ý để vị này nội môn sư tỷ chỉ huy, không còn cách nào khác cũng đành phải đáp ứng theo. Tới đây 3 người đã thống nhất ý kiến, Tần sư tỷ liền lên tiếng nói: "Hai vị sư đệ, tuy ta không tinh thông trận pháp, nhưng cũng đã từng tìm hiểu qua, các ngươi giúp ta một tay công kích này với trận, tìm được cơ hội ta sẽ dùng ra át chủ bài, một kích phá tan cái này trận pháp." Nghe được sư tỷ nói vậy, tên kia Hoắc Chiến liền lên tiếng hỏi: "Tần sư tỷ, nhưng giờ chúng ta phải công kích vào chỗ nào đây? Hiện giờ chúng ta muốn cường lực công kích cũng không có chỗ để xuống tay à?" Tần sư tỷ hơi nhìn Hoắc Chiến một cái, sau đó tiếp tục lên tiếng giảng giải: "Chúng ta đang ở trong huyễn trận, cho nên bình thường công kích sẽ chỉ lãng phí bản thân linh lực, cần tìm ra giao điểm của huyễn trận, sau đó công kích mới có thể thấy được chân chính trận pháp. Hai vị sư đệ đi theo ta, khi nào ta ra lệnh thì hai người các ngươi liền công kích toàn lực, hiểu sao?" Thấy hai người gật đầu đồng ý, Tần sư tỷ bắt đầu đi chậm chậm về phía trước. Đúng lúc này, từ dưới đất mọc lên một cây dây leo, đánh tới trong đó một tên nam tu. Tên này nam tử thấy bỗng nhiên từ dưới đất mọc lên một cây dây leo đánh tới mình cũng hơi thất kinh, nhưng vẫn kịp làm ra phản ứng tạo một cái lá chắn thuật, tạo ra xung quanh bản thân một cái vòng phòng ngự. Lạch cạch. Vòng phòng ngự cùng dây leo va chạm, vòng phòng ngự chống đỡ chưa được một giây thì trực tiếp bị đánh vỡ, sau đó dây leo thuận thế đánh thẳng vào thân hình tên này tu sĩ. Chỉ thấy tên này tu sĩ bị lực tác động đánh bay về sau hơn 10 mét. Đang lúc tên này tu sĩ nghĩ bản thân đã thoát được một kiếp lúc, bèo một cái, từ đằng sau mọc ra thêm hai cây dây leo đánh tới. Lúc này hai người còn lại cũng kịp làm ra phản ứng. Tên là Tần sư tỷ nữ tu tế ra một cái châm cài tóc pháp khí, trực diện phóng tới hai cây dây leo phía sau tên kia sư đệ. Nhưng lúc này dị biến lại tiếp tục nảy sinh, 6 cây dây leo từ trong mê vụ đánh tới hai người. Trong đó 4 cây dây leo đánh tới tên kia Tần sư tỷ, còn 2 cây dây leo thì đánh tới tên kia Hoắc Chiến. Lúc này Tần sư tỷ cũng một mặt nghiêm nghị lấy ra phòng ngự pháp khí, sau đó kích hoạt lên vòng phòng ngự chống đỡ thế công. Ầm ầm. Dây leo cùng vòng phòng ngự va chạm vào nhau, nhưng vòng phòng ngự chỉ hơi lung lay một cái, sau đó vẫn có thể ổn định lại. Trần Nguyên nhìn thấy cảnh này hơi kinh ngạc, là thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Chỉ thấy lúc này tên là Tần sư tỷ bị tấn công, nhưng nàng cũng không quên giúp tên kia sư đệ đang rơi vào tình trạng lâm nguy một tay. Nhưng phân tâm chút lát, phi châm vẫn có thể tiến tới trợ giúp, nhưng chỉ có thể cản trở trong đó một cây dây leo, còn một cây dây leo vẫn đánh tới tên kia tu sĩ. Cũng may tên này tu sĩ vẫn kịp làm ra phản ứng, dùng pháp khí của mình tấn công dây leo còn lại. Âm một tiếng, dây leo cùng pháp khí va chạm vào nhau, tên này nam tu thấy đã chặn được dây leo lúc, đang định thả lỏng một hơi thì xoẹt một tiếng. Lúc này một cỗ đau đớn từ lồng ngực phát ra, tên này nam tu nhìn xuống dưới thì thấy, có một cây dây leo to bằng cổ tay trẻ em, xuyên qua ngực mình. Sau đó tên này nam tu thấy mình đang bay lên không trung, nhìn xuống thì thấy có một thi thể không đầu, nhìn kỹ lại thì tên này nam tu phát hiện ra cái kia thi thể chính là bản thân hắn, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, sau đó rơi vào hắc ám. Tần sư tỷ nữ tu thấy được cảnh này một mặt tức giận to giọng lên tiếng. Là kẻ nào giả thần giả quỷ, có giỏi thì ra đây đánh với ta một trận, đừng chỉ biết đứng đằng sau nút như kẻ hèn nhát. Trần Nguyên đứng ngoài trận pháp, nghe được tên này nữ tu đang chửi bới mình cũng không sao động. Hắn đang chiếm tiên cơ, dùng bình thường thủ đoạn cũng có thể mài chết được mấy người này, ngu đâu mà xuất hiện để cho mấy tên này có cơ hội. Tuy hắn không biết rằng mấy người này là từ đâu tới, cũng không biết mấy người là nơi nào thế lực, nhưng đã phát hiện nơi này như vậy để bảo đảm bí mật, hắn cũng chỉ còn cách là giết toàn bộ thôi. Nếu như là ở phía ngoài trận pháp, Trần Nguyên có lẽ còn có thể đàm phán, dù sao đội này tu sĩ cũng có 2 tên luyện khí 6 tầng, cùng 1 tên luyện khí 7 tầng. Bên ngoài trận pháp rất có thể hắn đánh không lại, nhưng nếu đã tiến vào phía trong này trận pháp, như vậy chính là tùy hắn nắm. Hết chương. Chương 26, kịch chiến. Chương 26, kịch chiến. Lúc này tên là Tần Sư Tỷ thấy Trần Nguyên cũng không chịu đi ra, một mặt âm trầm nhìn xung quanh, nàng quay sang nhìn về phía tên còn lại sư đệ. Thấy Hoắc Chiến lúc đầu cùng 2 cây dây leo giằng co, vẫn đang một mặt ung dung đứng đối, nhưng sau một lúc, có thêm 2 cây dây leo nữa từ chỗ khác đánh tới. Lúc này Hoắc Chiến mới hơi có chút chật vật, nhưng đại khái chống đỡ 30 phút vẫn không thành vấn đề. Còn nàng đã là bị 6 cây dây leo vây quanh, nhưng Tần Sư Tỷ cũng vẫn có thể ung dung ứng đối. Một bên điều khiển châm cài tóc chiến đấu, một bên né tránh dây leo, những lúc không thể né tránh vậy thì trực tiếp để vòng phòng ngự nó đỡ. Trần Nguyên nhìn cảnh này cũng hơi cao mày, hai người này chuyển thừa cùng công pháp đều có chút bất phàm, ít nhất cũng cao hơn bình thường tán tu một khoảng lớn. Cũng may hắn xuất kỳ bất ý toàn lực đánh lén giải quyết một tên trước, nếu không bây giờ cục diện có lẽ còn tệ hơn. Dây leo thuật có thể so với bình thường luyện khí 7 tầng một đòn, nhưng đó cũng chỉ là bình thường một đòn thôi, với lại cũng phải đánh chúng mới được. Như tên kia tu sĩ Hoắc Chiến, dùng một cái pháp khí dây dưa lại 2 cây dây leo, còn 2 cây kia hắn đều có thể sử dụng thân pháp né tránh. Những lúc không kịp né tránh đều có thể xuất hiện 1 đến 2 tấm lá bùa ném tới làm giảm xuống tốc độ của dây leo, sau đó làm ra tránh né. Dây leo thuật chỉ hiệu quả nhất khi giao thủ ở không gian hẹp, hoặc dùng số lượng lớn dây leo hạn chế lối đi của địch nhân, như vậy mới có thể hiệu quả đánh tới. Còn hiện tại phải chia ra đối phó 2 người, như vậy có chút khó khăn, nếu cứ kéo dài như này, vậy người hết linh lực trước chắc chắn là hắn. Dù sao Trần Nguyên cũng chỉ có luyện khí 5 tầng, duy trì dây leo thuật cũng rất hào tổn linh lực, chưa nói đến việc phải chiến đấu với nồng độ cao nữa, như vậy linh lực của hắn còn có thể tiêu hao nhanh hơn 3 thành. Trần Nguyên quyết định sẽ toàn lực xử lý tên kia Hoắc Chiến trước, chỉ có vậy mới có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến. Tuy rằng cái này chuẩn nhị giai trận pháp, có kèm theo ưu thế hoàn cảnh, hoàn toàn có thể chống đỡ trúc cơ tu sĩ, nhưng đó là chống đỡ, cũng không phải vây khốn, cho nên nếu như 2 người này còn có át chủ bài gì, như vậy rất có thể sẽ thoát khỏi huyễn trận vây khốn. Đến lúc đó 2 người quay lưng rời đi, sau đó nếu 2 người có thể mời trúc cơ tu sĩ đến, như vậy hắn cũng chỉ còn cách bỏ lại Mê Vụ Sơn Lâm bỏ trốn. Tới đây Trần Nguyên một mặt quyết tuyệt, trong tay xuất hiện 10 tấm kim kiếm phủ, chờ đợi thời cơ. Tầm 2 phút sau, Hoắc Chiến trong lúc né tránh dây leo, lộ ra ngoài sơ hở. Nắm bắt chuẩn thời cơ, Trần Nguyên toàn lực kích phát cả 10 tấm kim kiếm phủ đánh tới Hoắc Chiến. Bèo bèo bèo. Hoắc Chiến cảm nhận phía sau xuất hiện 10 đạo kim quang, khí thế khủng bố phóng tới bản thân, trong lòng hơi kinh hãi. Phía trước có dây leo đánh tới, phía sau có 10 đạo uy lực không nhỏ kim quang. Hoắc Chiến tuy kinh hãi, nhưng vẫn tỉnh táo làm ra phản ứng, dùng một chưởng đánh vào mình lồng ngực, sau đó mặt tường hướng lên. Chỉ thấy lúc này bên ngoài thân thể xuất hiện một chút màu đỏ sương mù, sau đó tốc độ tăng vọt miễn cưỡng né được 7 đạo kim kiếm. Tuy là vậy, nhưng Hoắc Chiến vẫn bị trúng phải 3 tấm kim kiếm phủ. Hoắc Chiến thần sắc tái mét, không còn chút máu, một mặt sợ hãi nhìn về hướng bản thân vừa đứng. Lúc này cánh tay trái của hắn cũng không còn, chỉ thấy Hoắc Chiến lấy trong túi chứa vật ra 3 tấm thượng phẩm phòng ngự phủ dán lên thân, sau đó mới hơi an tâm thả lỏng. Trần Nguyên một mặt thần sắc khó coi, tên này vậy mà còn có cao tâm như vậy đột phá. Bên kia Tần Sư Tỷ cũng vừa vui mừng vừa kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ rằng tên này Hoắc Chiến sư đệ lại giấu sâu như thế. Đòn tấn công vừa nãy xuất kỳ bất ý, nàng tự nhận nếu bản thân còn lại luyện khí 6 tầng lúc, không có thượng phẩm phòng ngự pháp khí kèm theo, như vậy đòn vừa nãy nàng phải chết không nghi ngờ. Trần Nguyên sau vài giây kinh ngạc cũng bình tĩnh lại, nhìn tên này nam tử sử dụng thủ đoạn vừa nãy cũng phải hao tổn rất nhiều, tìm một cái thời cơ nữa là có thể nhất kích tất sát. Tuy hơi có chút bất ngờ, nhưng nhìn trong túi chứa vật vẫn còn hơn 50 tấm thượng phẩm công kích phù, hắn cũng không hốt hoảng, tiếp tục điều khiển dây leo tấn công tên này tu sĩ. Dù sao giờ Trần Nguyên linh thức có thể so với luyện khí hậu kỳ, cho nên kích phát 40 tấm thượng phẩm phù lục không thành vấn đề. Hoắc Chiến tuy có thể thoát được một mạng, nhưng cũng đã bị thương nặng, sức chiến đấu chỉ còn 5 phần 10. Lúc này Hoắc Chiến lên tiếng: "Tần sư tỷ, ngươi có cái gì át chủ bài vậy thì mau đem ra a, nếu không cả hai chúng ta đều phải nằm lại ở đây." Tần sư tỷ nghe được lời này lúc, chỉ hơi làm do dự chút, nhưng vẫn quyết định lấy ra bên ngoài át chủ bài. Dù sao nếu Hoắc Chiến thật sự chết ở đây, vậy chỉ còn một mình nàng cũng rất khó có thể đánh thắng được tên kia thần bí tu sĩ. Trong khoảng thời gian vừa rồi chiến đấu, nàng cũng đã tìm ra được tiết điểm trận pháp, lúc này trong tay xuất hiện một viên thần bí hạt châu, ngắm chuẩn vị trí tiết điểm, sau đó ném ra. Viên này hạt châu chính là đại danh đỉnh đỉnh âm lôi châu, cách luyện chế nàng cũng không rõ ràng, nhưng một viên này lôi châu có thể so với một kích toàn lực của trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Chính là trong một buổi đấu giá, nàng dùng một cái giá cực cao mới có thể cầm xuống, vốn định dùng làm át chủ bài, nhưng lâm vào này hoàn cảnh, tên kia thần bí tu sĩ cũng không định xuất hiện, muốn vây chết hai người trong này huyễn trận. Lúc này, ầm ầm, Lôi Châu cùng tiết điểm trận pháp va chạm vào nhau, tạo ra một cái lỗ hổng nhỏ, thấy vậy Tần sư tỷ liền lên tiếng: "Hoắc sư đệ, chúng ta đi thôi." Sau đó trực tiếp chạy tới lối ra. Nói thì có vẻ lâu, nhưng thực chất từ lúc Tần sư tỷ lấy ra âm Lôi Châu, sau đó ném ra phá vỡ một lỗ trên trận pháp, cũng chỉ mất hơn 2 giây. Trần Nguyên thấy vậy cũng không kịp ngăn cản Tần sư tỷ thoát ra khỏi trận pháp, nhưng Hoắc Chiến thì không may mắn như vậy. Hoắc Chiến đang định thuận thế thoát khỏi trận pháp lúc, bình một tiếng, hai cây dây leo mọc từ dưới đất lên ngăn cản đường đi, lúc này Trần Nguyên cũng nắm bắt chuẩn thời cơ, ném ra thêm 10 tấm kim kiếm phủ. Hắn không tin lần này tên kia tu sĩ còn có thể tránh khỏi. Đúng như Trần Nguyên dự đoán đến, Hoắc Chiến lúc này cũng không còn gì khác thủ đoạn, trực tiếp bị 10 tấm kim kiếm phủ miểu sát. Tên kia Tần sư tỷ nữ tu sau khi thoát ra khỏi trận pháp, nhìn thấy cảnh này một mặt tức giận, nhưng nàng vẫn lý trí rời đi phạm vi trận pháp hơn 100 mét bên ngoài, sau đó một mặt đầy âm trầm nhìn phía trước. Trước mặt nàng lúc này là một ngọn núi thẳng đứng, cao hơn 300 mét. Hết chương. Chương 27, ấn ký. Chương 27, ấn ký. Thấy Hoắc Chiến ngã xuống, Trần Nguyên làm theo thủ tục bổ thêm vài đao cho chắc ăn, sau đó hắn thu dọn chiến lợi phẩm. Nhìn trong tay hai túi chữ vật, lần này Trần Nguyên cũng không vui mừng được, tên kia nữ tu vẫn đang ở ngoài đợi hắn một trận chiến. Lần này cũng không còn có ưu thế trận pháp nữa, mà linh lực của hắn chỉ còn có một nửa, nhưng nếu không muốn bỏ đi nơi này tu hành, như vậy cũng đành phải cắn răng đi ra chiến đấu. Bỏ đi, nếu không được thì thu dọn trốn đi cũng không sao. Tới đây Trần Nguyên cũng không quên làm một chút thay đổi dung mạo, để tránh trường hợp tên này chạy thoát sau đó tìm trưởng bối đến trả thù. Sau khi làm xong chút che giấu, hắn cũng đi ra khỏi trận pháp. Đi tới chỗ Tần sư tỷ đang đợi, Trần Nguyên dừng lại ở cách đó không xa, cũng tế ra phi kiếm cùng phòng ngự pháp khí. Tần sư tỷ thấy tên kia thần bí tu sĩ cuối cùng cũng chịu đi ra, nàng một mặt âm trầm cười lạnh lên tiếng: "Hừ, ta còn tưởng ngươi dự định trốn trong đó suốt đời cơ chứ." Bây giờ chịu đi ra rồi, Trần Nguyên cũng không làm nói nhảm, trực tiếp dán lên thân 3 tấm kim quan phủ, sau đó tế ra phi kiếm phóng tới tên này nữ tu. Tần sư tỷ thấy tên này tu sĩ không trả lời mình mà trực tiếp động thủ, nàng cũng không tức giận mà điều khiển châm cài tóc đánh tới phi kiếm. Ken một tiếng, phi kiếm cùng châm cài tóc va chạm vào nhau, chỉ thấy phi kiếm bị bắn ngược về sau, hơi lung lay một chút. Trần Nguyên nhìn cảnh này sắc mặt vẫn bình tĩnh, hắn đã đoán trước được cảnh này sẽ xảy ra, bấm pháp quyết triệu hồi lên 10 cây dây leo đánh tới tên kia Tần sư tỷ. Tần sư tỷ thấy 10 cây dây leo mọc lên từ dưới đất, sau đó đánh tới bản thân lúc, nàng cũng không hoảng hốt, dồn linh lực vào thượng phẩm phòng ngự pháp khí, tạo ra một cái màn chắn xung quanh bản thân. Ầm ầm ầm. Lần này Tần sư tỷ cũng không nhàn nhã như lúc trước, 10 cây dây leo tần độ cao tấn công, nàng cảm nhận được sức ép mạnh mẽ. Trong lòng hơi kinh hãi, lúc này Trần Nguyên cũng không có trận pháp che giấu, tu vi lộ ra bên ngoài chỉ có luyện khí 5 tầng, vậy mà ẩn ẩn có chiếm thượng phong xu thế. Tần sư tỷ cảm thấy không ổn, sau khi né tránh được một đòn tấn công, cũng không đợi tiếp theo dây leo kịp đánh tới, nhanh chóng bấm pháp quyết. Lúc này xung quanh bản thân Tần sư tỷ bắt đầu xuất hiện màu máu sương mù, dần dần lan rộng ra ngoài, sau đó bao trùm toàn bộ 10 mét xung quanh bản thân. Trần Nguyên thấy cảnh này cũng một mặt nghiêm trọng ứng đối, hắn dự định điều khiển dây leo tiếp tục tấn công lúc. Lúc này có những tiếng xì xèo phát ra bên trong sương mù màu đỏ, Trần Nguyên lúc này trong lòng cũng hơi kinh, dây leo đang bị cái này màu máu sương mù ăn mòn. Thu về dây leo thuật, sau đó trong tay xuất hiện 5 tấm hỏa cầu phù ném tới màu đỏ sương mù. Chỉ thấy hỏa cầu phù cùng sương mù va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng phát nổ, nhưng sương mù cũng không giảm đi bao nhiêu, ngược lại còn không ngừng lao tới chỗ Trần Nguyên. "Ha ha, tiểu tử thối, ép ta dùng ra chiêu này, người cũng coi như là có chút thực lực, nhưng cũng chỉ đến đây thôi." Trần Nguyên thấy sương mù không ngừng tăng tốc muốn lao tới nuốt trọn bản thân lúc, hắn liền dán thêm lên thân một tấm phi hành phù, sau đó lùi về sau. Cái này sương mù tuy chưa tiếp xúc tới, nhưng hắn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt đến từ cái này sương máu. Vừa phi hành vừa ném ra trung phẩm hỏa cầu phù làm chậm lại sương mù tốc độ lao tới. Đạo này sương mù có thể tạo cho Trần Nguyên cảm giác nguy hiểm, như vậy có linh lực để duy trì cái này sương máu cũng không thiếu, hắn chỉ cần thu lại dây leo thuật, sau đó chờ tên này nữ tu cạn kiệt linh lực là được. Dù sao đi ra khỏi Mê Vụ Sơn Lâm cũng là đất hoang không có linh khí, hắn không tin không mài chết được tên này nữ tu. Cái này ý đồ cũng không khó đoán, Tần sư tỷ bên trong sương mù nghĩ một chút là có thể đoán ra ý định của Trần Nguyên. Nàng hơi cười lạnh, nếu dễ như vậy liền có thể hóa giải, vậy còn gì là ta át chủ bài nữa chứ. Nghĩ tới đây nàng bấm thêm vài đạo pháp quyết, sương mù lúc này tự nhiên tăng nhanh gần như gấp 3 lần tốc độ lao tới. Trần Nguyên thấy cảnh này hơi kinh hãi, nhưng với này tốc độ hắn cũng không thể né tránh, chỉ có thể dán lên thân 3 tấm kim quan phủ, sau đó dồn linh lực vào phòng ngự pháp khí để đỡ đòn. Sau khi làm xong chuẩn bị thì lập tức sương mù máu cũng đã đánh tới. Vừa vào sương mù Trần Nguyên cảm nhận ngay được, đó là khí huyết của bản thân như đang không ngừng nhảy lên. Dùng linh lực điều hòa lại khí huyết trong cơ thể, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về đạo thân ảnh lờ mờ trước mặt, trong tay cũng xuất hiện 3 tấm hỏa cầu phù ném tới. Chỉ thấy phù lục vừa bay ra khỏi vòng phòng ngự, chưa kịp tạo thành hỏa cầu thì trên lá phù bị ăn mòn sau đó mất tác dụng rơi xuống đất. Trần Nguyên nhìn cảnh này vẻ mặt càng nghiêm trọng thêm. Không ngờ cái này sương mù còn có thể ăn mòn cả phù lục đang trong quá trình kích phát. Lúc này đạo kia thân ảnh lại lên tiếng nở nụ cười. "Ha ha, đạo hữu, ngươi hãy trở thành ta xương máu một bộ phận đi thôi." Lúc này xương máu xung quanh cũng sao động lên, sau đó vòng phòng ngự của hắn không ngừng bị ăn mòn với tốc độ nhanh chóng. Với này tốc độ, không đến 2 phút hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Đến đây Trần Nguyên bấm pháp quyết triệu hồi lên 2 cây dây leo công kích tới Tần sư tỷ. Nhưng kỳ lạ một màn phát sinh, dây leo vậy mà đánh xuyên qua kia đạo thân ảnh, giống như cái kia thân ảnh chỉ là một cái nguyên ảnh vậy. Trần Nguyên nhìn cảnh này thần sắc càng khó coi, dùng linh thức quét xung quanh xương máu, nhưng vẫn không thể tìm ra được Tần sư tỷ thân ảnh. Tần sư tỷ thấy Trần Nguyên làm một loạt các cái này động tác, cũng liền lên tiếng cười đắc ý vô dụng thôi, vào ta cái này xương máu kết cục duy nhất của ngươi là hóa thành ta một bộ phận. Trần Nguyên sau một hồi phản kích nhưng không có tác dụng, hắn liền an tĩnh lại không tiếp tục làm ra phản ứng nữa. Tần sư tỷ thấy Trần Nguyên không tiếp tục làm ra phản ứng liền lên tiếng giễu cợt. "Ui, đây không phải là muốn từ bỏ rồi đi?" Trần Nguyên nghe được Tần sư tỷ nói vậy cũng một mặt bình tĩnh lên tiếng. "Nãy giờ ta đã dùng phạm vi lớn công kích, nhưng vẫn không thể đánh trúng ngươi, thậm chí linh thức của ta lặp đi lặp lại kiểm tra cũng không thể tìm ra ngươi. Theo ta có thể nghĩ ra, như vậy chỉ có hai cách có thể làm được, một là ngươi phải sở hữu một loại ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ cao minh, kèm theo bản thân ngươi cũng không ở trong này xương máu, mà đang ở phía ngoài xem ta làm trò hề. Hai là cái này xương máu chính là ngươi dùng một loại bí pháp đặc biệt nào đó hóa thành, nhìn các ngươi thủ đoạn có lẽ là người của huyết hà tông đi, vậy có cái này bí pháp cũng không hiếm lạ." Hết chương. Chương 28, Thạch Bia Hiền Uy. Chương 28, Thạch Bia Hiền Uy. Nói tới đây Trần Nguyên dừng lại một lúc, vẫn không nghe được Tần sư tỷ lên tiếng đáp trả sau, hắn cũng chỉ còn cách đánh cược một lần. Trực tiếp lấy ra một sấp 20 tấm thượng phẩm hỏa cầu phù, sau đó hắn để lại 20 tấm hỏa cầu phù trong vòng phòng ngự, bản thân mình thì đi ra bên ngoài với 3 tấm kim quang phù phòng thân. Sau khi cách xa sấp hỏa cầu phù 3 mét, Trần Nguyên triệu hồi lên toàn bộ 12 cây dây leo thuật, tiếp theo điều khiển toàn bộ dây leo thu nhỏ lại bệnh thành một hình cầu bảo vệ xung quanh bản thân. Ân, hắn đây là liều đánh cược một phen, nếu vẫn không được vậy thì rút lui vào trận pháp bên trong sau đó chạy trốn. Thấy bản thân đã hơi chút an toàn sau đó, Trần Nguyên dùng linh thức kích hoạt lên 20 tấm hỏa cầu phù cho nó tự động tiêu đốt. Sau khi gần kích phát thành công, hắn liền thu lại màn chắn của phòng ngự pháp khí, để cho hỏa cầu phù tự do nổ tung trong cái này xương máu. Lúc này Tần sư tỷ thấy Trần Nguyên làm một loạt thao tác, cuối cùng cũng hiểu ra hắn muốn làm gì, liền vội vàng lên tiếng. "A, vị này đạo hữu ngươi mau dừng lại, chúng ta không cần phải." Chưa kịp nói xong hết câu thì 20 tấm hỏa cầu phù đã kích hoạt xong. Ầm ầm ầm. Một tiếng phát nổ cực lớn, kèm theo thanh âm đau đớn gào thét, gần như toàn bộ Mê Vụ Sơn Lâm đều có thể nghe thấy. Sau một hồi đất rung núi chuyển thì nơi này xung quanh 100 mét khói bụi bay mù mịt, kèm theo sương mù săn có ở Mê Vụ Sơn Lâm, tạo ra hoàn cảnh hiện tại. Cho dù là tu sĩ dùng linh lực bao bọc xung quanh cũng chỉ thấy được 3 mét phạm vi. Khu khu. Lúc này trong đống khói bụi, một thanh âm ho khan vang lên, người này cũng chính là Trần Nguyên. Chỉ thấy hiện tại Trần Nguyên đang rất thê thảm bộ dáng bò ra khỏi một cái hố, cũng may tuy bị thương nặng, nhưng cũng chỉ là thương ngoài da, không bị ảnh hưởng quá nhiều đến bên trong cơ thể. Đúng lúc này, dưới đất bay lên một đạo ấn ký đánh thẳng tới, hắn hơi kinh hãi, thứ này ấn ký lại là thứ quỷ gì nữa? Chỉ thấy đạo này ấn ký lao vào trong đầu, sau đó đi thẳng vào thức hải in dấu bên trong. Trần Nguyên dùng linh thức nhìn thấy cảnh này thần sắc cực kỳ khó coi, không cần đoán cũng biết, cái này 89 phần là thủ đoạn gì tỏa định vị trí. Cũng lúc này, trong thức hải tấm kia thạch địa rung nhẹ một cái, đạo kia ấn ký trực tiếp giống như bị một cục tẩy lao đi, trực tiếp tiêu tán. Trần Nguyên thấy cảnh này liền không kìm được kinh hỉ, ấn ký trực tiếp bị thạch địa xóa đi, như vậy nguy hiểm tiềm ẩn cũng bị tiêu trừ. Đến đây Trần Nguyên mới chân chính thả lỏng ra một hơi, thu dọn chiến trường, sau đó một mặt mệt mỏi về lại đỉnh núi. Vừa đi xuyên qua màn chắn trận pháp, thì thấy Đại Hắc đang chạy đi chạy lại, đội vàng gấp gáp. Trận vừa rồi hắn cũng không định để Đại Hắc tham chiến, dù sao Đại Hắc cũng chỉ là vừa bước vào nhất giai trung kỳ không lâu, nếu tùy tiện tham gia vào rất dễ bị miểu sát. Thấy Trần Nguyên trở về, Đại Hắc đội vàng chạy tới ủi ủi, ra hiệu hắn leo lên lưng để nó trở về. Nhìn cảnh này hắn cũng bật cười, sau đó cũng trèo lên lưng Đại Hắc, vỗ vỗ hai cái sau đó lên tiếng: "Đi thôi, về tinh thất, ta cần nghỉ ngơi một cái." Ba ngày sau trong tinh thất, cầm trên tay ba cái túi chứa vật, Trần Nguyên bắt đầu kiểm tra lên chiến lợi phẩm. Ba ngày trước đó, hắn cùng ba tên kia hư hư thực thực đệ tử của huyết hà tông tu sĩ chiến đấu, sau khi chém giết ba người, thu dọn chiến lợi phẩm, sau đó về động phủ chữa thương, cũng không làm thêm gì dư thừa động tác, hắn trực tiếp dùng linh thức kiểm tra tên đầu tiên bị hạ gục. Bên trong có hơn 300 linh thạch, vài cái bình bình lọ lọ, cùng một vài món đồ lặt vặt khác nữa. Hơi động ý niệm, trong tay xuất hiện một cái bình, mở thử nắp bình, lúc này một mùi nồng nặc máu tanh tỏa ra. Ân, là tinh huyết. Sau đó lại tiếp tục đổi sang một cái khác bình sứ, đổ ra thì thấy có ba viên đan dược màu máu đỏ. Trần Nguyên cũng không nhận ra loại này đan dược, bất đắc dĩ để sang một bên tiếp tục kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra toàn bộ, có 5 bình đan dược màu máu đỏ, kèm 3 bình tinh huyết, hiện hắn vẫn chưa biết mấy cái này dùng để làm gì. Thu toàn bộ vào lại túi trữ vật, sau đó để sang một bên, Trần Nguyên tiếp tục kiểm tra đến cái thứ 2 nam tu túi trữ vật. Dùng linh thức dò vào bên trong, Trần Nguyên phát hiện có hơn 200 linh thạch, cùng 7 cái bình sứ, kèm theo 3 cái ngọc giản. Hơi làm kiểm tra, có 3 bình tinh huyết, 3 bình huyết sắc đan dược, kèm theo 1 bình chữa thương đan dược. Lúc này hắn cũng lấy bên trong ra 3 cái ngọc giản, cầm lên một cái, sau đó dùng linh thức thăm dò vào. Tin tức trong ngọc giản ghi lại một bộ huyết đồ thuật, có thể ngay lập tức kích hoạt lên, tiêu hao bản thân tinh huyết sau đó cực tốc tăng gấp 5 lần tốc độ trong vài giây. Ưu điểm của môn này công pháp là không cần phải bấm pháp quyết, chỉ cần động ý niệm là có thể trực tiếp sử dụng. Còn nhược điểm chính là cực kỳ hao tổn tinh huyết. Trần Nguyên hơi nhớ lại lúc trước tên kia tu sĩ dùng cái này huyết độn thuật né tránh sát chiêu của hắn. Tuy có thể né tránh, nhưng cũng hao tổn cực kỳ lớn, sau khi sử dụng sức chiến đấu bản thân trực tiếp giảm đi hơn một nửa. Hắn lại tiếp tục cầm lên cái ngọc giản thứ 2 thăm dò. Ân, cái này ngọc giản cũng không phải là công pháp truyền thừa, mà là một cái ghi chép nhật ký. Trần Nguyên cũng hơi khó hiểu, cái gì người tu tiên còn biết nhật ký sao? Theo hắn biết tu sĩ tuy không phải đã gặp là không quên được, nhưng những chuyện có ấn tượng sâu, gần như sẽ không bao giờ quên. cho dù có quên, chỉ cần hơi vận dụng chút thủ đoạn cũng có thể trong thời gian ngắn nhớ lại. Giây lát sau, hắn cũng không thèm nghĩ nữa, xem xét cái này nhật ký không phải là biết ngay rồi. Tên này tu sĩ là Hoắc Chiến, vốn là phàm gian một tên nông phu xuất thần, trong một lần tình cờ đạt được một quyển công pháp tu luyện. Tuy rằng hắn người mang linh căn, nhưng chỉ là tứ linh căn, tốc độ tu luyện chậm chạp, nếu không có cơ duyên bản thân, đời này rất khó có thể đột phá được luyện khí hậu kỳ. Hoắc Chiến sau khi đạt tới luyện khí 2 tầng, trong một lần tình cờ nghe được Huyết Hà Tông đang tuyển tạp dịch đệ tử, yêu cầu tuổi dưới 18, tu vi ít nhất phải là luyện khí tầng 1. Hoắc Chiến đủ điều kiện tham gia, sau đó đi vào Huyết Hà Tông làm tạp dịch. Huyết Hà Tông tuyển tạp dịch cũng không phải cái gì thiện nhân, chỉ là do đám trước đó tạp dịch đã tiêu hao gần hết, cho nên cần thêm máu mới để tiếp tục. Đương nhiên, trong máu mới cũng phân chia rõ ràng, tam linh căn trở lên trực tiếp cho thêm vào ngoại môn đệ tử. Còn tạp dịch đệ tử chỉ cần tu vi đột phá luyện khí trung kỳ, kèm theo đã làm 5 năm tạp dịch, hoặc giao 1000 linh thạch là có thể tấn thăng ngoại môn. Còn nội môn đệ tử cần phải đột phá luyện khí hậu kỳ trước 30 tuổi. 30 tuổi vẫn chưa đột phá, như vậy ngươi cũng chỉ có thể bị tông môn điều khiển đi làm trâu ngựa, để hoàn trả những gì tông môn đã đầu tư. Còn cái gì muốn chạy trốn thì cũng đừng nghĩ, cho dù là tạp dịch đệ tử cũng sẽ bị trích dẫn tinh huyết, tạo thành lệnh bài truy tung. Còn ngoại môn đệ tử trực tiếp phải giao ra một đạo linh hồn ấn ký tạo thành hai cái lệnh bài, tông môn một cái, ngươi một cái. Muốn chạy trốn, như vậy chỉ cần trực tiếp phá hủy lệnh bài, may mắn thì thần hồn bị thương nặng, trở thành một tên ngu ngốc, xui xẻo vậy thì chết ngay lập tức cũng có thể. Hoắc Chiến sau khi vào tông môn được 5 năm, cuối cùng cũng đột phá luyện khí trung kỳ, sau đó tiếp một cái nhiệm vụ đi ra ngoài tông môn xử lý chuyện lặt vặt. Cũng là lúc này, trong một lần tình cờ, Hoắc Chiến xông được vào động phủ của một tên tiền bối. Hắn phá được trận pháp ngoại vi, đạt được hai môn truyền thừa công pháp, còn phía trong nội bộ động phủ bị cường đại trận pháp bao phủ. Thử vài lần nhưng vẫn không thể phá vỡ được trận pháp, hắn cũng đành che lại dấu vết động phủ, đợi khi nào bản thân đột phá luyện khí hậu kỳ lại đến xem thử một lần nữa. Hết chương. Hôm nay ngồi hơn một tiếng để vẽ lại khu vực cùng địa bàn của bảy đại tông môn, cùng với yêu thú địa bàn. Mai chắc nghỉ một hôm để vẽ chi tiết về địa bàn của trúc cơ thế lực trong địa bàn của Thanh Hà Tông. Chương 29, Thiên Huyền Dưỡng Thần Thuật. Chương 29, Thiên Huyền Dưỡng Thần Thuật. Sau khi trở về tông môn, dựa vào hai môn ngọc giản truyền thừa đã được, một đường hát vang tiến mạnh, làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng thấy dê béo cũng không ngại làm cấp tu. Cũng chính vì thu hoạch không tệ, dựa vào tài nguyên sung túc chỉ trong 5 năm, hắn đã đột phá từ luyện khí 4 tầng đến luyện khí 6 tầng. Đến 3 tháng trước, Hoắc Chiến nhận một nhiệm vụ xâm nhập vào Phàm Nhân Vương triều trong lãnh địa của Thanh Hà Tông. Chi tiết nhiệm vụ thì Hoắc Chiến cũng không được hiểu rõ, chỉ biết là lần này nhiệm vụ được dẫn đầu bởi 3 tên trúc cơ tu sĩ, cùng hơn 10 tên đệ tử nội môn, ngoại môn cũng đi theo 30 người. Đến đây nhật ký cũng đã hết. Trần Nguyên sau khi đọc xong cái này nhật ký cũng hơi nhíu mày. Huyết Hà Tông cử đi 3 tên trúc cơ tu sĩ, đột nhập vào Phàm Nhân Vương triều của Thanh Hà Tông để làm gì? Vì sao lại được gọi là phàm gian? Cũng vì nơi đó, thậm chí trong hơn chục vạn dặm cũng không có nổi một cái linh mạch. Bởi vì không có linh khí, cho nên nếu tu sĩ ở đó cũng không thể tu luyện, thậm chí nếu ở lâu sẽ còn có rơi xuống cảnh giới khả năng. Sau khi suy nghĩ một lúc cũng không có kết quả sau, Trần Nguyên trực tiếp quăng cái này suy nghĩ sang sau đầu, dù sao chuyện không liên quan tới mình treo lên thật cao. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng sẽ có Thanh Hà Tông ở đó, cũng sẽ không liên quan tới hắn. Nghĩ tới hai môn truyền thừa, Trần Nguyên ánh mắt hơi lửa nóng, hai môn này truyền thừa theo trong nhật ký của Hoắc Chiến mô tả đều cực kỳ cao thâm. Tuy chỉ có một nửa bộ phận đầu, nhưng theo hắn thấy cũng cực kỳ cường đại. Cái đầu tiên truyền thừa là huyết độ thuật, hắn cũng đã xem qua, còn ngọc giản thứ hai chính là một môn tu luyện cùng công kích thần hồn chi pháp. Đến đây, Trần Nguyên cũng cầm lên cái kia truyền thừa ngọc giản, dùng linh thức thăm dò vào. Sau một hồi xem thử qua môn này truyền thừa, Trần Nguyên cũng thở nhẹ ra một hơi. Cũng may tên này Hoắc Chiến tu sĩ vẫn chưa hoàn toàn tu luyện thành công bộ này công pháp, nếu không cái này huyễn trận rất có thể không vây khốn được kẻ này. Bộ này công pháp là Thiên Huyền Dưỡng Thần Thuật, tu luyện bằng cách dùng linh thức xây dựng cùng đắp nặn lên một tôn pháp tướng bên trong thức hải của bản thân. Trong lúc đắp nặn tôn này pháp tướng, thần hồn cùng linh thức của bản thân cũng sẽ không ngừng được hưởng lợi và tăng cao. Sau khi pháp tướng hoàn tất, như vậy có thể sử dụng pháp tướng bao phủ toàn bộ thức hải của bản thân, như vậy có thể chống đỡ các đòn công kích thần hồn. Còn công hiệu thứ hai là pháp tướng có thể phóng ra một thanh âm cực lớn, bên trong thanh âm được phát ra cũng sẽ có lực lượng công kích thần hồn kèm theo. Nhưng bộ này công pháp cũng cần rất nhiều tài nguyên để phụ trợ, phải biết, tăng cao thần hồn tài nguyên trước giờ đều không rẻ. Hầu hết những tài nguyên này cũng sẽ chỉ xuất hiện trên đấu giá hội, giá cao chót vót chưa nói, người có đủ tài lực cạnh tranh cũng chỉ có những tên đó cao cấp tu sĩ hoặc xuất thân bất phàm. Có lẽ cũng vì điều này, cho nên Hoắc Chiến dù là đệ tử Huyết Hà Tông xuất thân, cũng chưa thể tu luyện thành công nguyên nhân. Ân, nhưng ta hơi chút đặc biệt, có thạch bia bên người, không biết có thể không cần dùng đến tăng cao thần hồn tài nguyên, vẫn có thể tu luyện sao? Lúc này, tại Phàm Gian Vương Triều, trong một tòa mật thất. Trong này mật thất có 3 người đang ngồi tính toán, khí thế của 3 người này, nếu nhìn sơ qua chỉ giống như phàm nhân. Nhưng thực chất thân phận của 3 người này cũng không đơn giản, đều là 3 tên trúc cơ tu sĩ của Huyết Hà Tông. Lúc này một người trong đó có chút nhíu mày lên tiếng. Tề Sư Minh, chúng ta chờ ở đây cũng đã hơn 1 năm rồi, không biết bao giờ mới chính thức hành động. Người này lên tiếng chính là một vị nữ tử, tuy là ma tu, nhưng dung mạo và giọng nói đều như một tiểu thư khuê các. Tên tu sĩ được gọi là Tề Sư Minh mở dần mắt, sau đó chỉ thấy tên này Tề Sư Minh nhìn về một hướng, cái nhìn này giống như có thể xuyên thẳng qua vô số khoảng cách, trực chỉ tâm linh người. Sư muội, ngươi quá nóng nội, 1 năm thời gian đối với trúc cơ tu sĩ như chúng ta có ý nghĩa gì sao? Sư Minh, cũng không phải là ta không đợi được, mà ở nơi này linh khí mỏng manh chi địa, đã hơn một năm đều chỉ có thể miễn cưỡng dùng linh thạch để duy trì tu vi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ lúc làm đại sự sẽ xảy ra chuyện. Thấy sư muội mình nói vậy, tên là Tề sư huynh cười như không cười nhìn lại. Sư muội ngươi cũng không cần phải phàn nàn, những linh thạch ngươi dùng để duy trì tu vi, về tông môn ta ắt sẽ báo lên, sẽ không để cho sư muội ngươi ăn thiệt thòi. Với lại chúng ta cũng đều là trúc cơ tu sĩ, đừng nói duy trì một năm, chỉ cần không chủ động phát tán cùng thi triển sức mạnh, như vậy đợi cái 5-10 năm cũng sẽ không thành vấn đề. Tên kia sư muội thấy Tề sư huynh nói vậy cũng hơi cười cười xấu hổ, nhưng thực chất nàng nói như vậy cũng chỉ là muốn duy trì bản thân phúc lợi thôi, còn bị nói toạc ra là ham món lợi nhỏ cũng không sao, ai trúc cơ tu sĩ mà mặt không đủ dày chứ. Tên kia thứ ba tu sĩ, thấy hai người nói chuyện cũng lên tiếng. Tề sư huynh, chúng ta trúc cơ tu sĩ, che giấu tu vi lẻn vào địa bàn của Thanh Hà Tông vẫn có thể, nhưng còn 40 tên luyện khí đệ tử sẽ không xảy ra gì vấn đề đi. Tề sư huynh nghe được tên này trúc cơ hỏi vậy, cũng liền cười lạnh đáp. Ừ, nếu bọn chúng cẩn thận che giấu, chỉ một lòng đi đường, như vậy sẽ không xảy ra gì chuyện, nhưng nếu ham món lợi nhỏ phát sinh lòng tham. Nói tới đây tên này Tề sư huynh cũng không tiếp tục lên tiếng nữa, nhưng mọi người ở đây ai cũng hiểu có nghĩa là gì. Dù sao đi dọc đường gặp dê béo, nảy sinh tham niệm, nhưng nếu không cẩn thận cướp phải tên giả heo ăn thịt hổ, như vậy coi như tiêu đời cũng đáng. Nếu ở Huyết Hà Tông, như vậy còn sẽ có người truy cứu, nhưng đây là Thanh Hà Tông địa bàn, ai sẽ vì ngươi ra mặt. Tên này tu sĩ thấy Tề sư huynh nói như vậy, vẫn một mặt hơi lo lắng lên tiếng ân, bị giết chết là chuyện nhỏ, nhưng ta chỉ sợ bọn chúng bị bắt, sau đó lộ ra cái gì tin tức thì phải làm thế nào. Sư đệ yên tâm, trước khi tới địa bàn của Thanh Hà Tông, tông môn cũng đã làm chút ít thủ đoạn, cho nên nếu bị siêu hồn hay có ý nói ra, cũng sẽ ngay lập tức bị phát động chuẩn bị. Tề sư huynh vẻ mặt không thèm để ý lên tiếng. Tên này tu sĩ thấy vị này sư huynh cũng đã nói đến như vậy, cũng không tiếp tục lên tiếng nữa, trong mật thất lại bắt đầu rơi vào im lặng. Nửa tháng sau, Trần Nguyên đang tại hai mẫu trồng huyết linh mễ. Nhìn trước mặt hai mẫu linh mễ, Trần Nguyên cũng nở nụ cười, sau 8 năm cày cấy, cuối cùng cũng có thể thu hoạch, tới đây hắn cũng bắt đầu động thủ thu hoạch linh mễ. Sau hơn nửa ngày hì hục thu hoạch, thu được 1600 cân linh mễ, hơi làm chút tính toán. Mỗi ngày ăn 2 cân. Không đúng, theo ta đột phá luyện khí 5 tầng, kèm theo đại hắc không lâu trước đó cũng tăng cường, cho nên bây giờ đã tăng thành 3 cân một ngày rồi. Cho lên 1600 cân trung phẩm linh mễ, chỉ đủ ăn trong vòng 1 năm rưỡi. Nghĩ tới đây Trần Nguyên hơi hít một cái, riêng tiền linh mễ, một tháng đã tiêu hết 90 linh thạch, một năm là hơn 1000 linh thạch. Tới đây hắn lại căm tức nghĩ đến đại hắc, giữa một cái thùng cơm đúng là đủ tiêu hao. Đại hắc đang bắt cá ở dưới chân núi, bỗng lúc này như có cảm ứng, hơi dùng mình một cái, sau đó ngẩng đầu lên xem xét xung quanh. Thấy không gì vấn đề sau đó lại tiếp tục công việc bắt cá. 2 ngày sau trong tĩnh thất, lúc này trong thức hải của Trần Nguyên, chỉ thấy hắn đang dùng linh thức không ngừng đắp nặn một thứ gì đó. Trần Nguyên đây là đang nặn thần hồn pháp tướng, hơn nửa tháng trước hắn bắt đầu nếm thử tu luyện thiên huyền dưỡng thần thuật. May mắn là dựa vào thực địa, hắn có thể không cần nhờ vào tăng thần hồn linh vật, vẫn có thể đắp nặn pháp tướng. Nhưng xui xẻo là cái này cũng cực kỳ chậm chạp, bây giờ đã tu hành hơn nửa tháng, nhưng Trần Nguyên mới chỉ thành công nặn ra một cái cực kỳ hư ảo ngón tay hài nhi. Hắn hơi thử tính toán, nếu cứ với tốc độ thế này, như vậy phải trên dưới 20 năm nữa mới có thể hoàn toàn đắp nặn ra một tôn thần hồn pháp tướng. Ân, đây là tính với tốc độ linh thức hiện tại của hắn, không biết tương lai khi linh thức gia tăng, như vậy tốc độ đắp nặn pháp tướng có nhanh hơn hay không. Nếu không thể, như vậy Trần Nguyên cũng phải bắt tay vào tìm kiếm có thể phụ trợ thần hồn linh vật. Hết chương. Dạo này mình đang bắt tay vào vẽ chi tiết về các địa bàn cùng thế lực của 7 đại tông môn. Trước đó mình mới bắt tay vào viết, trình độ cũng khá non, vẫn còn sơ sài quá. Cười mịn, bây giờ cũng còn non, nhưng ít nhất bản thân cảm thấy có tiến bộ. Bản thân mình cảm thấy cần phải lên sẵn các chi tiết về các địa bàn cùng thế lực của Ma Thiên Nguyên Bộ đã. Như vậy sau khi biết, nó sẽ không bị luẩn quẩn ở một chỗ, mọi người cũng sẽ dễ hình dung hơn. Cho nên gần đây mình sẽ ra chương hơi chậm tí. Chương 30, Tiểu gia phường thị. Chương 30, Tiểu gia phường thị. Tới đây Trần Nguyên chuẩn bị đi tới phường thị một chuyến, nhưng hắn cũng không định một mạch bay thẳng tới Thanh Huyền phường thị ngay. Lần này hắn dự định trên đường đi sẽ ghé qua thử 2 cái tiểu phường thị do trúc cơ gia tộc thành lập, thử xem có gì ngoài ý muốn kinh hỉ hay không. Hơn nửa tháng sau, Trần Nguyên lúc này đang ở trên phi thuyền, nhìn trong tay tấm bản đồ. Ân, nếu đúng theo bản đồ này chỉ dẫn, như vậy cách hơn 10 dặm phía trước chính là tiểu gia phường thị. Tới đây hắn cũng đáp xuống đất, sau đó thu lại phi thuyền, tìm chuẩn một phương hướng, sau đó trực tiếp chạy đi. Sau một lúc di chuyển, lúc này Trần Nguyên dừng lại trước một vách đá. Nhìn cảnh này hắn hơi nhíu mày. Không phải trên bản đồ có đánh dấu, nơi này chính là kiểu gia phường thị sao, giờ lại là vách đá. Lúc này Trần Nguyên xem kỹ lại, thì thấy cái này vách đá trước mặt có chút khác lạ. Ân, không đúng, cái này trước mặt là huyễn trận. Hắn lúc này thử dùng linh lực bao bọc lại hai mắt, giờ đâu còn cái gì vách đá, vốn là một cái phường thị khu giao dịch. Hơi do dự một chút, nhưng hắn vẫn quyết định tiến vào xem thử. Sau khi đi vào, nhìn ở xa xa, thấy có 2 tên nam tử đang đứng trước cửa phường thị, lúc này Trần Nguyên cũng thử tiến lại gần hỏi. Hai vị này đạo hữu, nơi này là kiểu gia phường thị sao? 2 tên này tiểu gia đệ tử đang đứng gác cổng, thì thấy một tên tu sĩ lạ mặt tiến tới lên tiếng hỏi thăm. Một tên nam tử trong đó nghe Trần Nguyên hỏi vậy liền đáp lại. Đúng vậy đạo hữu, nơi đây là kiểu gia phường thị. Đạo hữu ngươi vào phường thị mua bán vật tư, như vậy thì không cần phải giao linh thạch, nhưng nếu muốn ở lại qua đêm thì cần phải thuê đạo phụ. Trần Nguyên nghe vậy cũng hơi gật đầu cảm ơn một cái, sau đó đi vào bên trong phường thị. Sau một lúc đi dạo quanh nơi này, hắn cũng hiểu đại khái tình hình. Trong này phường thị có hơn 300 tu sĩ ở lại. trong đó có đến 3 phần là trở thành linh nông, thay kiểu ra làm ruộng. Tu sĩ cấp cao ở nơi này cũng rất ít, trên mặt nổi, trong phường thị chỉ có hơn 10 người là luyện khí hậu kỳ. Đi tới trong đó một cái cửa hàng phụ lục. Bước vào bên trong, bán ra 100 tấm trung phẩm phụ lục, thu được 340 linh thạch, cao hơn ở Thanh Huyền phường thị một chút. Cái này cũng không có nghĩa rằng ở đây phụ lục có giá hơn, chỉ là nơi này cửa hàng không kiếm nhiều bằng Thanh Huyền phường thị thôi. Sau khi bán xong phụ lục, Trần Nguyên đi tới Kiều thị cửa hàng, nơi này chính là Kiều gia mở cửa hàng, buôn bán đủ các loại phụ lục, đan dược, pháp khí. Bước vào bên trong, Trần Nguyên cũng xử lý một phần pháp khí, cái này đều là hắn đánh giết vài tên tu sĩ khác mà đoạt được. Tuy là chỉ bán ra một phần trong đó, nhưng cũng thu được hơn 700 linh thạch. Nửa ngày sau thấy cũng không còn thứ gì có thể mua bán, hắn cũng rời đi phường thị. Ra khỏi phường thị, Trần Nguyên cảm nhận ngay được phía sau có vài cái đuôi nhỏ. Hơi cảm ứng chút xíu, phát hiện phía sau đi theo tổng cộng 6 người, trong đó có 3 người luyện khí 4 tầng, 2 tên luyện khí 5 tầng, 1 tên luyện khí 6 tầng. Tới đây hắn dán lên thân một tấm phi hành phù, sau đó toàn lực chạy đi. Mấy người phía sau thấy con mồi mình để mắt tới, đã phát hiện ra bản thân, cũng không ẩn giấu thân hình toàn lực ra tốc đuổi theo. Sau một hồi chạy đi, nhìn lại phía sau chỉ thấy còn 4 tên tu sĩ, 2 tên luyện khí 4 tầng, có lẽ thấy không thể đuổi kịp cũng không tiếp tục theo đuổi nữa. Vừa chạy Trần Nguyên vừa tính toán, kẻ địch có 3 tên tu sĩ, trong đó một tên là luyện khí hậu kỳ, ta vẫn có 6 phần chắc chắn chiến thắng, nhưng nếu muốn lưu lại toàn bộ, như vậy rất khó thực hiện. Tới đây hắn vừa di chuyển vừa quan sát xung quanh, tìm nơi chật hẹp dễ dàng để dây leo thuật có thể phát huy tối đa lực lượng. Sau một hồi thì Trần Nguyên cũng tìm được một hẻm núi. Nơi này hẻm núi đường đi cũng không quá rộng, chỉ hơn 10 mét, chính là tốt nhất địa hình để dây leo thuật của hắn phát huy. Không chần chừ thêm, hắn trực tiếp chạy vào bên trong hẻm núi. Khoảng 1 phút sau, trước lối vào, nơi này cũng xuất hiện 3 người. 3 người này nhìn nhau một cái, trong đó tên kia luyện khí 6 tầng lên tiếng. Hai vị đạo hữu, tên này nhìn có vẻ rất có thân gia, các ngươi có tính tiếp tục truy theo không? Hai tên này hắn cũng biết, chính là một đôi huynh đệ, ở nơi này làm cấp tu cũng có hơn 5 năm, hai cái hợp sức lại hoàn toàn có thể chiến luyện khí 6 tầng. Một tên trong đó có vẻ như là đại ca lên tiếng. Tại sao không truy, chúng ta 3 người chẳng lẽ còn không đánh lại một tên mao đầu tiểu tử? Tên kia luyện khí 6 tầng nghe vậy cũng hơi mỉm cười lên tiếng. Tốt, như vậy chúng ta tạm thời hợp tác xử lý tên này dây béo, còn chiến lợi phẩm thì phải xem bản lĩnh của ai cao hơn. 3 người sau khi đã ăn ý hợp tác lẫn nhau, cũng không kéo dài thêm thời gian, trực tiếp chạy vào bên trong hẻm núi. 3 người dừng lại trao đổi chỉ là chuyện trong vài giây, cũng không ảnh hưởng gì đến việc truy đuổi. Đi được một lúc thì 3 tên này tu sĩ thấy một thân ảnh đang đứng chờ sẵn. Trần Nguyên thấy 3 người cũng đã đuổi tới, hắn cũng không làm cái gì lời nói nhảm, trực tiếp toàn lực tấn công. Chỉ thấy 12 cây dây leo từ dưới đất mọc lên, cao hơn 20 mét chặn kín hai đầu đường đi. 3 người thấy cảnh này cũng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn tế ra pháp khí đánh tới. Ầm ầm ầm. Một lúc sau, nhìn trên mặt đất 3 cỗ thi thể, Trần Nguyên hơi lắc đầu cười cười, có chút bản lĩnh đó cũng bày gặt đi làm cấp tu. Sau khi sở thi thu chiến lợi phẩm, hắn lúc này cũng không đội rời đi ngay, lấy ra 3 cái bình sứ, sau đó bấm một cái pháp quyết. Chỉ thấy lúc này làn da của 3 cỗ thi thể bắt đầu hơi căng trướng, huyết dịch dưới làn da đang thuận theo kinh mạch thoát ra ngoài. Bấm thêm mấy đạo pháp quyết, tinh huyết thuận lợi rót vào bên trong bình sứ. Sau khi làm xong, hắn thu lại 3 bình tinh huyết vào túi trữ vật, sau đó mới quay người rời đi. Lần trước khi Trần Nguyên kiểm tra túi trữ vật của Huyết Hà Tông đệ tử, thấy bên trong đó có vài bình tinh huyết cùng mấy bình huyết sắc đan dược. Sau khi đọc được nhật ký của Hoắc Chiến, hắn cuối cùng cũng biết cái kia huyết dịch màu đỏ là gì, chính là tinh huyết của tu sĩ. Huyết Hà Tông nắm giữ rất nhiều công pháp có thể sử dụng tinh huyết để tu luyện, cho nên tinh huyết tu sĩ đối với Huyết Hà Tông đệ tử mà nói, chính là một loại khác tài nguyên. Nhưng bình thường thủ đoạn sử dụng sẽ có tác dụng phụ, chỉ khi đi qua trận pháp của Huyết Hà Tông tinh lọc, như vậy mới có thể an tâm phục dụng. Tuy là vậy, nhưng không phải nói tinh huyết chưa qua tinh luyện không có tác dụng. Một vài luyện đan sư vẫn có cách trong khi luyện đan, thuận tiện xử lý một chút tạp chất bên trong tinh huyết. Đương nhiên, loại này xử lý cũng sẽ không bằng Huyết Hà Tông thủ đoạn. Với lại bình thường tinh huyết chưa qua tinh lọc, vẫn có thể sử dụng để tăng cao tu vi, nhưng như vậy tác dụng phụ cũng sẽ rất cao. Hơn nửa tháng sau tại Thanh Huyền Phường thị, tại Thiên Hương lâu. Cái gì? Vũ đạo hữu, ngươi có đạo lữ rồi? Trần Nguyên đang một mặt kinh ngạc nhìn tên nam tử trước mặt. Vũ Kim Phi hơi cười cười nhìn Trần Nguyên, sau đó một mặt kiêu ngạo lên tiếng. Đúng vậy Hàn đạo hữu, chúng ta đã trở thành đạo lữ vào 3 tháng trước rồi. Sau một hồi trao đổi thì Trần Nguyên cũng hiểu rõ ràng mọi chuyện. 2 năm trước trong Xích Viêm Sơn Mạch, Vũ Kim Phi cứu được Kỳ Tinh Vân, cũng chính là hắn bây giờ đạo lữ, sau đó hai người quen biết. Tiếp đó hai người cũng thường xuyên rủ nhau vào Xích Viêm Sơn Mạch săn giết yêu thú, trải qua đồng sinh cộng tử nhiều lần, dần dần cũng nảy sinh tình cảm. Rồi cuối cùng 3 tháng trước hai người quyết định kết làm đạo lữ. Trần Nguyên nghe xong cũng cạn lời rồi. Chưa nói tới Vũ Kim Phi một tên trung phẩm luyện đan sư, cần phải vào núi Liệp Yêu kiếm linh thạch sao? Với lại Kỳ Tĩnh Bân là luyện khí 7 tầng tu sĩ, không biết kéo theo một tên luyện khí 6 tầng luyện đan sư đi Liệp Yêu có tác dụng gì. Ách, vị này Kỳ Tĩnh Bân đạo hữu không sợ bị kéo chân sao sao? Với từ bao giờ thì tên này Vũ Kim Phi hảo tâm như vậy, thấy người trọng thương xong ra tay cứu giúp. Trần Nguyên cảm thấy lời giải thích này có chút vô lý, nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi sâu vào, chỉ đưa ra vài câu chúc mừng cũng thôi. Lúc này Vũ Kim Phi một mặt chợt tỉnh, như nhớ ra cái gì lên tiếng. Đúng rồi Hàn đạo hữu, ta quên nói với ngươi một tin vui. Chính là phù sư hội đã không còn tồn tại. Trần Nguyên nghe được vậy cũng hơi ngạc nhiên, không phải lần trước tên này còn nói phù sư hội phía sau có Thanh Hà Tông chống lưng sao? Cảm thấy hơi thắc mắc, hắn cũng liền trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Vũ Kim Phi nghe được Trần Nguyên đề ra nghi vấn, cũng một mặt mỉm cười giải thích. Ân, nửa năm trước cái này phù sư hội náo lên rất lớn, kiếm cũng rất nhiều. Có người thấy lợi ích lớn cũng nhảy vào kiếm một chén canh, sau đó còn định dựng lên thêm đan sư hội, cùng luyện khí hội nữa. Xảy ra hơn 20 vụ án mạng, chết hơn 10 tên luyện khí hậu kỳ, cuối cùng kinh động vị kia trúc cơ trấn thủ phường thị. Sau khi vị kia đi ra, trực tiếp nói một câu: "Nơi đây là bản tọa trấn giữ, các ngươi như này chính là đang giẫm lên đầu bản tọa kiếm tiền sao?" Sau đó vung ra một kiếm diệt đi 3 tên nội môn đệ tử, mấy kẻ đứng đầu 3 cái hội cũng lần lượt bị bắt lại xử tử. Nói tới đây Vũ Kim Phi một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, dù sao mấy tên kia lập ra đan sư hội, chính là muốn cướp hắn linh thạch, cho nên chết hết là tốt nhất. Trần Nguyên nghe đến đây cũng hơi nhíu mày suy nghĩ. Cái vị kia trúc cơ tu sĩ sẽ chính nghĩa như vậy, chỉ vì lợi ích của vài tên tán tu mà ra tay liên sát 3 tên nội môn đệ tử. Phải biết, nội môn đệ tử đều là trước 30 tuổi đột phá đến luyện khí hậu kỳ, đều là ngút trời kỳ tài. Với lại hắn cũng không tin mấy tên kia nội môn đệ tử, chưa được sự cho phép của trúc cơ tu sĩ đồng ý sẽ dám làm càn như vậy. Nghĩ một hồi cũng không hiểu trong đó nguyên nhân, Trần Nguyên cũng lười nghĩ tiếp. Hết chương. Chương 31, bị theo dõi. Chương 31, bị theo dõi. Hai người ngồi thêm được một lúc, Trần Nguyên cũng cáo từ rời đi. Đi dạo một lúc ở tán tu phiên chợ, hắn phát hiện có người đang bày quẩy bán da của yêu thú. Lúc này Trần Nguyên ánh mắt hơi sáng, chỉ vì cái này da yêu thú hắn cảm nhận được khí tức có chút cao, rất có thể là nhất giai hậu kỳ. Tới đây, Trần Nguyên cũng tiến lại gần sau đó lên tiếng hỏi: "Vị này đạo hữu, tấm này da là nhất giai hậu kỳ yêu thú sao? Có thể cho ta kiểm tra một chút được chứ?" Tên này tu sĩ đang chăm chú quan sát một bản thư tịch, lúc này có người đi tới lên tiếng hỏi thăm, hắn mới hơi giật mình ngẩng đầu lên đáp: "Đương nhiên là có thể, đạo hữu ngươi cứ tùy tiện." Tên này tu sĩ ngẩng đầu lên thì thấy là người quen, cũng hơi kinh ngạc lên tiếng: "A, là Hàn phụ sư sao? Lâu lắm mới thấy lại được ngươi." Trần Nguyên thấy vậy cũng hơi mẩn ra, vậy mà lại là người quen. Tên này tu sĩ cũng không xa lạ, chính là Tử Du, luyện khí 8 tầng tu sĩ, thủ lĩnh của một đội săn yêu. Lần trước khi hắn rời đi phường thị, quay lại mê vụ sơn lâm, cũng đã dừng lại hợp tác với tên này tu sĩ. Giờ gặp lại đúng là cũng hơi có chút ngạc nhiên. Trần Nguyên cũng lên tiếng chào hỏi lại, sau đó hỏi thăm: "Tử Du đạo hữu, ngươi tấm này ra tính bán giá bao nhiêu?" Tử Du nghe được Trần Nguyên hỏi giá liền một mặt khổ sở lên tiếng: "Hàn đạo hữu, con này yêu thú thực lực cũng không phải dạng vừa, trước khi chết phản công khiến huynh đệ của ta mất đi một cánh tay. Hôm nay nếu không có 500 linh thạch, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ lấy nó đi." Nói xong còn một mặt kiên định ý nghĩ biểu thị cho Trần Nguyên xem, giống như một cái giá chắc chắn, không đường thương lượng bộ dáng. Hắn thấy vậy cũng không nói thêm, trực tiếp quay người rời đi, cũng không ở lại mà cả. "Cái gì 500 linh thạch, gặp quỷ đi thôi." Tử Du thấy Trần Nguyên vậy mà không một câu trả giá, trực tiếp quay người rời đi bộ dáng, hắn cũng liền gấp gọi lại: "Hàn đạo hữu, Hàn phụ sư, từ từ đi a, ngươi không hài lòng thì có thể trả giá nha." Nghe được câu này Trần Nguyên mới một mặt lạnh băng quay người lại: "Tử Du đạo hữu, ngươi đây không phải nhất quyết không có 500 linh thạch không thể cầm đi sao? 500 linh thạch tấm này ra thú, ai mua người đó là ngu ngốc." Tử Du nghe vậy khóe miệng cũng hơi giật giật, tên này không theo kịch bản trả giá sao? Hắn cũng biết tấm này ra thú cũng không thể bán với giá 500 linh thạch, nói như vậy chỉ để sau này mặc cả xuống được cái giá tốt thôi. Ai mà biết, tên này Hàn đạo hữu không theo bình thường trả giá, còn một mặt định rời đi ngay. "Ê, Hàn đạo hữu, nãy là ta nóng vội huynh đệ ở nhà thiếu linh thạch dưỡng thương, cho nên nói nhầm. Hàn phù sư ngươi xem được bao nhiêu thử cho cái giá đi." Trần Nguyên một mặt bình thản lên tiếng: "350 linh thạch là giá cuối cùng, vượt qua ta trực tiếp rời đi, cả hai chúng ta đều là người trong nghề, đạo hữu không cần phải làm ra cái đó bộ dáng." Tử Du nghe được Trần Nguyên báo giá cũng rơi vào trầm tư, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý Trần Nguyên giao linh thạch, sau đó cầm ra thú kiểm tra một chút. Tấm này ra yêu thú nếu rơi vào trong tay của lâu năm thượng phẩm luyện khí sư, thêm chút tài liệu quý hiếm, như vậy chế tác thành thượng phẩm nội giáp cũng không khó. Đáng tiếc, trình độ luyện khí của ta bây giờ vẫn còn chút kém cỏi, mới vừa bước vào trung phẩm luyện khí sư không lâu. Cái này ra thú chỉ có thể chế tác thành trống không lá bừa vậy. Tỷ lệ vẽ nhất giai trung phẩm phụ lục của Trần Nguyên đã có hơn 7 phần thành công, bây giờ nếm thử vẽ thượng phẩm phụ lục cũng vừa đúng lúc. Tới đây hắn cũng thu lại ra thú, sau đó cáo từ rời đi. Về tới động phủ, Trần Nguyên lấy ra tấm kia ra thú, chế tác được 98 tấm trống không lá bừa. "Ân, trình độ chế tác trống không lá bừa của ta vẫn còn kém chút, nếu thành thạo hơn, như vậy tấm da này chế tác thành 120 tấm không thành vấn đề." Thu lại trống không lá bừa, sau đó đi tới bộ đoàn khôi phục tinh thần. Nửa ngày sau, nhìn trên bàn tấm lá bùa đang cháy đến một nửa, Trần Nguyên thở dài bất đắc dĩ một cái. Hắn đang vẽ là phong hành phù, một loại tăng tốc của nhất giai thượng phẩm phù lục. Đáng tiếc, trình độ vẽ thượng phẩm phù lục khó hơn trung phẩm phù lục rất nhiều. Dựa vào luyện khí hậu kỳ linh thức, hắn tưởng sẽ dễ dàng nhập môn, đâu ngờ được đã thất bại 12 lần rồi, nhưng một tia linh cảm thành công cũng không có. Thượng phẩm phù lục rất tiêu hao linh thức, Trần Nguyên linh thức đã có thể so với luyện khí hậu kỳ, nhưng một lần chỉ có thể vẽ liên tục 15 tấm. Nhiều hơn như vậy sẽ ảnh hưởng đến bản thân, tới đây hắn cũng không tiếp tục vẽ phù nữa. Rời đi động phủ, Trần Nguyên thay đổi vài cái thân phận, xuất nhập nhiều cửa hàng, bán ra phù lục cùng thu mua tài liệu chế tác khôi lỗi. Sau khi ra vào vài cửa hàng khác nhau, lúc này Trần Nguyên cảm nhận được sau lưng đã có 2-3 cái đuôi nhỏ đi theo ở phía sau. Hơi thở dài bất đắc dĩ một cái, hắn cũng không nghĩ bản thân đã thay đổi nhiều khuôn mặt khác nhau rồi, nhưng vẫn bị để mắt tới. Thử vài lần cũng không thể cắt đuôi được người phía sau, lúc này sắc mặt hắn cũng đã hơi đen xuống. Hiện tại phía sau hắn chỉ còn duy nhất một tên luyện khí 7 tầng đi theo. Hắn đã thử cố gắng cắt đuôi vài lần nhưng vẫn không được, có lẽ tên này dùng một loại thủ đoạn truy tung cực kỳ ẩn nấp, khó mà phát hiện. Trần Nguyên hơi trầm tư một lúc. Hắn đang suy nghĩ lên trực tiếp đi một mạch về Độc phủ, hay rời đi phường thị tìm cách giết chết tên này trừ hậu họa. Nhưng kẻ này tu vi là luyện khí hậu kỳ, muốn đánh bại hắn có 7 thành chắc chắn, nhưng muốn giết chết, như vậy cũng chỉ có 3/5 chắc. Dù sao luyện khí 7 tầng nếu đánh không lại muốn chạy trốn, như vậy cho dù là luyện khí 9 tầng cũng rất khó giết chết. Với lại dây leo thuật của hắn đánh phòng thủ thì dễ, chứ truy đuổi thì lại không có gì tác dụng. Trừ phi Trần Nguyên có thể dụ hắn vào chỗ chật hẹp như là hẻm núi, có thể để dây leo thuật của hắn phát huy toàn bộ sức mạnh. Ân, thử tìm một chỗ hỏi thăm thử xem người này có gì ý đồ đã, luyện khí hậu kỳ cũng không đến nỗi vì vài trăm linh thạch mà bám theo hắn đi. Tới đây Trần Nguyên đi vào trong một cái hẻm vắng, sau đó quay người lại chờ tên kia tu sĩ. Chỉ vài giây sau, Trần Nguyên thấy tên kia tu sĩ đi theo vào. Người này thấy Trần Nguyên vậy mà đứng đợi hắn cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại một mặt xem kỹ nhìn lại. Đạo hữu, đúng là ngươi đã phát hiện ra ta theo dõi. Hắn tự tin khả năng theo dõi của bản thân rất chuyên nghiệp, nhưng nhiều lần bị tên này tuổi trẻ tu sĩ cắt đuôi, cũng hơi nghi ngờ bản thân bị phát hiện. Bây giờ tên này tuổi trẻ tu sĩ đứng sẵn đây, như đang cố tình đợi hắn, như vậy có lẽ hắn đã bị phát hiện từ lâu. Chẳng qua là không thể phát giác ra hắn thủ đoạn truy tung, cho nên mới ở lại đây chờ. Trần Nguyên lúc này cũng một mặt bình tĩnh lên tiếng. Đạo hữu, chúng ta không có gì ân oán đi, việc gì phải theo tại hạ thời gian lâu như vậy chứ? Ha ha, đạo hữu ngươi không cần lo lắng, ta đây cũng không có ý đồ gì xấu, thậm chí đối với đạo hữu ngươi còn có thể là cơ duyên. Tên này tu sĩ nói xong nhìn sơ một cái, thấy sắc mặt Trần Nguyên cũng không thay đổi lúc, lại lên tiếng tiếp. Tại hạ tên Ẩn Xuyên, lần này ẩn nấp đi theo phía sau, cũng chỉ là có một vị nhân vật muốn gặp đạo hữu, cho nên ta muốn mời đạo hữu đi theo ta một chuyến, địa điểm cũng là ở trong phường thị, cho nên đạo hữu yên tâm, sẽ không có gì nguy hiểm. Nghe đến đây Trần Nguyên thử lên tiếng hỏi. Ồ, không biết là vị nào nhân vật muốn gặp ta, vậy mà phải phái ra cả luyện khí hậu kỳ tới. Ẩn Xuyên thấy Trần Nguyên không lập tức từ chối mà hỏi lại, hắn cũng không giấu giếm trực tiếp trả lời. Đạo hữu ngươi biết Bách Bảo lâu đi. Nói xong hơi ngưng lại nhìn Trần Nguyên một cái, thấy hắn có chút như nhận ra cũng liền tiếp tục lên tiếng. Bách Bảo lâu ở Thanh Huyền phường thị này chính là do Tống quản sự làm chủ. Tống quản sự thấy đạo hữu tuổi còn trẻ đã là nhất giai trung phẩm phụ sư, cho nên nảy sinh lòng yêu tài, muốn mời đạo hữu tới một chuyến nói chuyện. Trần Nguyên nghe được Ẩn Xuyên nói xong nguyên nhân lúc, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Sau một cái phụ sư hội, bây giờ lại đến Bách Bảo lâu, cái này tình trạng là không muốn để ta an tâm tu hành đúng không? Còn cái gì sinh lòng yêu tài, muốn gặp hắn một mặt, 89 phần là muốn kéo hắn về làm công cụ chế phù rồi. Tới đây Trần Nguyên trực tiếp lên tiếng từ chối. Ẩn đạo hữu, tha thứ cho tại hạ bây giờ còn có việc gấp, không thể đi theo ngươi được, để hôm khác ta nhất định tự thân đến Bách Bảo lâu tìm Tống quản sự. Ẩn Xuyên thấy Trần Nguyên vậy mà không chần chừ, trực tiếp từ chối cũng hơi kinh ngạc, còn cái gì có việc gấp không tiện gặp hắn cũng chỉ cười cười không để ý hắn đi theo Trần Nguyên một lúc lâu, thấy tên này đi dạo thong dong, cũng không giống có việc gấp dáng vẻ. Bây giờ lại tự nhiên có việc quan trọng, nói một chút thì cũng thôi đi, ai tin người đó là kẻ ngốc. Đạo hữu, ngươi cũng không nên từ chối vội, với tư chất của ngươi, nếu được Tống quản sự hỗ trợ thêm, tương lai có đến 9 phần chắc chắn tấn thăng thượng phẩm phụ sư. Đạo hữu tấn thăng thượng phẩm phụ sư rồi, như vậy tài nguyên tu luyện cũng sẽ không thiếu, đột phá luyện khí hậu kỳ 10 phần chắc chín. Thậm chí tương lai trúc cơ cũng không phải không thể thử một cái. Hết chương.